Chương 367, đệ nhất bình xịt chương 367, đệ nhất bình xịt cũng không lâu lắm, Lý Cửu Thiên bên cạnh không khí đột nhiên nổi lên một trận rất nhỏ gần sóng, ngay sau đó, hai đạo mơ hồ bóng người chậm rãi nổi lên. Theo thời gian trôi qua, cái này hai đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Lý Cửu Thiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có hai vị này ở đây, rất nhiều khó giải quyết vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Đúng vào lúc này, cái kia hai đạo thân mang tao nhã trường sam, khuôn mặt hòa ái dễ gần bóng người hướng về Lý Cửu Thiên cung kính chắp tay thi lễ, cũng cùng kêu lên nói ra: "Vi thần phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, bái kiến thái tử điện hạ." Thanh âm to mà trầm ổn, trong đó bao hàm lấy đối Lý Cửu Thiên kính trọng chi tình. Lý Cửu Thiên không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh hướng về phía trước, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy hai người, ôn tồn nói ra: "Hai vị ái khanh mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ như vậy." Trong lời nói hiển thị rõ thân hòa chi ý, nói Lý Cửu Thiên đem hai người kéo đến một bên ngồi xuống: "Huyền Linh, Khắc Minh, cô có thể được đến các ngươi hai vị này hiện tại tương trợ, thật có thể nói là lạ như cá gặp nước đồng dạng a. Chỉ là không biết các ngươi đối ngay sau đó cục thế nhưng có xâm nhập hiểu rõ đâu." Lý Cửu Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt hai người, chờ mong lấy theo bọn hắn trong miệng nghe được tường tận mà độc đáo kiến giải. Phải biết, trước đây hắn chỗ triệu hoán đến nhân tài, cái kia thần bí khó dò hệ thống đều sẽ trực tiếp đem nơi đây các loại tin tức cắm vào đến bọn hắn ký ức bên trong. Thế mà, giờ này khắc này, dù ai cũng không cách nào xác định cái này hệ thống sẽ hay không ngẫu nhiên trộm cái lời, dẫn đến những mấu chốt này tin tức không thể chuẩn xác không sai lầm lan truyền cho Huyền Linh cùng Khắc Minh. Được nghe Lý Cửu Thiên lời nói này, Huyền Linh cùng Khắc Minh hai mặt nhìn nhau về sau, khẽ bước cầm nói: "Điện hạ, theo tình huống trước mắt đến xem, phía Nam Ly quốc chiến sự tiến triển cấp tốc, chỉ sợ không ra một tháng liền có thể thấy rõ ràng, cho dù lại chỉ hoãn một số thời gian, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 tháng liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Cho nên, điện hạ xác thực cần phải phòng ngừa chủ đáo, bắt tay vào làm quy hoạch đến tiếp sau hành động kế sách chung." Lý Cửu Thiên nghe xong lời ấy, không khỏi liên tục gật đầu xưng là, thành như hai vị nói nha. Kỳ thật, cô trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Lúc này, Nam Ly chi địa khuyết thiếu đáng tin lại đắc lực quan viên chủ trì đại cục, điều này thực khiến cô lo lắng à. Nói xong, hắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía Huyền Linh cùng Khắc Minh. Hai người ngầm hiểu, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, chợt cùng nhau hướng Lý Cửu Thiên vừa chắp tay, không người thi lễ nói: "Chúng ta nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa, ra sức châu ngựa." Nhìn thấy hai người sảng khoái như vậy đáp ứng, Lý Cửu Thiên trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười vui mừng, hắn đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói: "Tốt, có hai vị ái khanh hết sức giúp đỡ, lo gì đại sự bất thành." Nói Lý Cửu Thiên cửa trước bên ngoài kêu một tiếng: "Người tới." Viện bên trong cửa sân chăm sóc viện này, một cái nha hoàn nghe được thanh âm vội vàng chạy vào: "Điện hạ, có gì phân phó?" "Khiến người ta chuẩn bị tiểu yến, ngươi mang theo hai vị tiên sinh đi phía trước uống trà." Nha hoàn cung kính một lễ: "Đúng, điện hạ." Nghe vậy hai người đối với Lý Cửu Thiên hành lễ: "Đa tạ điện hạ, chúng thần cáo lui." Lý Cửu Thiên trên mặt mang nụ cười, tự mình đem hai người đưa tới cửa, cũng mục đích đưa bọn hắn sau khi rời đi, nhẹ nhàng một lần nữa khép cửa phòng lại. Sau đó, hắn nện bước nhẹ nhàng tốc độ về đến phòng bên trong chỗ ngồi phía trên, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, hắn nội tâm lại như là ầm ầm sóng dậy đại hải một dạng, suy nghĩ bước lên không thôi. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, vẻn vẹn dựa vào lực lượng của hai người kia hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Dù sao Nam Ly địa vực mênh mông bát ngát, như muốn chân chính thực hiện mục tiêu, ít nhất phải xây dựng nổi một cái cường đại thành viên tổ chức mới được. Chờ các thành viên này thành hình về sau có thể để bọn hắn thâm nhập hơn nữa Nam Ly các nơi đi chọn lựa những cái kia người tài có thể sử dụng. Mà đối với toàn bộ Nam Ly tương lai phát triển chính sách quan trọng phương châm, tự nhiên phải do chính mình tự mình đến xác định. Một khi phương châm đã định, đến đón lấy liền có thể giao cho hai người này đến chăm chú sách lược cụ thể áp dụng chi tiết. Bất quá, cứ như vậy, còn có một cái cực kỳ trọng yếu phân đoạn không thể xem nhẹ, cái kia chính là giám sát cùng chấp hành. Phải biết, phụ trách giám thị chấp hành cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng, công việc này mang ý nghĩa tất nhiên sẽ đắc tội một nhóm lớn người, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào mục tiêu công kích. Cho nên, đến tột cùng có người nào có thể khiêng nổi to lớn như vậy áp lực đâu? Lý Cửu Thiên cau mày, trong đầu cấp tốc lóe qua nguyên một đám lịch sử nhân vật thân ảnh. Đúng lúc này, linh quang lóe lên, Lý Cửu Thiên bỗng nhiên vỗ đùi, hương phấn mà tự đủ: "Ai nha nha, ta làm sao đem Ngụy Trinh đem quên đi?" "Đúng thế, Ngụy Trinh, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Bình Sĩ ta, công việc này có thể không phải giao cho hắn mà. Chứ hắn, còn có thể là ai càng thích hợp đâu?" Vừa nghĩ tới Ngụy Trinh, Lý Cửu Thiên rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động chi tình, không kịp chờ đợi kêu gọi ra hệ thống: "Hệ thống, triệu hoán đại đường bình xịt, Ngụy Trinh. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán đại đường thái tử tiền mã, Trịnh Quốc Công, Gián Nghị đại phu, Quang Lộc đại phu, Ngụy Trinh thành công." Vừa mới nói xong, Lý Cửu Thiên lúc này sững sờ: "Ta dựa vào, Ngụy Trinh ngươi thì báo nhiều như vậy danh hiệu, trước đó làm sao không gặp ngươi báo nhiều như vậy a?" Thế mà hệ thống cũng không trở về phục hắn, Lý Cửu Thiên cũng không để ý, đối với Ngụy Trinh người này hắn vẫn là hiểu qua. Dù sao hắn có thể nhớ tới, cơ bản đều hiểu qua, Ngụy Trinh, cái này truyền kỳ nhân vật, sách lịch sử phía trên cũng là đem hắn viết rất thú vị. Hắn cuộc đời truyền kỳ vô cùng, hắn là Đường Thái Tông Lý Thế Dân nhục thân phỉ dở oan, hoa hạ lịch sử phía trên nổi danh nhất nhà quê, cũng là trong lịch sử ngôn quan trần nhà, Lý Thế Dân tấm gương cùng tốt, hắn cũng là trinh quán trong năm đệ nhất bình sĩ, Ngụy Trinh. Mà hắn cả đời từng đi theo người cũng thật nhiều, giống Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Lý Kiến Thành, đều là lãnh đạo của hắn, sau cùng lại đi theo Lý Thế Dân. Mà hắn cả đời khuyên can hơn 200 lần, càng là nhiều lần nói thẳng Lý Thế Dân, đã từng nhị phượng, cũng bị hắn ép phát ra một đạo danh ngôn, hồi tộc giết này ruộng đất và nhà cửa ông. nhưng về sau Ngụy Trinh trên biết Gián Thái Tông 10 nghị sơ thường xuyên bị Lý Thế Dân đặt ở Long Án mắc lửa làm lời gian. Về sau càng là đem Ngụy Trinh trên biết 10 dần dần không thể cuối cùng sơ dọc tại Bình Phong phía trên, thời khắc cảnh tỉnh chính mình. Có thể thấy được Lý Thế Dân đối với hắn là vừa yêu vừa hận, mà hắn cũng là tùy đường thời kỳ vĩ đại nhà tư tưởng, chính trị gia, văn học gia, sử học gia. Đối với một nhân vật như vậy, Lý Cửu Thiên may mắn mình bây giờ mới triệu hoán đi ra, vừa vặn đem hắn phái đi Nam Ly. Muốn là triệu hoán sớm, đoán chừng mình cũng phải mỗi ngày chịu hấn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một đạo thân ảnh dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát sau, một cái để râu dê, trung đẳng cái đầu, xem ra cùng cái nông phu nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó chỉ thấy hắn phát ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm, vi thần Ngụy Trinh, bái kiến thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên vội vàng hoàn hồn, hai tay đỡ dậy Ngụy Trinh cánh tay, huyền thành không cần đa lễ, trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng, cuối cùng đem ngươi trông mong đến rồi. Nói Lý Cửu Thiên lôi kéo Ngụy Trinh cánh tay đi đến ghế dựa trước ngồi xuống. Chương 368, tỉnh táo Ninh Hoàng. Chương 368, tỉnh táo Ninh Hoàng huyền thành, đối với Nam Ly sự tình, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Ngụy Trinh chắp tay, bẩm điện hạ, Nam Ly sự tình hiện tại đã không trọng yếu, Nam Ly hoàng thất coi như nội tình dày nữa, cũng ngăn không được ta mấy chục vạn đại quân, Nam Ly quốc phá đã là kết cục đã định. Vi thần muốn biết chính là điện hạ đối Ninh quốc sự tình có không có sớm làm chuẩn bị, trải qua trận này, Ninh hoàng tất nhiên muốn trả thù, mà lần này có khả năng sẽ nên đón Ninh quốc tối cường trả thù, điện hạ cần phải chuẩn bị sớm, mà không phải đem ánh mắt đặt ở một cái đã không có bất cứ cái gì lo lắng địa phương. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên khẽ giật mình, hắn trong lòng nhất thời có chút không nghĩ ra, ta là ý tứ này sao? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Lý Cửu Thiên không có phản bác, mà chính là đáp lại nói, Ninh quốc phương diện ta có hậu thủ tại, chỉ là Nam Ly hiện tại thiếu năng thần đi chữa trị, cho nên cô dự định phái người, còn có Huyền Linh, Khắc Minh bọn người trước hướng Nam Ly chủ trì đại cục. Sau này Nam Ly chính là ta toàn bộ đại ung chủ yếu kho lúa, nơi đây nhất định phải trọng yếu nhất, không được cùng ngày xưa Nam Ly mở dạng, bưng bắt vàng ăn mày. Nghe được Lý Cửu Thiên chi ngôn, Ngụy Trinh lúc này gật đầu, điện hạ nói có lý, vừa rồi thần còn lo lắng Ninh quốc bên này, đã điện hạ có hậu thủ, cái kia thì không có vấn đề gì, Nam Ly thần đi. Tốt. Lý Cửu Thiên lúc này đứng dậy, đi thôi, phía trước còn có hai vị cố hữu chờ người đấy, cùng đi gặp gặp đi. Ngụy Trinh liền vội vàng đứng lên gật đầu, lập tức theo Lý Cửu Thiên đi tới tiền viện phòng khách. Trong phòng khách, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đang ngồi ở trước khay trà thưởng trà, một bên có hạ nhân tại an bài thực rượu. Nhìn đến Lý Cửu Thiên theo đi vào cửa, hai người liền vội vàng đứng lên, gặp qua điện hạ. Lý Cửu Thiên khoát tay, mau mau miễn lễ, trong phủ không cần đa lễ. Tạ điện hạ. Hai người vừa đứng dậy, liền thấy Lý Cửu Thiên sau lưng Ngụy Trinh, hai người trong nháy mắt giật mình, lập tức liếc nhau, còn cho là mình nhìn lầm. Thẳng đến Ngụy Trinh tiến lên, hắn chắp tay nói, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa rồi Lý Cửu Thiên đã nói qua phòng Huyền Linh hai người, Ngụy Trinh biết bọn hắn, nhưng bọn hắn so Ngụy bắt được sớm, cũng không biết Ngụy Trinh cũng trên đời này. Hai người nhất thời có vẻ hơi kích động, Huyền Thành a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ninh quốc, Đế đô hoàng cung, chính đức điện. Lúc này toàn bộ đại điện bên trong, văn võ bá quan lặng ngắt như tờ, hô hấp đều biến đến nhẹ nhàng lên, không dám chút nào thở mạnh. Ngồi tại trên long ỷ Ninh hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở trước mặt của hắn để đó mấy cái tấu chương, toàn bộ đều là mở ra trạng thái. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Ninh hoàng liếc nhìn một vòng quần thần, lập tức nhắm mắt lại, trong miệng hắn phát ra một đạo không dễ dàng thanh âm nghi ngờ, "Nghiệm, tiếp tục." Nghe được mệnh lệnh, một bên lão thái giám nhẹ giọng đáp lại, "Đúng, bệ hạ." Lập tức hắn chậm rãi đi lên trước, cầm lấy long án phía trên một cái tấu chương, chậm rãi đọc lên âm thanh, "Nam Ly nhất chiến, thần cùng phùng đại nhân xuất lĩnh viện quân còn chưa đổi tới Nam Ly, đột nhiên gặp mưa to, chúng thần cực lực lao tới chiến trường, đợi đến đạt thời điểm, đại ung tự nhiên rút quân, quân ta tan tác, thương vong hơn phân nửa." Lão thái giám niệm chính là Chu Chấn Giang tấu chương, hắn đem Nam Ly sự tình 1 năm 1 mười toàn bộ báo cáo cho Ninh hoàng. Theo lão thái giám tiếp tục hướng xuống niệm, dưới đây tất cả mọi người là một mặt chấn kinh không dám mở miệng. Nhất là Phùng Quốc Khánh, ban đầu liền nghe đến đem hắn tôn tử sự tình nói ra, bất quá cái này hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng là bệ hạ thân nhi tử, hắn còn có thể làm gì? Bất quá chỉ là đợi chút nữa vì chàng diện sống, hắn đến cho bệ hạ thay hắn thân nhi tử bồi cái không đúng, thỉnh cái tội. Nhưng lão thái giám niệm xong đệ nhất cái, lại cầm lên thứ hai cái. Thần có tội. Thứ hai cái tấu chương nội dung vừa ra tới, mọi người đều là giật mình, phía trước bọn hắn cũng còn cảm thấy Chu Chấn Giang làm không có vấn đề. Dù sao chỉ cần kiềm chế lại địch quân, không muốn rút quân, chú đóng ở biên cảnh, địch quân cũng khẳng định không dám tùy tiện hành động. Có thể là làm sao lại đột nhiên tới cái hắn có tội. Lão thái giám không có ngừng, tiếp tục nhớ kỹ, khi mọi người nghe được nội dung phía sau, từng cái ánh mắt trừng lão đại, trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Chu Chấn Giang sẽ xin tội. Thần muốn thăm dò một chút địch quân thực lực, áp chế nhuệ khí của bọn họ, đặc biệt bố trí bẫy dập, tự mình dẫn dụ địch quân mắc câu. Không biết sao thần kinh nghiệm không đủ, không có đầy đủ sử dụng hiện trường hoàn cảnh, là địch quân chui chỗ trống, sử dụng Kháo Sơn Vương trì hoãn thời gian, lập tức trước sau phóng hỏa, quân ta lần nữa tan tác. Chu Chấn Giang tấu chương phía trên, vẫn còn có chút chuyển chuyển đem mâu thuẫn chuyển rời đến Kháo Sơn Vương trên thân, để cho mình tồn tại cảm giác thấp xuống. Quả thật đúng là không sai, làm quần thần nghe đến đó, hiện trường trong nháy mắt xôn xao, cái gì? Kháo Sơn Vương bị bắt? Làm sao có thể? Đó là ai? Đây chính là Kháo Sơn Vương à, làm sao có thể bị bắt sống, còn để địch quân bắt được tiền tuyến uy hiếp Chu đại nhân? Chẳng lẽ là Chu đại nhân cố ý nói như vậy, từ đó giảm xuống tội của mình? Từng đạo thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, các loại thanh âm nối liền không dứt, nghe được Ninh hoàng trong nháy mắt mở mắt. Hắn đốt ngón tay đột nhiên gõ vang long án, ngữ khí trầm giọng nói, đủ rồi. Một tiếng quát lớn, quần thần lúc này yên tĩnh trở lại. Linh Hoàng khoát tay áo, lao thái giám vội vàng để xuống đấu trường, thối lui đến đằng sau. Lập tức Linh Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Kháo Sơn Vương bị bắt chính là sự thật, mà lại Chu Trấn Giang cũng đã mang theo thương binh đang trên đường trở về. Hiện tại Nam Ly biên cảnh chỉ có Phùng Ái Khanh xuất lĩnh thanh long vệ phòng thủ biên cảnh. Tình huống cũng là như thế cái tình huống, ngày bình thường nguyên một đám tự xưng là lão đạo đều nói một chút đi, cùng Đại Ung hai lần đối chiến lại bại hai lần, chấm tựa hồ có chút đánh giá cao năng lực của các ngươi, cũng có chút đánh giá cao ta Đại Ninh các tướng sĩ võ lực. Hôm nay ngay tại phía trên tòa đại điện này, cho chấm nói ra kết quả đi ra, nếu là nói không nên lời thì sớm làm cởi quan phục bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Linh Hoàng ngữ khí tỉnh táo đáng sợ, thanh âm nói năng có khí phách, càng như vậy quần thần càng là khẩn trương. Bọn hắn cái này bệ hạ có cảm xúc thời điểm cũng không đáng sợ, chỉ khi nào tỉnh táo lại, đó chính là bọn hắn ác mộng đến. Lúc này Linh Hoàng cứ như vậy tựa ở trên long ỷ, hắn cũng không nghĩ tới Đại Ung vậy mà như thế cường hãn. Hắn coi là dùng cái Kháo Sơn Vương cũng đã đủ rồi, không nghĩ tới còn bị bắt sống. Phái cái Chu Trấn Giang ra đi luyện một chút tay, kết quả kém chút bị nướng chết. Chương 369, Linh Hoàng quyết tâm. Chương 369, Linh Hoàng quyết tâm. Linh Hoàng nhắm mắt lại, tựa ở trên long ỷ không nói một lời, dưới đáy quần thần lại là vỡ tổ. Chỉ thấy phía trước thừa tướng vững như bàn thạch giống như ngồi ngay thẳng, bên cạnh mấy vị quốc công cũng là thần sắc tự nhiên, lại thêm Phùng Quốc Khánh chờ giải rác mấy người, bọn hắn đều là lộ ra phá lệ trầm ổn. Mà còn sót lại mọi người thì hoàn toàn khác biệt, thì thầm với nhau, xì xào bàn tán thanh âm liên tiếp. Trong đó có một cái khuôn mặt dài đến có chút xấu xí người, lén lén lút lút xích lại gần mấy cái ngự sử trước người, hạ giọng lo lắng hỏi, cuối cùng nên làm thế nào cho phải nha? Vậy phía dưới cử động như vậy, đến cùng là muốn chúng ta giảng thứ gì đâu? Nghe thấy lời ấy, lúc này thì có một tên ngự sử sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn, cũng đội vàng để thấp giọng nói quát lớn lên, thử, người cái này ra hỏa, chẳng lẽ đem nón quan này đeo lên cho trong bụng đi à nha? Liên bệ hạ tâm tư đều không thể lĩnh hội, người ở chỗ này mù được thông qua cái gì náo nhiệt? Tranh thủ thời gian cút cho ta đến đi một bên. Bị như vậy răn dạy về sau, người kia lập tức cúi thấp đầu không dám ngôn ngữ, khuôn mặt đỏ đến tựa như quả táo chín đồng dạng, sau đó đội vàng hấp tấp xoay người rời đi, cấp tốc biến mất tại trong đám người. Vị kia ngự sử nhìn qua hắn đội vàng bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một tia vẻ khinh miệt, trong lòng âm thầm khinh bị nói, vốn chính là cái thật giả lẫn lộn tiểu con thôi, nếu không phải hôm nay cái này thịnh đại triều hội, giống ngươi kiểu người như vậy căn bản là liên đăng phía trên đại điện tư cách đều không có, thế mà còn không biết xấu hổ mở miệng đặt câu hỏi. Kỳ thật còn dùng nhiều lời sao? Người sáng suốt xem xét liền biết rõ, vậy hạ hiển nhiên cũng không hy vọng những lao gia hỏa kia ra mặt, mà chính là có ý để cho chúng ta để cử cái khác nhân tuyển đăng chẳng nha. Bằng không mà nói, vì sao phía trước những cái kia quyền cao chức trọng đám lao già này đến bây giờ đều im miệng không nói đâu? Chỉ thấy vị kia ngự sử nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường, vẹn vẹn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền dường như đem từ đầu đến chân đánh giá một phen. Ngay sau đó, vị này ngự sử khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng nói ra, ừ, thì chút chuyện nhỏ như vậy thế mà cũng nghĩ không thông. Quả thực cũng là ngu không ai bằng. Như thế đầu óc đơn giản người, thật không biết là như thế nào tại cái này trong quan trường trà trộn đến bây giờ, quả thực cũng là lãng phí một cách vô ích quốc gia lương thực cùng triều đình ban cho bổng lộc. Phải biết, thân là một tên ngự sử ngôn quan, ngày bình thường đang làm công tác chính là chuyên môn lựa người khác ma bệnh cùng chỗ thiếu sót. Ngày hôm nay, trước mắt người này lại không biết sống chết đụng phải trên họng súng, trực tiếp khơi dậy nghề nghiệp của hắn bệnh. Giờ phút này, vị này ngự sử trong lòng thầm nghĩ nói, người này được là như thế hoang đường, như không cố gắng sửa trị một phen, lại làm sao có thể xứng đáng ta cái này ngự sử chức vụ đâu? Không được, nhất định muốn tìm cái thời cơ thích hợp, hung hăng vạch tội hắn một bản, để hắn biết được ta lợi hại. Kết quả là, từ giờ khắc này, vị này ngự sử bắt đầu vắt hết óc suy tư nên như thế nào bắt lấy đối phương tay cầm, lấy liền có thể thuận lợi mặt đất tấu vạch tội. Ngay tại hắn lấy lại tinh thần, muốn tiếp tục thảo luận thời điểm, một người trẻ tuổi đứng dậy, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, hắn phía trước hành lễ nói, lên tấu bệ hạ, thần Mã Khiên đề cử một người, có thể chuyển bại thành thắng. Nghe nói như thế, Linh Hoàng từ mở mắt, hắn ngựa khí trầm giọng nói, Mã Khiên, ngươi muốn đề cử người nào a? Bẩm bệ hạ, thần đề cử Phùng Chiến Thần. Lời này vừa nói ra, phía sau không có gì, phía trước mấy cái lao thần ảo ảo nhìn về phía Phùng Quốc Khánh, giống như đang đợi một lời giải thích đồng dạng. Mà bản thân hắn cũng là sững sờ, trong lòng không ngừng suy tư, hắn cùng Mã Khiên giống như không có gì gặp nhau à. Người này vì sao muốn đề cử chính mình? Có điều hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cơ hội như vậy, tuyệt không thể bỏ qua. Hắn vội vàng nhìn về phía Linh Hoàng, vừa muốn chuẩn bị mở miệng, liền phát hiện Linh Hoàng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn. Nhìn đến tình hình như thế, lời đến quẹ miệng, cứ thế mà để hắn nuốt trở vào. Chỉ thấy Linh Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Phùng Ái Khanh tuổi tác đã cao, vì Đại Ninh lập hạ công lao đầy đủ nhiều, chấm còn muốn để hắn nhiều hưởng mấy năm thanh phúc, không phải bạn bất đắc dĩ, Phùng Ái Khanh tuyệt đối không thể mạo hiểm. Linh Hoàng lời này vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét nổ vang tại triều đường phía trên, đám quần thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến đặc sắc xuất hiện lên. Bọn hắn hoặc nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, hoặc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mã Khiên, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra cái như thế về sau. Phải biết, Mã Khiên thế nhưng là đường đường đại tư Mã Chi Tử a. Theo lý thuyết, lấy thân phận của hắn cùng kiến thức, làm sao có thể liền như thế rõ ràng dễ hiểu sự tình đều nhìn không hiểu đâu. Cho dù trong lúc nhất thời không thể nghĩ thông suốt, vậy theo lẽ thường tới nói, giới thiệu người chọn cũng nên là cái kia vị đức cao vọng trọng, uy danh hiển hách phụ thân, đại tư Mã Mạ Nghĩa mười đúng à. Dù sao, Mã Nghĩa trong lòng mọi người có thể vẫn luôn là vị nhân vật không tầm thường. Nói lên đại tư Mã Mã Nghĩa cùng Phùng Chiến Thần Phùng Quốc Khánh, hai vị này đều là Ninh Quốc trọng thần tướng tài. Tuy nói luận công tích, có lẽ Mã Nghĩa hơi thua tại Phùng Quốc Khánh, nhưng hắn năng lực lại là không chút nào thua cái sau. Thậm chí có người cảm thấy, tại một số phương diện, Mã Nghĩa còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ là do ở Mã Nghĩa làm người điệu thấp khiêm tốn, theo không tranh với người đoạt danh tiếng, mọi thứ luôn luôn nhượng bộ ba phần, bởi vậy hắn đứng hạ công lao mới không có Phùng Quốc Khánh chói mắt như vậy chói mắt. Thế mà, dù vậy, Mã Nghĩa đã từng có một cọc khiến Phùng Quốc Khánh đều cảm thấy không bằng hành động vĩ đại. Sự kiện này chính là cùng Nam Ly có quan hệ. Nhớ năm đó, Nam Ly vốn là một cái cường đại mà độc lập quốc gia, đối Ninh Quốc một mực duy trì cảnh giác cùng căm thù thái độ. Nhưng chẳng biết tại sao, về sau Nam Ly vậy mà cam tâm tình nguyện hướng Ninh Quốc túi đầu xương thần. Mà cái này sau lưng quan trọng nguyên nhân, chính là Mã Nghĩa ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế mà, đến tột cùng ra sao nguyên do dẫn đến cục diện này phát sinh đâu? Ngoại trừ Ninh Hoàng cùng Mã Nghĩa bản thân bên ngoài, không người biết được trong đó nội tình. Mọi người hiểu biết đến chỉ là Nam Ly có thể trở thành Ninh Quốc phụ thuộc, Mã Nghĩa tại việc này bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Đến mức cái kia sau lưng ẩn giấu đi như thế nào bí mật không muốn người biết cùng quyền nhu đỏ sức, kẻ đến sau cũng chưa quan tâm quá nhiều. Dù sao, thân ở cao vị người thường thường chú trọng hơn kết quả sau cùng, mà đối với đạt thành mục đích quá trình thì lộ ra thờ ở tại bọn hắn trong mắt, chỉ cần mục tiêu có thể thực hiện, những cái kia quanh có kinh lịch liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói, tự nhiên cũng sẽ không có người đi truy đến cùng. Ngay tại Ninh Hoàng hời hợt nói ra câu kia đem Phùng Quốc Khánh triệt để phủ định lời nói về sau, mọi người ở đây đều là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bọn hắn đều hiểu, Ninh Hoàng lần này tỏ thái độ tuyệt không phải nhất thời xúc động tiến hành, mà chính là đi qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định biện pháp. Lúc này, Ninh Hoàng mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét mắt một vòng đang ngồi các đại thần. Ánh mắt của hắn dường như có thể hiểu rõ tâm tư của mỗi người, khiến người ta không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Ngay sau đó, hắn lần nữa trương mở kim khẩu, giọng kiên định nói, bây giờ Nam Ly đã mất đi tự chủ quyền lực, cái này đã không cách nào sửa đổi sự thật. Chúng ta tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tại mảnh này rộng lớn thiên hạ, tồn tại bất kỳ một cái nào có năng lực cùng ta cường đại Ninh Quốc bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau quốc độ. Bởi vậy, chấm quyết định muốn dốc hết toàn quốc chi lực, chia ra nhiều đường tiến công Đại Ung. Trước kia, có lẽ là chấm đánh giá thấp cái kia Đại Ung thái tử Lý Cửu Thiên, nhưng từ nay về sau, chúng ta cũng đã không thể giống như trước như thế phất lờ. Lần xuất chinh này, cần phải lấy sắc bén nhất, thủ đoạn cứng rắn, một lần hành động đem Đại Ung chấn áp xuống dưới, để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chương 370, Hộ Long vệ chương 370, Hộ Long vệ Linh Hoàng đứng tại triều đường phía trên, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt sáng ngời có thần, thanh âm to mà kiên định, không che giấu chút nào tuyên dương chính mình cái kiết như là hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt dạ tâm. Dứt lời, hắn một mặt yên lặng nhìn chăm chú phía dưới quần thần, phảng phất muốn thông qua bọn hắn mặt mũi xem thấu tâm tư của mỗi người. Thế mà, trong tưởng tượng kịch liệt phản đối tràng diện vẫn chưa xuất hiện, triều đường phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không có người lộ ra vẻ kinh ngạc, càng không người dám can đảm tiến lên ngăn cản. Tình cảnh này liền tựa như hết thảy tất cả đều là đã được quyết định từ lâu, lộ ra như vậy một cách tự nhiên, thuận lý thành trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua ba cái kéo dài hô hấp về sau, rốt cục có một người phá vỡ mảnh này trầm mặc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lão giả chính đệ bước chậm chạp mà vững vàng tốc độ chậm chậm đi lên phía trước. Tên lão giả này đi vào trong điện về sau, trước là hướng về phía Ninh Hoàng hơi hơi chắp tay hành lễ, sau đó chậm rãi nói, "Bệ hạ, ngài lần này cách làm, phải chăng có chút quá tại mạo hiểm? Cho đến ngày nay, chúng ta đối cái kia tên là Lý Cửu Thiên người thực lực chân thật như cũng hoàn toàn không biết gì cả." Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Hồi mảnh đầu trước kia đủ loại, người này mỗi lần hành sự đều có thể ngoài dự liệu, lấy tuân lệnh người không tưởng tượng được thành quả. Cho nên theo lão thần ý kiến, đối với việc này, chúng ta còn cần cẩn thận đối đãi mới tốt." Vị này phát ra tiếng khuyên can lão giả không phải người khác, chính là Ninh Hoàng thân hoàng thúc, Lưu Cảnh Dương. Hắn đức cao vọng trọng, riêng có hiền danh, được phong làm Đại Ninh Hiền Vương. Hắn phen này ngôn từ khẩn thiết trình lên quên ngăn, để Ninh Hoàng cũng không nhịn được rơi vào trong trầm tư, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên trong đó lợi và hại tới. Có hoàng thúc đi đầu tỏ thái độ, một bộ phận các đại thần cũng nào ảo theo sát phía sau, cùng kêu lên phụ họa, thần tán thành. Chúng thần tán thành. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên vang lên liên tiếp thanh âm, lại có tầm 10 vị đại thần liên tiếp biểu thị đồng ý, đám người ánh mắt cùng nhau hội tụ đến Ninh Hoàng trên thân, chỉ thấy Ninh Hoàng khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, đem ánh mắt tìm đến phía Lưu Cảnh Dương, trịnh trọng hỏi, "Vậy theo hoàng thúc ý kiến, ta Đại Ninh bây giờ đến tuột cùng nên lấy loại nào sách lược ứng đối đâu? Tóm lại, vô luận như thế nào, chúng ta quyết không thể trơ mắt nhìn Đại Ung ngày càng phát triển an toàn mà thờ ơ a." Nghe được Ninh Hoàng lần này tra hỏi, Lưu Cảnh Dương không chút hoang mang, vẫn như cũ duy trì bộ kia tuổi già sức yếu, chờ một ung dung tư thái. Hắn đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó mới chậm rãi hé miệng, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, vi thần cho rằng, giờ này khắc này là thời điểm vận dụng chúng ta trong tay chi kia lực lượng. Chỉ có theo dựa vào bọn hắn, mới có khả năng điều tra rõ ràng Lý Cửu Thiên người này chân chính thực lực nội tình." Nói xong, Lưu Cảnh Dương dừng lại một chút một lát, quan sát một chút Ninh Hoàng biểu tình biến hóa, tiếp lấy lại tiếp tục nói, "Chỉ cần có thể xác thực nắm giữ đối phương thực lực chân thật tình huống, như vậy đến đón lấy chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, tính trước làm sao vậy lúc này không muộn. Sau khi dưới, chúng ta tuy nhiên có thể bắt tay vào làm chủ bị tương quan công việc, nhưng các không thể tùy tiện xuất thủ hành động. Dù sao, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng nha." Cái này vừa nói, chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên Linh Hoàng hơi hơi nhăn lại lông mày, nguyên bản bình tĩnh như thủy khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Hắn thoáng chần chờ một lát sau, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí trầm ổn nói, "Hôm nay tạm thời bãi triều đi, hoàng thúc theo chấm tiến về ngự thư phòng nói chuyện." Linh Hoàng lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đứng tại dưới triều đình các đại thần, nhất là nghe tới Lưu Cảnh Dương trôi nhắc đến sự tình lúc, càng là nguyên một đám như là bị quấy nhiều phong quần giống như, nhất thời dựng lên lỗ tai. Phải biết, tại cái này Đại Ninh Hoàng thất bên trong một mực lưu truyền một cái khiến người say mê mà tràn ngập sát thái thần bí truyền thuyết, Đại Ninh Hoàng thất nắm giữ ba chi thần bí lại vô cùng cường đại lực lượng. Thế mà, ngoại trừ những cái kia thân ở hoàng thất hạch tâm phạm vi nhân vật bên ngoài, đám người còn lại căn bản vô duyên nhìn thấy hắn chân thực diện mạo. Mặc dù như thế, liên quan tới cái này ba chi thần bí lực lượng đủ loại truyền văn ý nguyên như dã hỏa liệu nguyên giống như tại dân gian lan tràn ra. Có người từng nghe nói, cái này ba chi thần bí lực lượng các ti kỳ trước, phân biệt trưởng quản lấy ba cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Còn bọn chúng đến tột cùng cụ thể gọi tên gì, đang làm sự vụ như thế nào một phen quan cảnh, thì không người có thể xác thực biết được. Bất quá, ngược lại là có một chút có thể xác định, cái kia chính là mọi người cho cái này ba chi thần bí lực lượng lấy một cái tổng xưng hô, tên là Hộ Long Vệ Sĩ. Vẹn vẹn cái tên này, liền để vô số người vì đó mơ màng liên miên. Giờ phút này, chính khi mọi người lòng mang hiếu kỳ cùng chờ mong thời khắc, lại đột nhiên nghe được Ninh Hoàng tuyên bố để đại gia bái triều. Biến cố bất thình lình khiến quần thần không khỏi tại chỗ sửng sốt, trong lòng âm thầm nói thầm lên, không là vừa vặn trước đây không lâu còn lời thề son sắt tuyên bố, nếu như thảo luận không ra một kết quả đến, thì tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào rời đi sao? Làm sao lúc này nói thay đổi thì thay đổi rồi? Thế nhưng là, cho dù trong lòng lại có rất nhiều bất mãn cùng nghi vấn, đối mặt chí cao vô thượng hoàng quyền, lại có thể thế nào đâu? Rơi vào đường cùng, quần thần đành phải ảo ảo không mình hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần cáo lui. Theo tiếng nói vừa ra, một đám thần tử chậm rãi thối lui ra khỏi triều đình, chỉ để lại Ninh Hoàng cùng Hoàng Thúc hai người hướng về Ngự thư phòng đi đến. Trong Ngự thư phòng, Ninh Hoàng cùng Lưu Cảnh Dương ngồi đối diện, một bên lão thái giám cho hai người ngược lại dâng trà. Giờ phút này chỉ nghe Ninh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, "Hoàng Thúc, như coi là thật điều động Hộ Long vệ xuất động chấp hành này của nhiệm vụ, vạn nhất có chỗ sơ suất dẫn đến nhiệm vụ thất bại, chúng ta Hoàng thất tận giấu bí mật sợ là liền sẽ bại lộ cho đại ung, cái này nguy hiểm trong đó thực sự khó có thể đánh giá a." Hoàng đế một mặt ngưng trọng nói ra, "Như thế mạo hiểm, tuyệt không phải mấy chục vạn binh lính chiến tử chỗ có thể sánh được." Không dối gạt Hoàng Thúc, đối với sự kiện này, chấm đã từng lặp đi lặp lại suy nghĩ qua, thế mà cuối cùng cũng chỉ là dừng lại đang tự hỏi giai đoạn thôi, chấm quả thực không dám tùy tiện đi mạo hiểm nếm thử a." Linh Hoàng một bên nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Nghe được Ninh Hoàng lời nói này, Lưu Cảnh Dương lúc này liền lắc đầu liên tục phủ định nói, "Vậy hạ, ngài không khỏi quá mức xem nhẹ Hộ Long vệ, đồng thời cũng là đối tiên hoàng khinh thường a, theo thần biết, cái này Hộ Long vệ đến trong tay của ngài về sau, ngài chỉ sợ còn chưa tránh thức động tới bọn hắn a." Ninh Hoàng nghe vậy khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, Hoàng Thúc nói cực phải, hoàn toàn chính xác chưa từng thật chính sử dụng qua. Lưu Cảnh Dương khẽ nhấp một miếng trà thơm, sau đó nhẹ gật đầu nói tiếp, "Vậy hạ ngài lo lắng mặc dù cũng không phải là không có chút nào căn cứ, nhưng trên thực tế rất không cần phải như thế lo lắng. Phải biết, mỗi một tên có thể trúng tuyển Hộ Long vệ thành viên đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế kỳ tài. Đồng thời theo bọn hắn gia nhập chi này thần bí đội ngũ ngày đầu tiên lên, liền bị quán thâu trọng yếu nhất đầu thứ nhất chuẩn tắc, tuyệt đối không thể thám thính có quan hệ hoàng thất bất kỳ sự vụ. Không chỉ có như thế, bọn hắn tức thì bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ truyền bá bất luận cái gì tin tức tương quan. Đừng nói là bọn hắn tự thân không có ý tiết lộ bí mật, cho dù là bệ hạ ngài hạ lệnh để bọn hắn cố ý đem hoàng thất sự tình đem ra công khai, chỉ sợ bọn hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu đâu." Lưu Cảnh Dương nói xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Đây chính là tiên hoàng lúc còn sống từng đối Hộ Long vệ yêu cầu nghiêm khắc sự tình, cho nên bệ hạ có hay không có thể vận dụng một lần rồi. Chương 371, vật tận kỳ dụng. Chương 371, vật tận kỳ dụng. Nghe được Lưu Cảnh Dương nói như vậy, Linh Hoàng cái kia nguyên bản nhíu chặt lấy mi đầu trong nháy mắt giãn ra, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hắn khẽ bước cằm, nhẹ nói nói, thì ra là thế, trách không được phụ hoàng lúc còn sống đối bọn hắn như thế tín nhiệm. Đã sự thật đã sáng tỏ, như vậy hoàng thúc mới nói sự tình, chấm tự nhiên có thể yên lòng đi an bài áp dụng. Ngay sau đó, Linh Hoàng hơi ngưng lại, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì vấn đề trọng yếu, tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá nha, còn có một việc, chấm cũng muốn nghe xem hoàng thúc cái nhìn của ngài cùng đề nghị." Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt về phía Lưu Cảnh Dương, ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Cảnh Dương mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, "Chắc hẳn bệ hạ suy nghĩ trong lòng, chính là liên quan tới Kháo Sơn Vương đến tuột cùng cứu hay là không cứu, cùng đến đón lấy nên do người nào thống lĩnh đại quân xuất chinh, cái này hai kiện đại sự đi." Linh Hoàng nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, trên mặt toát ra một vẻ vẻ vui mừng, khen, "Ha ha, nhìn chúng ta triều đầy triều văn võ đại thần, chính thức có thể như thế thấu triệt lý giải trong tâm ý người, còn phải là hoàng thúc ngài nha." Dừng một chút, hắn hơi trầm tư một lát sau nói tiếp, "Đến mức cái này Kháo Sơn Vương một chuyện, chấm quả thật có chút do dự. Nhưng mà đối với chuyện thứ hai, trong tâm lý kỳ thật đã có nhân tuyển thích hợp. Muốn không hoàng thúc ngài cùng chấm cùng nhau nói một chút, phải chăng tâm ý tương thông đâu?" Lưu Cảnh Dương không chút do dự gật đầu đáp ứng, sau đó hai người đều thoáng trầm mặc một hồi, dường như trong đầu lần nữa xác nhận chính mình ý nghĩa. Sau một lát, bọn hắn gần như đồng thời thốt ra, "Mã nghĩa, Mã nghĩa." Lời này vừa mới thốt ra, hai người liền không hẹn mà cùng bật cười lên. Chỉ thấy Linh Hoàng mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy liền định Mã nghĩa đi. Dù sao đều đã qua nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để hắn đăng tràng biểu diễn." Đó lấy, Linh Hoàng hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía đối phương hỏi, "Như vậy đối với Kháo Sơn Vương sự kiện này, hoàng thúc ngài đến tuột cùng là như thế nào đối đãi đây này?" đến cùng là cứu hay là không cứu a? Nếu như phải cứu, cần thiết trả ra đại giới thật sự là quá lớn, có thể nếu là không cứu, sợ rằng sẽ gây nên quần thần cùng thiên hạ bách tính nhóm ào ào nghị luận a. Đây thật là khiến người ta tình thế khó xử nha. Nghe xong lời nói này, Lưu Cảnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không đồng ý, gấp nói tiếp, nhất định phải cứu, hơn nữa còn muốn làm đến thanh thế to lớn mới được. Còn sau cùng có thể thành công hay không đem cứu ra, cái kia ngược lại là mặt khác nhất mã chuyện. Chúng ta có thể cứu không ra người, nhưng tuyệt đối không thể không đi cứu. Lam Linh Hoàng nghe đến đó lúc, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, cũng liên tục gật đầu tán dương, ha ha, quả nhiên hiểu rõ ta nhất người vẫn là Hoàng Thúc Ngài à. Sau đó, Linh Hoàng giống là tựa như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói bổ sung, chúng ta Hộ Long Vệ tổng cộng chia làm 3 chi đội ngũ. Trong đó một chi được xưng là Thiên Long, bọn hắn chủ yếu chức trách chính là chuyên môn thủ hộ hoàng thất thành viên an toàn, mà đổi thành một chi thì là người rồng, chi đội ngũ này chủ yếu phụ trách bốn phía dò xét các loại tình báo tin tức, sau cùng chi kia Địa Long thì là chuyên môn chấp hành một số cực kỳ bí mật lại nguy hiểm ám sát nhiệm vụ. Nói đến chỗ này, Linh Hoàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, chém đinh chặt sát tuyên bố, lần này, chấm quyết định phái ra Hộ Long Vệ bên trong Địa Long tiến đến nghị cách cứu viện Kháo Sơn Vương. Dạng này phô trương cần phải cũng đủ lớn đi, tin tưởng nhất định có thể cho những cái kia mang trong lòng lo nghĩ người một cái giá thỏa mãn. Lời nói đến chỗ này, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đối với cái kia Kháo Sơn Vương, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, tuyệt không để cho trở về. Đây cũng không phải là nhất thời cao hứng quyết định, mà chính là đi qua nghị sâu tính kỹ sau suy tính. Phải biết, lần này Kháo Sơn Vương hành động quả thực khiến người ta thất vọng đau khổ không thôi. Hắn hành động không chỉ có trái với lẽ thường, càng là thất vọng. Nếu đem dạng này người doanh cứu trở về, chẳng phải là cho mình một nạn, cho triều đình một nạn sao? Chẳng bằng xảo diệu mượn nhờ việc này, tiến một bước điểm tô cho đẹp hoàng đế danh dự, kể từ đó, cũng tính là vật tận kỳ dụng, nhất cử lưỡng tiện. Thông qua sự kiện này, không khó phát hiện, Linh Quốc hoàng thất bên trong, vô luận là cao quý cửu ngũ chí tôn hoàng đế, vẫn là những cái kia vô cùng duyên hoàng vị tông thân, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Lập tức chỉ thấy Lưu Cảnh Dương không nhanh không chậm theo chỗ ngồi phía trên đứng dậy, cái kia hơi có vẻ thương láo lại như cũ thẳng tắp thân thể tản ra một loại trầm ổn khí tức. Hơi hơi không người hướng Linh Hoàng thi lễ về sau, chậm rãi nói, vậy hạ lo nghĩ đã giải trừ, cái kia lão thần liền xin được cáo lui trước. Trong lời nói, hiển thị rõ cung kính thái độ. Linh Hoàng ngồi tại long ỷ phía trên, mặt mỉm cười gật gật đầu, biểu thị đáp ứng, nói, Hoàng Thúc đi thong thả. Hắn ánh mắt một mực đi theo Lưu Cảnh Dương di động, cho đến vị này đức cao vọng trọng Hoàng Thúc chậm rãi đi ra khỏi ngự thư phòng. Lưu Cảnh Dương tốc độ thong dong mà bước vàng, từng bước rời đi cái này tràn ngập uy nghiêm cùng quyền thế địa phương. Làm hắn thân ảnh dần dần biến mất ở ngoài cửa lúc, Linh Hoàng thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đến nhà, tuyên đại tư Mã Tiến Cung. Tiếng hô hoán này tuy nhiên không lớn, nhưng ở yên tĩnh ngự thư phòng bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Canh giữ ở cửa cái kia thông minh tiểu thái giám nghe nói lời ấy, lúc này cung kính đáp, đúng, bệ hạ. Sau đó liền quay người vội vàng mà đi. Chương 372, Ung Hoàng lần nữa sách thoái vị. Chương 372, Ung Hoàng lần nữa sách thoái vị đại ung. Kinh đô hoàng cung. Xuống đức điện. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Chỉ thấy cái kia Ung Hoàng ngồi ngay ngắn ở kim bích huy hoàng, khí thế rộng rãi long ỷ phía trên, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, không giận tự uy chi khí tự nhiên mà thành. Thế mà, làm cho người chú mục là, giờ phút này Ung Hoàng khỏe miệng lại hơi hơi dương lên, để lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Bởi vì, chỉ vì liên quan tới Nam Ly sự tình, Ung Hoàng đã toàn bộ biết được. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, đại ung sắp trở thành trong một năm liên diệt nhị quốc cường đại tồn tại. Phải biết, lần này muốn chiếm đoạt cũng không phải cái gì đạn hoàn tiểu quốc, mà chính là thực sự hai cái đại quốc ca. Chờ thành công đem nhị quốc đặt vào trong túi về sau, đại ung tổng hợp quốc lực chắc chắn được tăng lên rất cao, quốc thổ diện tích cũng đủ để cùng Ninh quốc sánh vai, đến lúc đó dưới trướng hùng binh trăm vạn, quân dung cường thịnh. Kể từ đó, Ung Hoàng liền lại cũng không cần giống như trước như vậy đối Ninh Hoàng cẩn thận chặt chẽ, không đúng có thể thẳng tắp cái eo tới chính diện giao phong, phân cao thấp. Mà cái này hết thệ tất cả đều nhờ vào Ung Hoàng chi tử, bây giờ đại ung thái tử Lý Cửu Thiên. Vị này tuổi trẻ tài cao thái tử điện hạ nương tựa theo phi phàm trí tuệ cùng nữ lực, vì đại ung lập xuống chiến công hiển hách, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Giờ này khắc này, to lớn trang nghiêm đại điện bên trong, bất ngờ đứng vững ba đạo bóng người xa lạ. Này ba người chính là Lý Cửu Thiên thông qua hệ thống triệu hoán mà đến, theo thứ tự làm ưu trí hơn người phòng Huyền Linh, giỏi về quyết đoán đô như hối, cùng lấy nói thẳng cảm giản lấy xương quốc phục bình xịt Ngụy Trinh. Trước đây, Lý Cửu Thiên đổi lấy 10 cái vô cùng chân quý triệu hoán thẻ, cuối cùng lại vẹn vẹn triệu hồi ra ba vị này hoa hạ danh thần. Bất quá, hắn trong lòng sớm đã có tính toán, quyết định tạm thời giữ lại còn lại triệu hoán cơ hội, đợi Nam Ly Chi địa bị triệt để đánh hạ về sau, sẽ tiến hành dùng. Ngày hôm nay chỗ lấy đem ba người này triệu tập đến tận đây, một mặt là phải ban cho bọn hắn tương ứng thân phận địa vị, một phương diện khác thì là điều động bọn hắn trước hướng Nam Ly, hiệp trợ xử lý các hạng sự vụ, cũng mượn cơ hội này để trong triệu những quan viên khác có thể kết bạn mấy vị này tân quý. Lúc này Lý Cửu Thiên đứng dậy đi lên trước chắp tay hành lễ nói, khởi bẩm phụ hoàng, Nam Ly bên kia, nhi thần đã tìm được người phụ trách. Nói Lý Cửu Thiên nghiêng người sang, nhìn về phía sau lưng ba người. Ung Hoàng nghe nói như thế, lúc này vui vẻ, hắn hiện tại đối Lý Cửu Thiên an bài chưa bao giờ dị nghị, ngươi thế nào an bài thế nào tốt. Không chỉ là Ung Hoàng, thì liền quần thần cũng giống như vậy, thời điểm trước kia, bọn hắn khẳng định phải nghi vấn một phen. Lại nói người này đến tột cùng có hay không chân tài thực học, lại có lấy như thế nào ra thế bối cảnh đâu. mọi người thường thường cũng sẽ ở cái kia trang nghiêm túc mục trên đại điện đi đầu vận hỏi một phen về sau làm tiếp định đoạn. Thế mà hiện nay, lại trên cơ bản không người đối với cái này lòng sinh nghi ngờ. Chỉ cần thấy một lần lấy là Lý Cửu Thiên chỗ tiến cử người, trong đầu của bọn họ dẫn đầu hiện ra suy nghĩ chính là, người này đến tuột cùng sở trường tại cái nào lĩnh vực. Thí dụ như cái kia Từ Đạt, Tiết Nhân Quý cùng Lam Ngọc Hàng Ngũ, đều là cố đại soái chi thiên tư, mỗi người đều nắm giữ thống soái toàn quân chắc tuyệt mới có thể. Mỗi khi gặp chiến sự, bọn hắn luôn có thể bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đem địch quân giết đến không chừa mảnh giáp. Đến mức Triệu Vân, Ma Siêu, Quan Vũ, Hoàng Trung cùng Trương Phi trở mạnh tướng, thì mỗi cái người mang đại tướng chi tài. Chiến trường chi thượng, bọn hắn xông pha chiến đấu lúc thế như trẻ tre, công thành đoạt đất lúc cũng là thuận buồm xuôi gió, làm thật có thể nói là không gì làm không được. Lại bàn về cùng quan văn bên này, giống bảng thống nhân vật như vậy, có thể bị Lý Cửu Thiên chọn chúng cũng ủy thác quân sư trách nhiệm, bởi vậy đủ thấy hắn quân sự tài năng tất nhiên là không thể coi thường. Tại chiến lược mưu đồ cùng mưu trí đọ sức phương diện, chắc hẳn cũng là viễn siêu thường nhân rất nhiều. Ngoài ra, còn có cái kia Gia Cát Lượng cùng Lý Thiện Trường hai vị, đều là xử lý nội chính sự vụ trong tay hành gia. Ngắn ngủi thời gian bên trong, một người trong đó đã vinh dự trở thành đương triều thừa tướng, một người khác cũng trở thành đông cung đứng đầu. Sau cùng không thể không xét còn có cái kia Vũ Hóa Điện, có thể xưng một thanh tuyệt thế hảo đao. Ung Hoàng trên mặt tràn đầy khó có thể che giấu tâm tình vui sướng, không kịp chờ đợi nói ra, việc này giao cho thái tử toàn quyền xử lý là được, đợi sau khi chuyện thành công, chỉ cần hướng chấm trình lên cái kỹ càng sổ gấp liền có thể. Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên nhất thời không còn gì để nói, âm thầm than thầm, khá lắm, hoàng đế này làm đến thật đúng là nhẹ nhõm tự tại a, quả thực cùng không làm không có chút nào khác biệt, thế mà dễ dàng như vậy thì làm lên vung tay trưởng quỹ. Lý Cửu Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ cái này cha là làm thật muốn tối bị nhượng chức hay sao? Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ cung cung kính kính những tiếng nói, đúng, phụ hoàng. Nhi thần ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Sau đó, Ung Hoàng nói tiếp, vừa rồi chúng ta vừa mới thu phục Bắc Man chi địa, bây giờ lại một lần hành động đại phá Nam Ly quân, cái này một hệ liệt chiến công hiển hách, không cần chấm nhiều lời, chắc hẳn chư vị ái khanh đều là đã rõ ràng trong lòng đi. Vừa dứt lời, triều đường phía trên đám quần thần ào ào gật đầu nói phải. Thật sự là không lời nào để nói nha, vô luận từ góc độ nào đến xem, bọn hắn đều không thể đối với cái này sách ra bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. Dù sao thái tử chỗ lập hạ công tích rõ như ban ngày, năng lực đã cực kỳ xuất chúng. Nhất là thái tử thủ đoạn hành sự, đây chính là không lưu tình chút nào, nói muốn xét nhạt thì tuyệt đối sẽ không mềm tay, tuyệt không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ bất luận gặp phải chuyện gì, đám quần thần đều tạo thành nhất trí cách nhìn, trong đó có ít người là xuất phát từ nội tâm tín phục, mà một số người khác thì thuần túy là từ đối với thái tử uy nghiêm e ngại. Quần thần ào ào gật đầu phụ họa, thấy cảnh này, Ung Hoàng mở miệng lần nữa, đã rằng này, thừa tướng, đợi hạ triều về sau, mời cần phải tiến về quốc sư chạy đi đâu một chuyến, cùng hắn thương nghị cũng xác định rõ nhường ngôi cụ thể ngày. Hoàng đế lời vừa nói ra, triều đường phía trên nhất thời một mảnh xôn xao, mọi người đều kinh ngạc không thôi, thì liền Lý Cửu Thiên cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Mọi người nguyên bản đều coi là bệ hạ lần này triệu tập đại gia vào triều, là vì thương thảo như thế nào ban thưởng những cái kia có công chi thần, lại vạn vạn không ngờ rằng đề tài vậy mà lại đột nhiên chuyển hướng nhường ngôi sự tình, mà lại bệ hạ xem ra tựa hồ đối với việc này có chút vội vàng, lại như vậy không kịp chờ đợi muốn thoái vị. Lý Cửu Thiên vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói ra, phụ hoàng, việc này vẫn là tạm thời gác lại vì nghi. Bây giờ ngài đang lúc trung niên, tinh lực dồi dào, hùng tài đại lượng, thực sự không cần nhắc đến thoái vị sự tình a. Lý Cửu Thiên tâm lý kỳ thật rất muốn trực tiếp chất vấn hoàng đế, ngài tuổi quá trẻ, làm sao luôn suy nghĩ quẳng xuống trọng trách này mặc kệ làm vùng tay trưởng quý đâu. Nhưng hắn biết rõ lúc này nơi đây nói ra lời nói này không quá thích hợp, chỉ có thể luyện chuyển khuyên bảo. Thế mà, đối mặt Lý Cửu Thiên thuyết phục, triều đường phía trên lại không một người lên tiếng phụ họa, càng không người mở miệng khuyên can. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm phỏng đoán đối với hoàng gia phụ tử đến tột cùng đang tính toán thứ gì. Dù sao cung đình sự tình từ trước đến nay rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn lửa thiêu thân, bởi vì cái gọi là thành môn thất hỏa ương cập chí ngư, đạo lý này bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Cho nên giờ này khắc này, vẫn là giữ yên lặng, tinh quan kỳ biến mới là thượng sách. Ung Hoàng nguyên bản cái kia tràn ngập vui sướng khuôn mặt, tại nghe được câu này về sau, trong nháy mắt tựa như là bị hàn xương xâm nhập qua đồng dạng, lúc này gục xuống. Chỉ thấy hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, tức giận nói ra, "Trung niên, hừ, ngươi ngược lại là trợn to ngươi ánh mắt thật tốt nhìn một cái chấm đầu này phía trên tóc trắng." "Ân, tựa hồ không có." Kỳ thật, vốn là Ung Hoàng trên đầu là có chút hứa tóc bạc, có thể trước đây không lâu, Lý Cửu Thiên không biết từ chỗ nào lấy được một viên liền hắn đều không gọi nổi tên tới thần bí dược hoàn, cũng hiến tặng cho hắn. Ung Hoàng ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái đem sau khi ăn vào, không nghĩ tới hiệu quả đúng là lạ thường thật tốt, hắn hôm nay có thể nói là long tinh hổ mãnh, tinh thần tỏa sáng. Lúc này, vị này ngày bình thường cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm hoàng đế bệ hạ, thế mà ngay trước đại điện bên trong đông đảo các thần tử trước mặt, bắt đầu đùa nghịch lên vô lại đến, trung niên lại như thế nào? Chẳng lẽ không phải chờ tới tuổi già sức yếu thời điểm mới có thể đi hưởng thụ nhân sinh sao? Còn nữa nói, bất quá chỉ là nhìn ngày thôi, ngươi bội cái gì? Để ngươi làm hoàng đế ngươi còn không muốn. Chương 373, có lẽ, đây mới thực sự là hắn chương 373, có lẽ, đây mới thực sự là hắn Lý Cửu Thiên há hốc mồm, lại sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Không sai à, chính mình muốn làm hoàng đế, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cầu còn không được chuyện tốt, có thể không biết làm tại sao, mỗi khi nghĩ đến sắp trở thành nhất quốc chi quân sự thật này lúc. hắn nội tâm chỗ sâu liền sẽ không tự chủ được dâng lên một cỗ không hiểu kháng tự cảm giác. Có lẽ là bởi vì hắn biết rõ thân là hoàng đế muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm, cái kia chịu nặng trọng trách gáp xuống tới, đủ để cho người không thở nổi, lại có lẽ là hắn sợ hai nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng về sau, chính mình sẽ dần dần mất phương hướng bản tâm, quên mất lý tưởng ban đầu cùng niềm tin. Thế mà, vô luận như thế nào suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. Dù sao, cái kia tới trung quy vẫn là muốn đến, trốn tránh căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài nói, đã bất lực phản kháng vận mệnh an bài, như vậy chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận, thử đi thật tốt hưởng thụ đây hết thảy đi. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hướng về phía trên cung kính chắp tay, giọng kiên định nói, nhưng bằng phụ hoàng làm chủ. Nghe đến nhi tử lần này thuận theo lời nói, ung hoàng tấm kia nguyên bản căng thẳng mặt trong nháy mắt giãn ra, lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng, "Ừm, cuộc sống sự tình cứ giao cho thừa tướng cùng quốc sư phụ trách xử lý đi." Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, đưa ánh mắt về phía dưới triều đình đám quân thần, tiếp tục phân phó nói, "Đến mức chư vị các tướng sĩ phong thưởng công việc, các ngươi hạ triều về sau liền tiến về Đông cung cùng thái tử cộng đồng thương thảo quyết nghị. Đến lúc đó trình lên để chấm xem qua là đủ." Nói xong, ung hoàng giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu gì đồng dạng, vội vàng nói bổ sung, "Tốt, hôm nay bãi triều." Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người rời đi, cái kia vội vàng bóng lưng phảng phất có cái gì thiên đại hảo sự chính tại phía trước chờ đợi hắn, đến mức liền cái này ngắn ngủi tạo chiều thời gian đều lộ ra nhiều như vậy còn lại, thậm chí trở ngại hắn đi xử lý càng thêm chuyện gấp gáp vụ. Cùng tiến bệ hạ. Quân thần cùng kêu lên hô to, đưa mắt nhìn ung hoàng đi xa thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Làm ung hoàng thân ảnh dần dần từng bước đi đến về sau, tại chỗ mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tại lẫn nhau ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển lên. Bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người không có đi vào triều, cũng không thể nào biết được bệ hạ đến tột cùng kinh lịch cái gì. Vì sao bây giờ bệ hạ cùng trước kia so sánh, lại giống như là biến thành người khác vậy? Hơn nữa còn biến đến như thế hoạt bát sáng sủa lên. Đã từng ung hoàng, đây chính là không giận tự uy a. Chỉ là trong lúc phất tay, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ quyết định đám quần thần sinh tử vận mệnh đồng dạng. Nhưng hôm nay lại nhìn, trước mắt vị này bệ hạ quả thực tựa như cái cải lão hoàn đồng ông cụ non nhi. Tầm mắt của mọi người hào hào tập trung vào Lý Cửu Thiên trên thân, mỗi người miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn hỏi chút gì, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đối mặt tình cảnh như vậy, Lý Cửu Thiên mỉm cười, hắn tự nhiên rõ ràng giờ phút này quần thần sâu trong nội tâm hoang mang chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói ra, có lẽ chính là bởi vì hiện nay trên vai chỗ gánh chịu trách nhiệm không giống như trước như vậy nặng nề, cho nên phụ hoàng mới có thể một lần nữa tìm về cái kia chân thực chính mình đi. Vừa dứt lời, quần thần đầu tiên là sửng sở, lập tức liền rơi vào trong trầm tư. Còn không phải sao, về muốn đi qua Đại Ung quốc mỗi ngày đều hãm sâu tại vô tận quyền mưu nằm trong tính toán. Vô luận là đối ngoại ứng đối địch quốc uy hiếp, vẫn là đối nội thăng bằng các phương thế lực, quản lý quốc gia sự vụ, mỗi một bước đều cần phải cẩn thận, như giống trên băng mỏng. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, lại có ai có thể chân chính cảm thấy khoái lạc đâu? Không chỉ có muốn thường xuyên đề phòng người khác tính kế, thậm chí ngay cả bên người thần cận người cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, thân là nhất quốc chi quân, càng là cần tinh chuẩn nắm chắc mỗi vị đại thần tâm tư cùng động tĩnh. Thế mà vật đổi sao dời, hiện nay tình huống đã có chỗ khác biệt. Phương diện quân sự có Lý Cửu Thiên đứng ra dũng chọn gánh nặng, nội chính thì từ mưu trí hơn người ra cắt lượng toàn quyền phụ trách quản lý. Kể từ đó, bệ hạ hoàn toàn chính xác không cần giống trước kia như vậy mọi chuyện vất vả, hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức á. Nghĩ đến đây, quần thần không khỏi âm thầm gật đầu, đối với Lý Cửu Thiên nói thâm biểu tán đồng. Thấy mọi người giật mình, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, "Được rồi, về Văn Hoa điện, bệ hạ không có việc gì bận rộn, chúng ta có thể nhàn không xuống, Nam Ly sự tình cô chuẩn bị trước hết để cho đại ca chủ trì, lại cho hắn phái ba vị năng thần. Cụ thể về Văn Hoa điện thương nghị, hôm nay nhất định phải cái kia an bài đều an bài tốt, đi Nam Ly quan viên toàn bộ thông báo đúng chỗ, ngày mai xuất phát." Quân thần vội vàng chắp tay, "Đúng, điện hạ." Một bên khác, Dưỡng Tâm Điện, ung hoàng lui ra về sau, nện bước trầm ổn mà có lực tốc độ, trực tiếp hướng về Dưỡng Tâm Điện đi đến. Làm hắn bước vào cửa điện lúc, chỉ thấy hoàng hậu cùng hoàng quý phi sớm đã chờ ở chỗ này. Từ khi hoàng hậu người mang lục giáp đến nay, bận rộn nhất nhân vật không phải hoàng quý phi không còn ai. Phải biết, bây giờ không chỉ có là tỷ tỷ hoàng hậu có thai, thì liền con dâu thái tử phi cũng giống như thế. Cái này khiến hoàng quý phi cả ngày như con toy càng không ngừng xoay tròn, một lát không được ngừng. Nàng mỗi ngày sáng sớm liền đội vàng đuổi chỗ này, dốc lòng chăm sóc hoàng hậu bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, tâm tình biến hóa chờ các mặt, chờ buổi chiều thời gian, lại được ngựa không dừng vó lao tới Đông cung đi thăm viếng thái tử phi, hiểu rõ hắn tình huống thân thể. Cứ như vậy, theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, hoàng quý phi cơ hồ không có một khắc có thể rõ ràng rảnh rỗi. Thế mà, dù vậy vất vả mệt nhọc, hoàng quý phi nhưng như cũng vui vẻ chịu đựng. Nhớ năm đó, vì thủ hộ chính mình cái kia si nhi, nàng tổng là cố ý tránh đi đám người ánh mắt, thâm cư không ra ngoài, điệu thấp hành sự. Có thể hiện nay, hết thảy đều đã biến đến khác biệt. Lại cũng không có chuyện gì đáng giá nàng lo lắng, bởi vậy nàng cả người đều tỏa ra một loại trước nay chưa có lạc quan cùng tích cực. Bây giờ, hoàng quý phi mỗi ngày trọng yếu nhất sứ mệnh chính là toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt những thứ này phụ nữ có thai nhóm. Mà đối với ung hoàng mà nói, hắn đối hoàng quý phi có thể tận tâm tận lực chiếu cố hoàng hậu sự kiện này cảm thấy hết sức hài lòng. Càng thêm quan trọng chính là, bởi vì cần thời khắc làm bạn tại hoàng hậu bên cạnh, hoàng quý phi mỗi đêm không cần lại trở về tẩm cung của mình, có thể ngủ lại tại Dưỡng Tâm Điện bên trong, để tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Tự nhiên, hắn cũng có được rất nhiều có ích. Từ ngày đó hắn ăn vào thái tử tặng cho thần bí dược hoàn về sau, mỗi ngày đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, long tinh hổ mãnh. Chỉ là hoàng hậu mang thai, lại bởi vì lấy cùng hoàng hậu phân biệt nhiều năm, bây giờ muốn hắn đi tìm khác phi tử, ngược lại là lệnh hắn lòng sinh một chút xấu hổ. May mà vào thời khắc này, hoàng quý phi bổ sung cái này trống chỗ. Mỗi một lần cá nước thân mật sau đó, vị này thông minh lanh lợi nữ tử đều biết vận dụng tự thân tinh xảo nội công tâm pháp, xảo diệu đem khả năng này thai nén sinh mệnh chi vật bức ra ngoài thân thể. Dù sao, nàng cũng không nguyện bước phía sau đuổi, giống như cái kia con dâu đồng dạng người mang lục giáp. Nếu không, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, đến tuột cùng cái kia ôm tôn nhi đâu, vẫn là ôm nhi tử. Cái kia quả thực có chút xấu hổ. Chương 374, bột mềm hoàng đế chương 374, bột mềm hoàng đế ung hoàng đi vào dưỡng tâm điện. Hoàng quý phi đối này hành lễ, bệ hạ. Ung hoàng đội vàng tay vị, thì chúng ta ba người, không cần đa lễ. Nhìn lấy ung hoàng vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý bộ dáng, hoàng hậu không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhẹ nói nói, không biết đến tuột cùng ra sao sự tình làm cho bệ hạ như vậy thoải mái cười to à. Chỉ thấy ung hoàng ngửa đầu phát ra một trận cười mở tiếng cười, theo rồi nói ra, ha 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 ha. Ái phi có chỗ không biết, thái tử hôm nay lại vì ta đại ung tìm được ba vị hiếm có nhân tài nha. Theo chấp nhìn, ba người này tất nhiên đều là có được tài năng kinh thiên động địa có thể, chỉ tiếc chấm còn chưa cẩn thận hỏi thăm bọn họ tình huống cụ thể. Chấm nha, thật sự là sợ hãi một khi hỏi được quá kỹ càng, liền sẽ không bỏ được đem bọn hắn phái hướng Nam Ly đi hiệu lực đi. Nói xong, ung hoàng lại là một trận cười ha ha, ngay sau đó, hắn một chút thu liễm một chút ý cười, tiếp tục nói, còn có một cái đại sự, chính là liên quan tới thái tử đăng cơ sự tình, chấm đã phân phó Khổng Minh đi tìm quốc sư chọn lựa lương thần các nhà ta. Ừ, lúc này tiểu tử này cuối cùng không lời có thể nói, ha 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 ha. Nghe được ung hoàng lời nói này, hoàng hậu cùng một bên hoàng quý phi không khỏi liếc nhau, hai người trên mặt đồng đều toát ra một chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Hoàng quý phi càng là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, bệ hạ coi là thật thì quyết định như vậy thoái vị sao? Ung hoàng nghe vậy, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, mang theo bất mãn đáp lại nói, chẳng lẽ việc này còn có cái gì hư giả hay sao? Đợi trong thoái vị về sau, liền có thể mang theo chư vị ái phi cùng nhau vùng bay thiên hạ, tận hưởng nhân gian sung sướng, như thế chuyện tốt cớ sao mà không làm đâu? Thú hổ, cho dù chấm thoái vị, cũng lại không chút nào ảnh hưởng chấm ghi tên sử sách. Chấm có xuất sắc như thế kỳ lân nhi kế thừa hoàng vị, nếu không thể thật tốt hưởng thụ một phen, há không lãng phí một cách vô ích thái tử chắc tuyệt mới có thể. Nói xong, ung hoàng lần nữa mặt giãn ra vui mừng cười rộ lên, dường như đã thấy chính mình tiêu giao tự tại về hưu sinh hoạt đồng đạo. Nhìn đến một màn như thế, hoàng quý phi cùng hoàng hậu chỉ cảm thấy thật không hổ là hai cha con, một cái không muốn làm, một cái cứng rắn ra bên ngoài cho. Rất khó tưởng tượng như thái tử không phải như bây giờ, lại cái kia là một bộ cảnh tượng như thế nào a. Linh quốc, hoàng cung, ngự thư phòng. Linh hoàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trước mặt hắn ngồi lấy một vị khí chất bất phàm, trung khí mười phần nam tử. Người này thân mang một bộ một mạc quần áo, nhưng lại khó nén này uy nghiêm cùng bá khí. Nhìn kỹ lại, người này ước chừng 50 tuổi trên dưới, hai mắt sáng ngời có thần, dường như có thể thấy rõ hết thảy, cả người tản ra một loại không có gì sánh kịp tinh khí thần. Vị nam tử này chính là Ninh Quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tư mã, Mã Khiên phụ thân, Mã Nghĩa. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Linh hoàng, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt sầu lo, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Vậy hạ, ngài làm thật quyết định muốn phái vi thần lãnh binh sao?" Nghe nói như thế, Linh hoàng khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định. Hắn khẽ thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, "Ái khanh à, trong triều thế cục hôm nay chắc hẳn ngươi cũng là lòng dạ biết rõ. Từ khi Kháo Sơn Vương ngã xuống về sau, Phùng gia liền dục dịch, dạ tâm của bọn hắn rõ rành rành. Loại cục diện này tuyệt không phải chấm kỳ vọng nhìn thấy, làm nhất quốc chi quân, chấm biết rõ thần tử ở giữa cần lẫn nhau quản thúc, tuyệt không thể xuất hiện nhất gia độc đại tình huống. Nếu không, quốc gia này tất sẽ đi về phía suy bại cùng diệt vong con đường." Nói đến đây, Linh hoàng dừng một chút, lại nói tiếp, "Hú hồ, những cái kia quá khứ sỉ nhục cùng mất đất, chấm không nói, trong lòng ngươi cần phải vô cùng rõ ràng đi. Nhất là nơi này đại ung cấp đi Nam Ly, chẳng lẽ ngươi thì không muốn tự mình dẫn đại quân, đưa chúng nó một lần nữa đoạt lại đến chúng ta Ninh quốc trong tay sao?" Nghe vậy Mã Nghĩa không có lập tức trả lời, hắn nhàn nhạt thở dài một tiếng, rơi vào trầm tư. Tưởng tượng năm đó, Nam Ly là làm sao thành Ninh quốc phụ thuộc quốc, còn không phải hắn tự mình giết tiến vào hoàng cung, đem Nam Ly cung phụng cho giết hết. Nam Ly quốc gia này, lương thực tràn đầy, có thể hắn cầm quyền hoàng đế lại là cái không hơn không kém mềm yếu thế hệ. Lúc trước, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn tìm một chút Nam Ly hoàng thất chỗ cất giấu chân chính thực lực, chưa từng ngờ tới, lớn như vậy Nam Ly hoàng thất bên trong, thế mà liền một vị võ thánh cấp bậc cường giả đều không có tọa trấn. Kết quả là, hắn không cần tốn nhiều sức liền đem tất cả cung phụng toàn bộ cầm xuống. Mà cái khác Nam Ly người đối với chuyện này hồn nhiên không biết, thì dưới tình huống như vậy, Nam Ly không có chút nào chống cự trực tiếp biến thành Ninh quốc phụ thuộc chi quốc. Mấu chốt nhất chính là, hắn mới đầu còn lo lắng Nam Ly hoàng đế sẽ đối với hắn phát ra truy nã lệnh, cảm thấy mình chỉ sợ khó có thể theo Nam Ly toàn thân trở ra. Thế mà, khiến người ta mở rộng tầm mắt là, vị kia bột mềm hoàng đế lại không có chút nào ý phản kháng. Đối mặt tình hình như vậy, lại có thể làm hà ngôn ngữ đâu? Rõ ràng là giết đối phương người, kết quả nhân ra ngược lại chủ động yêu cầu đi theo ngươi, như thế chuyện tốt, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Cuối cùng, vì cho Nam Ly tồn tại một chút cảm giác thần bí, đồng thời cũng là vì che đậy kín mạng nghĩa tự thân tu vi cảnh giới, có quan hệ việc này chưa bao giờ công bố ra ngoài qua. Bất quá, Linh hoàng cùng Mã Nghĩa bản thân đối với cái này lòng dạ biết rõ. Giờ này khắc này, Linh hoàng qua nhấc lên, Mã Nghĩa trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, đã năm đó là hắn chiếm lấy mà đến, như vậy lần này giải quyết mấu chốt của vấn đề nhân vật, vẫn như cũ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cả. Chương 375, Tả Tân Tả Nhân chương 375, Tả Tân Tả Nhân nghe được Ninh Hoàng như vậy ngôn ngữ, Mã Nghĩa mặt lộ vẻ đắng chắc cùng vẻ bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, ngay sau đó thật sâu thở dài một tiếng nói, đã bệ hạ đem như thế trách nhiệm phó thác tại vi thần dù là máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan, cũng tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ nhờ và chi sứ mệnh. Ha 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 ha. Nghe được lời ấy, Ninh Hoàng không khỏi thoải mái cười ha ha, cái kia cười tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ cung điện, rất tốt à. Chấm cái này lập tức hạ đạt ý chỉ bổ nhiệm ngươi, vì thế lần đồng chinh chi đại đô đốc. Ngoại trừ phụ trách thủ vệ đế đô quân đội bên ngoài, còn lại sở hữu binh mã đều là mặc cho ngươi điều khiển chỉ huy. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền có thể trở về quân doanh bên trong bắt đầu thao luyện binh mã, làm tốt hết thể xuất chinh trước công tác chuẩn bị, lặng chờ chấm thánh chỉ đến là được. Vừa dứt lời, Mã Nghĩa vội vàng đứng lên, một mực cung kính hướng Linh Hoàng làm một đại lễ, thanh âm to mà kiên định nói, vi thần cần tuân bệ hạ thánh dụ. Đã như vậy, cái kia vi thần liền xin được cáo lui trước. Linh Hoàng khẽ bước cằm, biểu thị đáp ứng, ừm, ái khanh trước tạm hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi, chấm bên này còn có chút sự vụ khác cần phải xử lý một phen. Vi thần cáo lui. Nói xong, Mã Nghĩa chậm rãi quay người, nện bước trầm ổn có lực tốc độ thối lui ra khỏi cung điện. Mã Nghĩa lòng tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm không ngừng tê khổ. Hắn là chân tâm thực ý không muốn quấn vào những thứ này khó phân chuyện phức tạp bên trong a, thế mà cái kia Ninh Hoàng lại giống như là cố ý gây nên, không rõ chi tiết hướng hắn nói thẳng ra, dường như đem hắn coi như người thân nhất tâm phúc đồng dạng. Phải biết, lấy Ninh Hoàng vô cùng tôn quý thân phận, chưa từng đối với cái khác người như vậy chiêu hiền đại sĩ, nho nhã lễ độ đâu. Đối mặt tình huống như vậy, Mã Nghĩa chỉ cảm thấy mình như là bị gác ở trên lửa nướng, thật sự là tìm không ra bất kỳ lý do đến chối từ cự tuyệt. Dù sao, nếu như hắn dám can đảm quả quyết từ chối, vậy thì chờ cùng với tuyên cáo mình tại Ninh Quốc con đường hoạn lộ triệt để chung kết, về sau chỉ sợ không còn có dung thân chỗ. Mang mọi loại không tình nguyện cùng không thể làm gì, Mã Nghĩa nện bước bước chân nặng nề đội vàng hướng lấy chính mình phủ đệ chạy đi. Cùng lúc đó, tại cái kia trang nghiêm túc mục ngự thư phòng bên trong, hai tên thân mang xiêm y màu tím lại trên mặt nạ người chính lặng yên như thân. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, đi lại vững vàng, cung cung kính kính hướng về ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách Linh Hoàng không người thi lễ, cũng cùng kêu lên cao giọng nói, vi thần tham kiến bệ hạ. Linh Hoàng hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn bình thân, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trước mắt hai người này, trầm âm thanh hỏi, Tả Tân, Tả Nhân, huynh đệ các ngươi hai người vào cùng đến bây giờ đã có thời gian dài bao lâu? Nghe được Linh Hoàng tra hỏi, Tả Tân cùng Tả Nhân hai người cơ hồ chưa làm mảy may suy nghĩ, liền không chút do dự chăm miệng một lời hồi đáp, bẩm bệ hạ, chúng thần đã trong cung hiệu lực dòng dã 30 năm. Linh Hoàng gật gật đầu, lập tức tiếp tục nói, 30 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, cũng là vất vả các ngươi. Nghe nói lời ấy, hai người vội vàng nghiêm túc, vì bệ hạ hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. Tốt. Linh Hoàng chậm rãi đứng dậy, cái kia uy nghiêm ánh mắt quét mắt trước mặt hai người, sắc mặt bình tĩnh như thủy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chấm nơi này có hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, cần từ hai người các ngươi tự mình xuất lĩnh nhân thủ trước đi xử lý. Chỉ là lần này chỗ tiến về chi địa lộ trình xa xôi, mục tiêu đều là ở vào đại ung cảnh nội. Bởi vậy, tại trước khi lên đường, phải tất yếu đem bọn ngươi mỗi người đắc lực đệ tử lưu lại. Kể từ đó, cho dù trên đường gặp bất chắc, các ngươi người rồng nhất mạch cùng địa long nhất mạch truyền thừa cũng không đến mức đoạn tuyệt. Nghe nói lời ấy, Tả Tân cùng Tả Nhân hai người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Phải biết, bọn hắn hai người thế nhưng là hộ long vệ bên trong hai vị đầu mục a. Tả Tân thân là lão đại, phụ trách thống lĩnh địa long, mà Tả Nhân thì làm lão nhị, người chấp trưởng long. Từ khi bọn hắn đảm nhiệm hộ long vệ thủ lĩnh một khắc kia trở đi, trong lòng liền rõ ràng biết được, đời này chỉ sợ rốt cuộc vô duyên bước ra cái này cung đỉnh một bước. Cho dù là có nhiệm vụ hạ đạt, bình thường cũng chỉ cần điều động thủ hạ người tiến đến chấp hành là đủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần này bệ hạ lại biết chút tên yêu cầu hai người bọn hắn cùng nhau xuất mã, thậm chí còn cố ý căn dặn an bài tốt thân hậu sự nghi. Bởi vậy có thể thấy được, lần này phải đối mặt nan đề nhất định cực kỳ khó giải quyết, giống như một khối xương cứng giống như khó có thể gầm xuống. Chỉ là hơi chút do dự, hai người này liền cung cung kính kính đi lễ, cùng kêu lên nói ra, khẩn thỉnh bệ hạ hạ xuống thánh chỉ, chúng thần tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, máu chảy đầu rơi, dù là phó ra sinh mệnh đại giới cũng không chối từ. Nghe nói như thế, Linh Hoàng một mặt nghiêm túc trang trọng, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem trước mặt thần tử, trầm giọng nói, Tả Tân, chấm hiện tại mệnh ngươi xuất lĩnh một đội nhân mã hỏa tốc chạy tới Đại Ung, mục đích chuyến đi này chính là nghĩ cách cứu viện Kháo Sơn Vương. Bất quá cần nói rõ chính là, lần này nghĩ cách cứu viện hành động chỉ cần bày tại ngoài sáng bên trên làm dáng một chút là được, nếu như Kháo Sơn Vương bất hạnh thân vong, như vậy ngươi nhiệm vụ thì coi như viên mãn đạt thành, nhưng muốn là hắn may mắn còn sống, vậy ngươi nhất định phải xuất thủ tương trợ tại hắn. Nói tóm lại, chấm thực sự không muốn nhìn đến cái này Kháo Sơn Vương tiếp tục còn sống ở thế. Nói xong, Linh Hoàng dừng một chút, tiếp lấy lại bổ sung, mặt khác, chấm tự sẽ tại triều đường phía trên tuyên cáo thiên hạ, xưng các ngươi lần này tiến đến chính là vì cứu Kháo Sơn Vương, nhưng cuối cùng có thể hay không đem thành công cứu ra cũng bảo đảm hắn còn sống, phải nhờ vào chính ngươi cẩn thận cân nhắc, linh hoạt tương đối. Nghe nói lời ấy, Tả Tân trên mặt chỉ là hiện ra một chút vẻ kinh ngạc, thế mà mặt này thần sắc lại như lưu tinh một dạng thoáng qua tức thì. Dù sao, hắn biết rõ chính mình tồn tại ở trong cung đình sứ mệnh, đơn giản là thay bệ hạ xử lý những cái kia vô cùng pháp bậy lên mặt đại sự tình. Nếu không phải là như thế, vô cùng tôn quý bệ hạ như thế nào lại tìm tới hắn đâu? Chỉ là làm hắn chưa từng ngờ tới chính là, trước kia cái kia uy phong lẫm liệt, thanh danh truyền xa Kháo Sơn Vương, hiện nay lại cũng luân lạc tới như vậy thê thảm tình trạng. Lúc này, chỉ thấy Tả Tân cung cung kính kính hướng về Linh Hoàng chắp tay, cất cao giọng nói, vi thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Linh Hoàng khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng, tiếp lấy phân phó nói, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị tương quan công việc, đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau lập tức lên đường, không được có mảy may đến trễ. Tả Tân vội vàng đáp, đúng, bệ hạ. Nói xong, hắn liền một mực cung kính chậm rãi lui ra cung điện, hắn thân ảnh dần dần biến mất tại Ninh Hoàng phạm vi tầm mắt bên trong. Chờ Tả Tân rời đi về sau, Ninh Hoàng mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tả Nhân, sắc mặt ngưng trọng lại ngữ khí bình thản nói ra, Tả Nhân à, tuy nói ngươi chỗ phụ trách sự tình, nghe tựa hồ cũng không bao lớn mạo hiểm có thể nói, nhưng trên thực tế, thật đang đứng trước trùng điệp nguy cơ hoàn toàn là ngươi à. Nghe nói như thế, Tả Nhân không dám chậm trễ chút nào, vội vàng không người thi lễ, ngôn từ khẩn thiết mà nói, có thể vì bệ hạ tận trung hiệu lực, chính là vi thần đời này lớn lao vinh diệu. Càng là nguy hiểm trùng điệp, càng có thể biểu dương ra bệ hạ đối vi thần coi trọng cùng tín nhiệm. Vi thần nguyện lấy cái chết đền đáp bệ hạ ơn chi ngộ, muôn lần chết không tử. Thỉnh bệ hạ hàng chỉ đi. Nghe vậy Linh Hoàng thưởng thức gật đầu, Tả Nhân, ngày mai ngươi dẫn theo người trong bóng tối chui vào đại ung, vô luận dùng phương pháp gì, cần phải điều tra rõ Lý Cửu Thiên thực lực chân thật. Chương 376, dân lâu chương 376, dân lâu Ninh Hoàng sắc mặt ngưng trọng đem chính mình mục đích một năm một mười nói cho Tả Nhân. Tả Nhân sau khi nghe xong, không chút do dự, vô cùng sảng khoái tiếp chỉ. Ngay sau đó, hắn liền không chút do dự quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại của ngự thư phòng. Sau đó, Ninh Hoàng ngồi tại trước bàn sách, múa bút thành văn, không mất một lúc thì tự mình viết xuống từng đạo thánh chỉ. Những thánh chỉ này giống như mũi tên đồng dạng cấp tốc bị truyền xuống dưới. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, toàn bộ đế đô dường như sôi trào một dạng, khắp nơi đều lưu truyền cùng một tin tức, Linh Hoàng muốn cứu vãn Kháo Sơn Vương. Tin tức này như là mọc ra cánh, cực nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trà quán tử quán. Tại một nhà phi thường náo nhiệt trong trà lâu, một cái vóc người hơi có vẻ gầy gò công tử bột chính khoan thai tự đắc phẩm trà thơm. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận liên quan tới việc này tiếng nghị luận. Vị công tử ca này nhí nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng bệnh thai cẩn thận nghe. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua dòng dã sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đại khái hiểu được tình huống. Nguyên lai, Linh Hoàng chuẩn bị điều động sứ giả tiến về Đại Ung Quốc. Lúc này, chỉ thấy vị công tử kia ca nhi chậm rãi đứng dậy, thần sắc trên mặt lạnh nhạt như thủy. Hắn động tác ưu nhã cả sửa lại một chút quần áo trên người, sau đó cất bước trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Vị công tử ca này nhi cũng không phải là người khác, mà chính là Lý Cựu Tiên cố ý phái tới thủ hạ đắc lực, Thiên Tàng Tình Tam Thiên Viện. Hôm nay, hắn chẳng qua là lâm thời càng đổi thân phận khác, muốn thể nghiệm một phen văn nhân nhã sĩ cách sống, giả trang ra một bộ cao nhã bộ dáng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này ngoài ý muốn biết được như thế tình báo quan trọng. Sau đó hắn cũng không do dự, liền vội vàng đem sự kiện này viết thư, mang đến Đại Ung. 3 ngày sau, Nam Ly, Hoắc Khứ Bệnh cầm xuống cao bì về sau, lưu lại thủ quân không có dừng lại trực tiếp tiếp tục đi về phía Nam mà đi. Hắn nguyên bản kế hoạch xuất lĩnh đại quân ở chỗ này nhiều chỉnh đốn một ngày, để cho các binh lính có thể khôi phục thể lực cùng tinh lực. Thế mà, vị yêu quận thủ phu nhân lại thành hắn không cách nào an tâm dừng lại nguyên nhân. Nàng liền như là một cái quyến rũ độc lòng người, phong tình vạn trùng giống như hồ ly tinh, lại đúng như một đầu đang ở vào phát tình kỳ hung mãnh sư tử cái. Hắn trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ chính mình khó có thể ngăn cản nữ nhân này dụ hoặc, cuối cùng sẽ bị nàng thành công công lược. Dù sao, trải qua mấy ngày nay, hắn quá bận rộn quân vụ, thể xác tinh thần đều mệt, mà nữ nhân này xuất hiện không thể nghi ngờ mang đến cho hắn to lớn quấy nhiễu. Những ngày này, Đại Ung uy danh đã triệt để tại Nam Ly trong dân chúng ở giữa truyền bá ra. Từ khi Đại Ung quân đội tiến vào mảnh này thổ địa về sau, bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỷ, không có chút nào xâm phạm bách tính tiến hành. Dần dần, dân chúng lá gan cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đối với những thứ này bình thường dân chúng tới nói, xem náo nhiệt tựa hồ là bẩm sinh thiên tính. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần nghe nói chỗ nào có đại quân đến, bọn hắn liền không kịp chờ đợi muốn tiến đến tìm tòi hư thực, chỉ vì nhìn xem rốt cục phương nào càng thêm cường đại. Ngay bình thường, mọi người luôn luôn truyền miệng lấy liên quan tới Đại Ung Thiết Kỵ như thế nào anh dũng thiện chiến cố sự, nhưng đến tột cùng là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, tất cả mọi người mang trong lòng lo nghĩ. Cho nên, làm Đại Ung quân đội mỗi đến một cái địa phương mới lúc, chúng vi hấp dẫn đông đảo địa phương dân chúng đến đây vây xem. Đối mặt loại tình huống này, các tướng sĩ sớm đã thành thói quen, không chỉ có sẽ không cảm thấy kinh ngạc hoặc sinh khí, ngược lại còn muốn thường xuyên lưu ý cũng bảo hộ lấy cái này chút hiếu kỳ bất tính, để bọn hắn cùng quân đội bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Giờ phút này, Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cao ngất thành lâu. Chỉ thấy trên cổng thành bất ngờ viết hai cái cứng cắp có lực chữ lớn, Dân Lâu. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh dẫn đường, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, nơi đây vì sao gọi là Dân Lâu đâu? Nghe nói như thế, dẫn đường đội vàng ôm quyền không người hành lễ, mang trên mặt vẻ kính cẩn, ngựa khí vội vàng đáp lại nói, hồi tướng quân, việc này nói rất dài dòng đây này. Nơi đây lúc đầu thời điểm, chính là bản địa một đám giản dị bách tính tự nguyện tề tâm hiệp lực cộng đồng kiến tạo mà thành. Về sau, những này bách tính hậu thế tử tôn nhóm vì sâu sắc nhớ lại cùng lĩnh viên ghi khắc những cái kia đức cao vọng trọng lao tổ tông nhóm chỗ nỗ lực vất vả cần cù nỗ lực cùng vô tư phụng hiến, cố ý hao phí món tiền khổng lồ chăm chú kiến tạo một tòa trang nghiêm nghiêm túc, khí thế rộng rãi kỷ niệm lầu. Mà lại nha, cái này kỷ niệm trong lâu thờ phụng không phải cái gì đạt quan hiển quý hoặc là thần tiên Phật đà, hoàn toàn thì là năm đó những cái kia không chối từ vất vả, tự thân đi làm tham dự kiến tạo nơi đây dân chúng bình thường nhóm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tòa này kỷ niệm lầu bị tất cả mọi người thân thiết gọi là Dân Lâu. Theo thời gian trôi qua, truyền miệng phía dưới thì liền cả tòa thành đều chậm rãi bị gọi là Dân Lâu. Nghe được dẫn đường lần này giải thích cặn kẽ, Hoắc Khứ Bệnh khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Cái kia song thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác cảm khái chi tình, nhẹ giọng cảm thán nói, quả thật là một khối phong thủy bảo địa a. Như thế trung linh dục tú chỗ, tuyệt đối không thể bị chút nào tổn hại cùng phá hư. Nghe thấy lời ấy, cái kia dẫn đường trong lòng không khỏi đối vị này tuổi trẻ tài cao tướng quân nhiều hơn mấy phần khâm phục cùng kính ngưỡng. Hắn ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía nguy nga đứng bước trên cổng thành. Chỉ thấy trên cổng thành sắp hàng chỉnh tề lấy từng dãy uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang các tướng sĩ. Bọn hắn từng cái tay cầm trường thương đoạn kiếm, người khoác kiên giáp chiến bào, ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc nghiêm túc nhìn bên này. Ánh sáng mặt trời vẩy xuống trên người bọn hắn, phản xạ ra lóa mắt quang mang, dường như cho bọn hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim khải giáp, lộ ra càng uy vũ hùng tráng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại nguy nga cao ngất, khí thế rộng rãi thành lâu chính vị trí trung tâm, ngạo nghễ đứng vững một tên thân mang hoa lệ quan phục trung niên nam tử. Chỉ thấy thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Lúc này, tên kia quen thuộc nơi đây tình huống dẫn đường đưa tay chỉ hướng cái kia người, cũng quay đầu đối với bên cạnh tư thế hiên ngang Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nói, "Tướng quân, ngài xem trung gian vị kia chính là cái này dân lâu thành thành chủ, Cát Hồng." Đón lấy, dẫn đường hơi hơi nhíu mày, tiếp tục nói bổ sung, "Vị này thành chủ từ trước đến nay mà chống đỡ triều đình trung thành tuyệt đối mà nổi tiếng xa gần, hôm nay chỉ sợ hắn không sẽ như thế dễ như trở bàn tay mở ra cửa thành nên đón chúng ta đại quân vào thành a." Nghe xong dẫn đường lời nói này, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt trầm tĩnh gật gật đầu. Từ khi đạp vào lần này hành trình đến nay, bọn hắn trô đến hoặc là trong thành bách tính chủ động dẫn dắt mọi người quy hàng, hoặc là cũng là địa phương quan viên bất chiến mà hàng. Bây giờ thật vất vả gặp phải như thế một cái trung quân ái quốc người, cũng là tính toán hợp tình lý. Nghĩ tới đây, Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng phân phó nói, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo thông lệ hành sự đi, đi qua đi tới một lần, hỏi ý kiến hỏi một chút vị này thành chủ đến tột cùng làm gì dự định. Là cam tâm tình nguyện mở cửa hiến thành biểu thị quy thuận đâu, còn là nhất định phải đi qua một phen kịch liệt giao phong về sau mới bằng lòng túi đầu xưng thần. Đúng, tướng quân. Dẫn đường chắp tay một lễ, lập tức phóng ngựa đi về phía trước đi qua. Chương 377, ngươi nghe hiểu sao? Chương 377, ngươi nghe hiểu sao? Các thành chủ, không muốn lại làm những thứ này tốn công vô ích, không có chút ý nghĩa nào chống cự. Ngài chính mình tâm lý cần phải rất rõ ràng, chỉ bằng trong thành cái này ít đến thương cảm binh mã, làm sao có thể ngăn cản được đại ung cái kia khí thế hung hăng, không thể ngăn cản thiết kỵ đâu. Chỉ thấy vị kia dẫn đường ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở khoảng cách cổng thành chỗ không xa, giật ra cuống họng, tiếng như chuông lớn giống như hướng về trên cổng thành mới cao giọng hô lớn một câu như vậy. Lúc này, trên cổng thành Cát Hồng nghe nói như thế về sau, không khỏi chăm chú nhíu mày, trên mặt toát ra thật sâu sầu lo cùng khốn vẻ nghi hoặc. Hán quả thực chưa từng ngờ tới, Nam Ly quốc dân chúng vậy mà lại đối đại ung thiết kỵ biểu hiện ra như vậy nhiệt liệt hoan nghênh thái độ. Hắn nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này dẫn đường, liếc một chút liền nhìn ra người này là sinh trưởng ở địa phương này bản địa người. Nhưng hôm nay, vị này vốn nên cùng mình cùng chung mối thù, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn người đồng hương, giờ phút này lại cam tâm tình nguyện thay địch quân bán mạng hiệu lực, cái này khiến Cát Hồng trong lúc nhất thời vô luận như thế nào đều không nghĩ ra nguyên do trong đó. Hơi chút suy nghĩ về sau, Cát Hồng hít sâu một hơi, vận đủ nội lực, hướng về phía dưới thành lớn tiếng đáp lại nói, không biết có thể hay không thỉnh cầu các hạ trả lời bản thành chủ một vấn đề. Thanh âm giống như quần quần sấm sét đồng dạng, xa xa lan truyền ra. Dưới đây dẫn đường nghe thấy lời ấy, trước là nao nao, hiển nhiên không ngờ tới Cát Hồng sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, vội vàng một mực cung kính nói ra, thành chủ đại nhân cứ việc đặt câu hỏi chính là. Tiểu nhân ổn thỏa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cát Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới dẫn đường, nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói, ta chỉ muốn hỏi một câu các ngươi, tại sao lại như thế dễ như trở bàn tay lựa chọn đầu hàng quy thuận tại địch nhân? Chẳng lẽ tại trong lòng của các ngươi thì mảy may không có một chút gia quốc tình hoài sao? Chúng ta thân là Nam Ly con dân, lý nên vì bảo vệ gia viên mà dùng hết phân chiến, sao nhưng như thế tham sống sợ chết, bội bạc à? Nói xong lời cuối cùng, Cát Hồng tâm tình càng kích động lên, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Cát Hồng nguyên bản lòng tin tràn đầy ném ra ngoài vấn đề này, lòng tràn đầy chờ mong lấy có thể nhìn đến đối phương trên mặt hiện ra một tia áy náy cùng xấu hổ chi sắc. Thế nào lại, cái kia dẫn đường nghe nói lời ấy về sau, lại không che giấu chút nào lạnh hừ một tiếng, nguyên bản hỉ khí dương dương khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thẳng tắp trừng mắt về phía Cát Hồng, lớn tiếng trách cứ, "Cát thành chủ à, theo ta thời à, ngài cái này chức thành chủ sợ là ngồi quá lâu, nao tử đều hồ đồ á." Cát Hồng bị bất thình lình chỉ trích làm cho tại chỗ sửng sốt, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết được chính mình đến tột cùng nói sai cái gì chọc giận đối phương. Mà ngay tại lúc này, dưới đáy lại chuyển tới một trận ồn ào thanh âm, cái kia dẫn đường tiếp tục cao giọng hô, "Gia quốc tình hoài." "Hừ, ngài ngược lại để cho ta như thế nào đi có mang gia quốc tình hoài? Liều chết chống cự, bảo vệ quốc gia. Ta lại hỏi ngài, ta chỗ chống cự đến tột cùng là cái gì người? Ta muốn bảo vệ là ai nhà Giang Sơn?" Nói đến kích động chỗ, dẫn đường đống nhiên một phất ống tay áo, tâm tình càng sục sôi lên, đại ung thiết kỵ đến tận đây, nhưng có đôi chúng ta phạm phải qua đạo trời khó tha thứ sự tình. "Không có chứ. Đã như vậy, ngài còn muốn chúng ta không màng sống chết bảo quốc, quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Giống ngài như vậy ngu chung người, mới có thể khăng khăng một mực thủ hộ như thế cái theo căn nhi bên trong thì mục nát không chịu nổi, không có thuốc chữa quốc độ." Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp lấy lòng đầy căm phẫn mà nói, "Một quốc gia trọng yếu nhất chính là hắn lê dân bách tính, ngài nhìn một cái bây giờ cái này triều đường phía trên đều là thứ gì ô yên trường khí cảnh tượng. Mỗi năm trưng thu nặng nề hà khắc thuế má, dân chúng tân tân khổ khổ trồng ra 100 cân lương thực, bọn hắn lại muốn mạnh mẽ lấy đi 80 cân. Ta thật nghĩ ở trước mặt chất vấn một chút cái kia cao cao tại thượng Cát Hồng thành chủ, bọn hắn đến tột cùng bằng chính là cái gì?" "Hừ, thì vẹn vẹn bởi vì hắn là Nam Ly hoàng đế sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Không có ý tứ à, dù sao ta thế nhưng là chưa bao giờ thừa nhận qua hắn cái này cái gọi là hoàng đế thân phận đâu. Nhìn một cái các ngươi đám người này, cam tâm tình nguyện bị hắn nô dịch điều động, hoàn mỹ kỳ danh viết trung thành theo ta thôi à, đơn giản cũng là thực chất bên trong lộ ra hạ tiện thôi. Dẫn đường thần sắc tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem hoàng thất để vào mắt. Cho nên nói, các ngươi cũng đừng hắn đương cùng ta ở chỗ này chuyện phiếm cái gì ra quốc tình hoài á. Người nào không biết các ngươi sớm đã thu nhân ra chỗ tốt, tự nhiên muốn vì hắn liều sống liều chết, làm trâu làm ngựa rồi, này cũng coi là có thể thông cảm được đi. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn nha. Nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo. Nhìn lại chúng ta những thứ này phổ phổ thông thông dân chúng, lại lấy được chỗ tốt gì? Chẳng những cả ngày bị thống trị giả hô tới quát lui, nhận hết áp bách cùng ức hiếp, còn muốn bị ép nộp lên trên đủ loại nặng nghề thuế má. Bọn lao tử chỗ lấy không có đi một mùi lửa đem cái kia hoàng cung thiêu sạch sành xanh, có thể không phải là bởi vì sợ bọn hắn, mà chính là ta không có gì quá lớn dã tâm cùng dục vọng thôi. Muốn là ngày nào ép, thử hử. Dẫn đường càng nói càng là kích động, thua tay nắm đấm, trong mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Lúc đó nếu là thật sự đem chúng ta cho ép, thử. Căn bản là không cần đến đại ung thiết kỵ xuất mã, ngươi lại trận to hai mắt nhìn một cái. Chúng ta những thứ này phổ phổ thông thông lão bách tính nhóm tuyệt đối sẽ không chút lưu tình trực tiếp đem đám kia chiếm cứ trong chiều giá áo túi cơm, hạng người vô năng hết thảy tiêu chết tại cái kia kim bích huy hoàng trong hoàng cung. Cái kia dẫn đường nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn lên, trên trán nổi gân xanh, thanh âm đinh thái nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Chờ đến khi đó, chúng ta mới xem như chân chính ý nghĩa phía trên bảo vệ quốc gia a. Cái gọi là gia quốc tình hoài cũng chính là phải như vậy vận dụng, các hồng thành chủ, ngươi đến tụt cùng có thể hay không nghe được rõ ràng nha. Dẫn đường trừng lấy các hồng, trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, tựa hồ muốn thấu qua ánh mắt của hắn nhìn đến hắn nội tâm chỗ sâu đi. Nghe được phen này nghĩa chính luôn từ giận dữ mắng mỏ về sau, các hồng tại chỗ liền sắc mặt cứng ngắt như sắt, cả người ngây ra như phông giống như sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến mượn cơ hội này thật tốt nhục nhã một chút cái này dẫn đường, để cho hắn biết khó mà lui, không hề nghĩ tới chính mình lần này cử động không chỉ có không có đạt thành mục đích, ngược lại là giống như đổ dầu vào lửa đồng dạng, trong nháy mắt đốt lên trong lòng đối phương áp lực đã lâu lửa giận. Các hồng vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên người cái kia một đám đi theo nhân viên. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại như là bị xương cá kẹp lại cổ họng giống như, vô luận như thế nào đều nhả không ra một chữ tới. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy hoang mang cùng mê mang, không khỏi bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên, ta cho tới nay chỗ lo liệu trùng quân báo quốc chi đạo, thật chẳng lẽ là sai lầm sao? Như bằng không, vì sao bọn hắn đối với triều đình cùng quan viên sẽ hoài có to lớn như vậy cừu hận cùng oán niệm đâu? Thậm chí thì liền đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm, đều không chút do dự lựa chọn chủ động đầu hàng. Chương 378, đại nhân, thỉnh mở cửa thành đi. Chương 378, đại nhân, thỉnh mở cửa thành đi. Dẫn đường giận không nhịn nổi hướng lấy các hồng lớn tiếng trách cứ, cái kia tức giận ngựa như là một cái đem lợi kiếm, thẳng tắp đâm về các hồng trái tim, làm đến hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Giờ này khắc này các hồng, tựa như là bị đánh vào vô tận hắc ám thâm nguyên bên trong, cả người đều đắm chìm trong thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Hắn não hải bên trong càng không ngừng sôi trào một vấn đề, quốc gia, đến tột cùng là trước có quốc đâu, vẫn là trước có nhà. Nếu như không có thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn lê dân mách tính, làm sao có thể tạo thành một cái cường đại mà hoàn chỉnh quốc gia? Thế nhưng là trái lại nghĩ, nếu như không có quốc gia cái này kiên cố hậu thuẫn cùng dựa vào, những cái kia phổ thông dân chúng há không sẽ biến thành bốn phía phiêu bạt, không nơi nương tựa du dân sao? Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ bị người khác ức hiếp cùng áp bách. Nghĩ đến đây, các hồng đột nhiên cảm thấy trong lòng đống nhiên siết chặt, như là bị trọng truy hung hăng gõ một chút. Bây giờ Nam Ly bách tính rõ ràng nắm giữ quốc gia của mình nhà, nhưng vì cái gì bọn hắn đối với triều đình lại là tràn đầy oán hận cùng bất mãn đâu? Mỗi khi ngoại địch xâm lấn thời điểm, bọn hắn thậm chí chọn chủ động mở ra cửa thành nên đón địch nhân. Cuối cùng là vì cái gì? Có lẽ, cho tới nay, chính thức nắm giữ vận mệnh cũng không phải là cao cao tại thượng thống trị giả, mà chính là những thứ này nhìn như bình thường không có gì lạ dân chúng. Chỉ có khi bọn hắn tồn tại cũng nguyện ý vì chi nỗ lực lúc, quốc gia mới có thể chân chính ý nghĩa phía trên tồn tại. Trái lại, nếu như đã mất đi ủng hộ của bọn hắn cùng tín nhiệm, như vậy cái gọi là Nam Ly cũng bất quá chỉ là một cái chỉ có bề ngoài, hữu danh vô thực không sắc thôi. Các hồng nội tâm giống như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi dẫn đường nói tới mỗi một câu, cũng giống như từng viên bùn tấn đồng dạng tại hắn não hải bên trong ầm vang nổ vang, khiến suy nghĩ của hắn biến đến hỗn loạn phức tạp. Hắn bắt hết óc muốn tìm được một cái giải thích hợp lý hoặc là đáp án tới nói phục chính mình, thế mà vô luận như thế nào suy tư, đều thủy chung không có kết quả. Dần dần, hắn sắc mặt biến đến càng âm trầm khó coi, dường như bao phủ lên một tầng mây đen thật dày. Một bên thuộc hạ gặp tình hình này, không khỏi lòng sinh lo lắng, đội vàng áp sát tới lo lắng mà hỏi thăm, thành chủ, ngài không có sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn không chúng ta về trước phủ nghỉ ngơi một lát? Các hồng lắc đầu, không sao cả. Ngay tại lúc này, phía dưới tên kia dẫn đường thanh âm lại lần nữa rõ ràng truyền ra, các hồng thành chủ, không muốn lại làm vô vị chống cự á. Trong lòng ngài cần phải rất rõ ràng, trận này chiến đấu ngài căn bản không có mảy may chiến thắng khả năng. Một mình ngài chết không có gì đáng tiếc, nhưng cần gì phải liên lụy cái khác vô tội các tướng sĩ đâu? Chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn không chịu chết sao? Lời nói này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt tại trên tường thành sôi trào. Không chỉ có binh lính thủ thành nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, thì liền đứng ở phía sau đốc chiến Hoắc Khứ Bệnh cũng không nhịn được đối cái này dẫn đường mắt khác đối đãi. Nhớ ngày đó, hắn tại Cao Bị quận ngẫu nhiên gặp phải người này lúc, gặp đầu của nó não linh hoạt, phản ứng nhạy bén, liền lâm thời nảy lòng tham để hắn làm lần này hành quân dẫn đường. Dù sao, có quen thuộc địa hình cùng đường xá dẫn đường có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mà giờ khắc này, Hoắc Khứ Bệnh mới phát hiện chính mình tựa hồ xem thường cái này dẫn đường. Theo hắn vừa mới nói những lời này nhìn, người này khẩu tài thật tốt, am hiểu sâu nhân tâm, hơn nữa còn rất có vài phần nhu lược. Nhân tài như vậy, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là khi một cái nho nhỏ dẫn đường, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Nghĩ tới đây, Hoắc Khứ Bệnh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhất định phải để Bất Lương Nhân thật tốt đi thăm dò một chút thân thế của hắn bối cảnh. Nếu như đi qua một phen điều tra về sau, xác định người này thân gia trong sạch, cũng không vấn đề gì, như vậy nhất định muốn đem hắn mời chào đến dưới trướng ủy thác trách nhiệm. Kể từ đó, nhất định vì ta quân tăng thêm một viên tướng tài đắc lực. Trên cổng thành, cái kia đột nhiên xuất hiện một câu, giống như một đạo sắc bén vô cùng tiệm điện bạch phá bầu trời, thẳng tắp đánh rất tại các hồng trên thân, lệnh hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng, dường như toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng ở hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh mọi người. Chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mê mang cùng vẻ do dự, nguyên bản kiên định niềm tin giờ phút này cũng như nến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ. Đúng vậy a, bọn hắn đến tột cùng là đang vì sao mà chiến đâu? Các hồng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu nghi hoặc cùng cảm giác bất lực. Thủ hộ dạng này một cái thủng trăm ngàn lỗ, mục nát không chịu nổi quốc gia, thật còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Đối mặt như thế ngu ngốc vô năng triều đình, muốn cải biến hiện trạng, có lẽ biện pháp duy nhất liền đem hết thảy tất cả triệt để đánh nát, sau đó làm lại từ đầu. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà chính là lịch sử dùng vô số thê thảm đau đớn giáo huấn chỗ tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Từ xưa đến nay, mỗi một cái triều đại tại trải qua 200-300 năm huy hoàng về sau, cơ hồ đều không ngoại lệ đi hướng suy bại cùng xuống dốc. Căn nguyên của nó thường thường ở chỗ triều đình nội bộ sinh sôi ra đủ loại khó có thể trị tận gốc ngọn tận, quan viên nhóm ở giữa vĩnh viễn nội đấu trở thành trạng thái bình thường, quyền lực đấu đá, lục đục với nhau tràn ngập triều đường phía trên. Thế mà, làm cho người ngạc nhiên là, lịch sử luôn luôn lấy một loại kinh người tương tự phương thức tuần hoàn qua lại. Mỗi khi xã hội lâm vào loại này hỗn loạn vô tự hắc ám thời khắc, chắc chắn sẽ có như vậy một cái anh hùng nhân vật đứng ra, hoặc là một đám cùng chung chí hướng chi sĩ tập kết cùng một chỗ, bọn hắn giấu trong lòng đầy bầu nhiệt huyết cùng không sợ dũng khí, xuất lĩnh lấy thiên hạ thường sinh sống phá có từ lâu trói buộc cùng công xiềng, đánh vỡ luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, lấy mới tinh lý niệm cùng quả cảm hành động đi một lần nữa xây dựng một bộ toàn trật tự mới cùng quy tắc, vì cái này thế giới mang đến một đường ánh dạng đông cùng hy vọng. Ngay tại các hồng ngây người thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Chỉ thấy một tên người khoác khải giáp, uy phong lẫm lẫm tướng quân, mắt sáng như lúc đảo qua mọi người về sau, không để lại dấu vết hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người thấy thế ngầm hiểu, lập tức ào ào cất bước hướng về phía trước, mang trên mặt do dự cùng tâm thần bất định chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí đối với các hồng thăm dò tính mở miệng nói, thành chủ đại nhân, hắn mới nói xác thực không phải không có lý à, chúng ta thật xác định còn muốn tiếp tục thủ vững đi xuống sao? Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét tại các hồng trong lòng nổ vang, khiến hắn trong lòng đống nhiên giật mình. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ xông lên đầu, hắn đã tinh tường ý thức được, toàn này thành chỉ sợ đã khó có thể giữ vững, nhân tâm đã không đủ, lại như thế nào thủ thành? Thế mà làm nhất thành chi chủ, gánh vác trách nhiệm nặng nề, hắn lại làm sao có thể tùy tiện nói vứt bỏ đâu? Ngay tại các hồng mi đầu nhíu chặt, lâm vào trầm tư thời khắc, tên kia dẫn đầu phát biểu tướng lĩnh mở miệng lần nữa nói ra, thành chủ đại nhân, nếu như ngài có thể nói ra một cái để cho chúng ta tin tưởng vững chắc có thể tiếp tục thủ đi xuống lý do, dù là phía trước đao sơn hỏa hải, cựu tử nhất sinh, các minh đệ coi như dùng hết một giọt máu cuối cùng, cũng chắc chắn thể chết cũng đi theo ngài đến cùng. Nghe vậy các hồng kinh ngạc nhìn mọi người lập tức liếc nhìn một vòng, hắn ngựa khi yên lặng nói, ngươi, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, mọi người vội vàng chắp tay một lễ, vừa rồi nháy mắt vị tướng quân kia trịnh trọng được nói, thành chủ đại nhân, chúng ta thủ hộ phải là có ý nghĩa, bây giờ chúng thuộc hạ người thực sự không nhìn thấy ý nghĩa ở đâu à. Đại nhân, mở cửa đi, dạng này bách tính không có người sẽ quấy ngài, sẽ chỉ càng thêm sùng kính ngài, chắc hẳn ngài cũng biết, Cao Bị quân thủ, hắn đầu hàng về sau, không ngừng bách tính kính yêu, thì liền đại ung tướng quân, cũng là lại để cho hắn người quản lý Cao Bị của thành, chẳng lẽ cái này còn không đủ để cho ngài động tâm sao? Vừa mới dứt lời, căn bản không cho các hồng bất kỳ đáp lại nào cơ hội, mọi người liền chăm miệng một lời cao quát lên, đại nhân à, thỉnh mở cửa thành đi. Cái kia hô hoán tiếng biết thay nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Nghe được cái này như sấm tiếng hô, các hồng thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, hắn vội vàng duỗi ra hai tay vịn chặt bên cạnh thành tường mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Đứng bước về sau, các hồng ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới thành lít nha lít nhít đại ung thiết kỵ. Những cái kia người khoác trọng giáp, tay cầm lợi nhận binh lính nhóm từng cái uy phong lẫm liệt, bọn hắn dưới hông chiến mã thỉnh thoảng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa nặng nề mà đạp trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, các hồng trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Thế mà, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà chính là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua 10 cái dài dằng dặc hô hấp về sau, các hồng đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay phải lên, vô lực huy động vài cái, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói ra, "Đi thôi, đi đem cửa thành mở ra đi." Chương 379, mục tiêu kế tiếp chương 379, mục tiêu kế tiếp chỉ nghe một trận tiếng oanh minh vang lên, ầm ầm ngay sau đó, tòa kia cao lớn mà kiên cố dân lâu thành cửa lớn, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, bắt đầu chậm rãi mở ra. Nương theo lấy cổng thành dần dần rộng mở, Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy đông đảo các tướng sĩ như gió táp giống như phi nhanh hướng về phía trước. Tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, vung lên một mảnh bụi đất tung bay. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới dẫn đường bên cạnh, ào ào ghim chặt dây cương, ngừng lại. Hoắc Khứ Bệnh mặt mỉm cười, nhìn chăm chú trước mắt vị này tuổi trẻ dẫn đường, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Chỉ thấy hắn cất cao giọng nói, "Tiểu Giang à, lần này chúng ta có thể thuận lợi như vậy, không cần tốn nhiều sức liền thành công cầm xuống Dân Lâu thành, phần này công lao có thể tất cả đều thuộc về ngươi nha." Bản tướng chắc chắn đem việc này từ đầu chí cuối hướng điện hạ bẩm báo rõ ràng. Vị kia bị gọi là Giang Xuyên dẫn đường nghe thấy lời ấy, đội vàng ôm quyền không người thi lễ, khiêm tốn đáp lại nói, "Đa tạ Hoắc tướng quân quá khen. Lần này có thể dễ dàng như vậy đánh hạ Dân Lâu thành, kỳ thực may mắn mà có chư vị huynh đệ ở sau lưng cho ta cường đại chống đỡ cùng tín nhiệm. Nếu không có huynh đệ nhóm cho ta lực lượng, chỉ bằng vào sức một mình ta, lại làm sao có thể có thành tựu này? Cho nên, công lao này Giang Xuyên thực không dám độc chiếm." Thế mà, Hoắc Khứ Bệnh lại khe khẽ lắc đầu, giọng kiên định nói, "Ai, Tiểu Giang, ngươi chớ có quá mức khiêm tốn. Nên ngươi công lao chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Ngươi lại an tâm chờ đợi, tin tưởng điện hạ định sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong, hắn lần nữa vô vô Giang Xuyên bả vai, biểu thị cổ vũ cùng khẳng định. Đúng lúc này, mảnh kia đóng chặt đã lâu cửa lớn hoàn toàn mở rộng, từ bên trong cửa dần dần đi ra nguyên một đám thân ảnh tới. Những thứ này thân ảnh mới đầu có chút mơ hồ không rõ, nhưng theo lấy bọn hắn không ngừng tới gần, rốt cục có thể thấy rõ hắn khuôn mặt cùng thân hình. Mọi người nối đuôi nhau mà ra về sau, một cái thân mặc hoa lệ quan phục người xuất hiện tại trong tầm mắt. Thế mà, cùng cái kia thân sáng chói chói mắt quan phục hình thành so sánh rõ ràng chính là, người này lại là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, liền như là xương đánh cả tím đồng dạng hiệu xỉu nhi đi tước. Hắn nện bước trầm trọng mà chậm rãi tốc độ, từng bước một lảo đảo đi về phía trước. Tập trung nhìn vào, nguyên lai người này chính là Cát Hồng. Hắn giờ phút này, hoàn toàn đã mất đi trước kia thần thái sáng láng, cả người lộ ra vẻ bại suy sụp, tựa như toàn thân tinh khí thần đều đã bị rút ra hầu như không còn, lưu lại một bộ sắc không giống như thân thể tại khó khăn xê dịch. Thậm chí ngay cả đứng thẳng đều cần dựa vào sau lưng hai tên tùy tùng nâng mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể không đến nỗi nghiêng đổ. Ngay tại Cát Hồng cùng với các tùy tùng thật vất vả đi tới gần lúc, chỉ thấy mọi người không hẹn mà cùng nhau cất bước hướng về phía trước, cũng đồng thời chắp tay không lưng hướng Hoắc Khứ Bệnh hành đại lễ, cùng kêu lên cao giọng nói, "Tham kiến tướng quân." Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, hơi hơi khoát tay áo ra hiệu miễn lễ, sau đó cất cao giọng nói, "Chư vị hôm nay có thể mê đồ biết quay lại, thật sự là chúng ta chi đại hạnh a, chỉ là lúc này cục thế còn không rõ ràng, vì bảo đảm chư vị an toàn, tạm thời khả năng còn cần để chư vị chịu chút ủy khuất, nhiều có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ nha." Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh vung mạnh cánh tay lên, ra lệnh nói, "Tiếp quản thành phòng, thỉnh chư vị đại nhân tạm thời hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi." Nương theo lấy Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, sau người một đám các tướng sĩ lập tức như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng cấp tốc xông về phía trước, trong chớp mắt liền đem các hồng bọn người bao bọc vây quanh. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những thứ này các tướng sĩ vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn vây vào giữa mà thôi, cũng không có làm ra cái khác càng tiến một bước quá kích cử động. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận chỉnh tề mà vang dội tiếng bước chân truyền đến, nguyên lai là Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh đại quân chính liên tục không ngừng nhanh chóng tiến vào trong thành. Những binh lính này hành động nhanh nhẹn như gió, trong nháy mắt liền ào ào trèo lên thành lâu, đều đâu vào đấy tiếp quản bên trong thành toàn bộ quân vụ phòng ngự công tác. Toàn bộ tràng diện khẩn trương có thứ tự, bận điệu mà không loạn. Thành chủ phủ bên trong, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Hoắc Khứ Bệnh đầu ngồi ở chủ vị, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, không giận tự uy. Cái kia ánh mắt lợi hại như là chim ưng đồng dạng đảo qua tại chỗ mỗi người. Những người còn lại thì dựa theo thân phận địa vị theo thứ tự ngồi xuống, ngay ngắn trật tự. Trong hành lang, đứng vững Dân Lâu thành nguyên bản một đám quan viên nhóm, bọn hắn từng cái thần sắc khẩn trương, không dám có chút lười biếng. Trong đám người, Cát Hồng cũng thình lình xuất hiện, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lấp loé không yên. Hoắc Khứ Bệnh nhìn chung quanh một vòng về sau, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, muốn đến bản tướng quân danh hào chư vị cần phải đều đã có nghe thấy đi." Hắn thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại vô hình uy áp, khiến người ta không tự chủ được ngẩn thở. Nghe nói lời ấy, bao quát Cát Hồng ở bên trong tất cả mọi người hào hào gật đầu ra hiệu, biểu thị đối Hoắc Khứ Bệnh uy danh biết được. Gặp tình hình này, Hoắc Khứ Bệnh hài lòng gật gật đầu, lại nói tiếp, "Đã như vậy rất tốt, bây giờ triều đình điều động quan viên còn tại đuổi tới nơi đây trên đường, nhưng Dân Lâu thành không thể một ngày không người quản lý." Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi tăng thêm một số, "Bản tướng quân thân mang trọng trách, cũng không rảnh ở chỗ này ở lâu, cho nên cái này thành trì tạm thời còn cần dựa vào chư vị thay mặt quản lý." Nói đến chỗ này, Hoắc Khứ Bệnh hơi ngưng lại, ánh mắt chuyển hướng đường hạ mọi người, tiếp tục nói, "Vì bảo vệ trong thành an toàn không ngại, trong thành Nam Ly binh mã bản tướng quân đem về đều mang đi, bất quá chư vị yên tâm, bản tướng quân sẽ lưu lại một chi tinh nhuệ đại ung thiết kỵ phụ trách thủ vệ Dân Lâu thành." Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên đem ánh mắt tìm đến phía các hồng vị trí, sau đó lần nữa mở miệng nói, "Không biết đang ngồi cái nào vị đại nhân nguyện ý đứng ra, người quản lý tòa này Dân Lâu thành đâu? Đợi Nam Ly cục thế ổn định về sau, vị này thay thành chủ cũng sẽ đạt được vào triều làm quan tiến cử cơ hội. Chư vị đại nhân, nhưng có ai nguyện ý tự đề cử mình một phen a?" Hắn lời nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, người người cùng nhìn nhau. Ánh mắt rất nhiều người đều tìm đến phía Cát Hồng, chỉ có bản thân hắn lộ ra đến mức dị thường kháng cự. Để hắn trong vòng một ngày đầu hàng, còn muốn đổi chủ tử, còn muốn làm đại ung quan, mặc dù đã thành sự thực, có thể hắn trong lòng tổng là không thuyết phục được chính mình. Mắt thấy mọi người lẫn nhau nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, Hoắc Khứ Bệnh lúc này mở miệng hỏi thăm, "Cát Hồng thành chủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Cát Hồng cũng là trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới, cái này Hoắc Khứ Bệnh vậy mà thật dám để cho hắn tiếp tục làm thành chủ. Chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình làm ẩu sao? Bất quá nghĩ lại, hắn thì tiêu tan, giả dụ hắn thật có thể làm ẩu, cũng sẽ không đầu hàng. Nghĩ đến đây, các hồng thở dài một tiếng, Hoắc tướng quân như thế cho các nào đó người mặt mũi, các người nào đó lại có thể không biết điều, đã đến Hoắc tướng quân tín nhiệm, các nào đó định sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Nói hắn vậy không có tinh khí thần trên khuôn mặt, lại đánh lên một số tinh thần, lập tức đối với Hoắc Khứ Bệnh chắp tay một lễ. Lập tức Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy cười ha ha một tiếng, "Tốt, bản tướng quả nhiên không có nhìn lầm người. Nếu như thế, cái kia liền còn thỉnh chư vị đại nhân cho bản tướng giảng một chút Nam Ly hoàng thất sự tình, hiểu bao nhiêu giảng bao nhiêu, không rõ chi tiết." Chương 380, Lý Tinh Vân nhập tiểu lâu chương 380, Lý Tinh Vân nhập tiểu lâu một bên khác. Tại Nam Ly quốc đô thành bên trong, rộn ràng ồn ào, đông nghịt, bày biện ra một mảnh phồn vinh hưng thịnh chi cảnh. Mà liên tại đầu này phồn hoa vô cùng trên đường phố, một đạo cao to thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi nổi lên, chính là Lý Tinh Vân. So với Hoắc Khứ Bệnh mà nói, Lý Tinh Vân sớm hơn một bước đã tới tòa này tràn ngập sát thái thần bí Nam Ly quốc đô. Lần này đến đây, chính là thụ Lý Cửu Thiên nhờ vả, gánh vác một hạng trọng yếu sứ mệnh, hướng Nam Ly hoàng thất xuất thủ. Nó mục đích chính là muốn diệt trừ Nam Ly căn cơ, suy yếu hắn thực lực. Vì thế, hắn tạm thời cùng với những cái khác bất lương nhân mỗi người đi một ngả, lẻ loi một mình bước vào một nhà phi thường náo nhiệt tiểu lâu. Chỉ thấy Lý Tinh Vân đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống tấm kia một mực che lấp khuôn mặt mặt nạ, trong chốc lát, một tấm như thơ như họa giống như tuấn mỹ khuôn mặt triển lộ không bỏ sót. Tại cái này dưới ban ngày ban mặt, nguyên bản đeo mặt nạ đã lộ ra có chút quái dị, giờ phút này làm hắn hái đi mặt nạ về sau, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc. Cái kia tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, giống như điêu khắc đại sư chăm chú điêu khắc thành, mày kiếm mắt sáng ở giữa, để lộ ra một loại bẩm sinh khí khái hào hùng cùng bất phàm khí chất. Cơ hồ thì trong nháy mắt, chung quanh vô số người ánh mắt liền bị hắn một mực hấp dẫn tới. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua vị này huyền như tiên nhân hạ phàm giống như mỹ nam tử, tiếng than thở liên tiếp. Thế mà, đối diện với mấy cái này hoặc kinh diễm, hoặc ánh mắt tò mò, Lý Tinh Vân lại phảng phất chưa tỉnh đồng dạng, thần sắc tự nhiên nện bước trầm ổn tốc độ trực tiếp hướng trong tiểu lâu đi đến. Đúng lúc này, vị kia phong vận vẫn còn trưởng quỹ lao bản đương cũng chú ý tới vị này khách không mời mà đến. Chỉ liếc một chút, nàng liền không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên mặt cấp tốc tách ra một vệt định nọt cùng cực nụ cười. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng dãy rủa cái kia nở nàng phong tao đại khố, dáng dấp hiểu điệu từng bước một hướng về Lý Tinh Vân đi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một trận nhiếp nhân tâm phách tiếng cười duyên theo trong miệng nàng truyền ra. Ôi nha, nhìn một cái đây là đánh từ đâu tới xinh đẹp tiểu lang cô nha. Thật sự là khách rít đến đâu. Nhanh nhanh nhanh, thỉnh bên trong ngồi đi. Ngài muốn ăn điểm cái gì? Cứ việc cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhất định an bài cho ngài đến thỏa mãn. Lý Tinh Vân mặt không đổi sắc, hơi lộ ra nụ cười. Vậy làm phiền trưởng quỹ, đem các ngươi hảo tiểu thức ăn ngon đều lên một số tới đi. Lão bản nương vui vẻ ra mặt. Được rồi, tỷ tỷ cái này an bài cho ngươi. Muốn hay không đợi chút nữa tỷ tỷ cùng ngươi uống hai chén à? Lý Tinh Vân trong lòng có chút lo nghĩ, vừa tốt cần còn muốn hỏi, lập tức hắn gật gật đầu, cầu còn không được. Nghe nói như thế, lão bản nương lập tức phát ra một đạo như chuông bạc nụ cười, hì hì ha ha, ngươi ngồi trước, tỷ tỷ đi một chút sẽ trở lại. Một phút về sau, thời gian lặng yên trôi qua. Tại lầu hai cái kia trang sức tinh xảo mà trang nhã gian phòng bên trong, bầu không khí có vẻ hơi trở nên tế nhị. Chỉ thấy vị kia phong tư hiểu điệu, phong vận vẫn còn lao bản nương, tự mình hai tay dâng phong phú thịt rượu, lượn lờ mềm mại hướng lấy Lý Tinh Vân vị trí đi đến. Nàng dãy rủa eo thon chi, mỗi một bước đều dường như mang theo một loại đặc biệt vận bị. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Lý Tinh Vân bên cạnh. Ngay sau đó, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Vị này lớn mật mạnh mẽ lao bản đường, vậy mà không hề cố kỵ người khác ánh mắt, đặt mông liền trực tiếp vững vững vàng vàng ngồi xuống Lý Tinh Vân trên đùi. Nàng tay phải cầm bầu rượu, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó ưu nhã đem trong bầu rượu mỹ tiểu chậm rãi đổ vào ly rượu trước mặt bên trong, cho đến ly đầy đến. Làm xong những động tác này về sau, lão bản nương nhếch miệng lên, phát họa ra một vệt lẳng lơ cùng cực độ cười, đồng thời đem đựng đầy mỹ tiểu chén rượu đưa tới Lý Tinh Vân cái kia gần trong gang tấc bên môi, giọng dịu dàng nói ra, "Ai nha nha, tiểu đệ đệ, đến nhà, tỷ tỷ ta nhưng là muốn trước tính ngươi một chén nha." Đang khi nói chuyện, nàng cái kia mượt mà cái mông vung cao còn hơi hơi nhuyễn động, tựa hồ chính đang tìm lấy cái nào đó đồ vật đặc biệt đồng dạng. Mắt thấy tình cảnh như thế, Lý Tinh Vân trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, "Hừ, muốn ta Lý Tinh Vân sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có được chứng kiến. Chỉ bằng này nương môn nhi điểm ấy công lực, thật sự là không đáng chú ý nha." Lý Tinh Vân một thanh tiếp nhận chén rượu, lập tức uống một hơi cạn sạch, không có chút nào cho lão bản nương phát tao cơ hội. Gặp này lão bản nương cũng không giận nổi, nàng lần nữa đổ đầy chén rượu, lần này nàng một tay bưng chén rượu, một tay ôm lấy Lý Tinh Vân cổ, mặt của nàng cơ hồ dán tại Lý Tinh Vân trên mặt, lập tức nàng chậm rãi mở miệng nói, "Đệ đệ hẳn không phải là bản địa người đi." Lý Tinh Vân mặt không đổi sắc, nghe lão bản nương trên thân son phấn mùi vị, thản nhiên nói, "Làm sao? Chẳng lẽ không phải bản địa người lại không thể tới sao?" Chương 381, thần bí nhân chương 381, thần bí nhân nha à, nhìn một cái đệ đệ ngài lời nói này, có thể tới nha, vậy khẳng định là có thể tới rồi, chỉ là tỷ tỷ ta nhìn thấy đệ đệ ngài mặt mũi này rất mới đâu. Nghe thấy lời ấy, Lý Tinh Vân khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói, "Ừm, thực không dám giấu giếm, tại hạ hoàn toàn chính xác cũng không phải là bản địa nhân sĩ." "Không phải sao? Phía trước chiến sự căng thẳng, chiến hỏa không ngớt, thật sự là không có cách nào khác, đành phải một đường buôn ba chạy trốn tới quốc đô đến tạm thời tránh né một phen nha." Lý Tinh Vân trong lòng không khỏi nổi lên một trận hồ nghi, bên ngoài trận giặc này đánh cho thế nhưng là hừng hực khí thế, mắt thấy địch quân đều nhanh muốn đem Nam Ly Quốc đô thành cho bao bọc vây quanh, nhưng vì sao trong tòa thành này lại không thấy nửa chút khẩn trương không khí? Trong thành lão bách tính nhóm như cũ như thường lệ trải qua cuộc sống của mình, hoặc bận rộn lao động, hoặc nhàn nhã tự đắc, dường như đối trận này chiến sự hồn nhiên không biết đồng dạng. Thế mà, hắn rõ ràng tin tưởng nghe thấy có người chính đang nghị luận việc này, nhưng cũng không người thật đem coi đó là vấn đề. Lý Tinh Vân lòng tràn đầy không hiểu, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ cái này Nam Ly Quốc hoàng đế trong tay nắm có cái gì thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo hay sao? Nhưng dù cho như thế, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Dù sao bây giờ nửa quốc gia đều đã không sai không có a. Giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn cùng hoang mang, Lý Tinh Vân bước vào mảnh này thổ địa, dự định thật tốt thám thính một chút trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi loại nào huyền cơ. Quả thật đúng là không sai, nghe nói như thế, bà chủ kia cười ha ha, thần sắc vũ mị nhìn lấy Lý Tinh Vân mở miệng nói, hảo đệ đệ của ta à, ngươi đã sớm cái kia tới, cái này toàn bộ Nam Ly à, bây giờ thì cái này quốc đô là an toàn nhất, bên ngoài mặc kệ đánh thành cái dạng gì, nơi này cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nghe nói như thế, Lý Tinh Vân hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ khó hiểu, vội vàng truy vấn, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ cái này quốc đều coi là thật tồn tại một ít chỗ đặc thù hay sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy bà chủ kia đầu tiên là nhanh chóng quay đầu đi, trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận chung quanh không người về sau, ngay sau đó đem nàng viên kia tiểu diễm ướt át đầu chậm rãi xích lại gần Lý Tinh Vân bên hai. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt, giống như một trận sóng nhiệt bao phủ mà qua, Lý Tinh Vân đông cảm giác chính mình tim đập bịch bịch, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng con mắt đồng dạng. Hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, ai nha nha, nữ nhân này thật đúng là cái vạch hồn phách người yêu tình a. Sau đó, liền nghe lão bản nương hạ giọng, nhẹ giọng thì thầm nói tới, ta theo ngươi rằng à, trên thực tế, bây giờ cái này quốc đô sớm đã thoát ly hoàng thất trưởng khống á hiện nay thế nhưng là từ một vị quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách đại nhân vật chỗ thống trị đâu. Mà lại vị này đại nhân đã từng lớn tiếng, một khi có người đến đây tấn công quốc đô, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng là đủ. Đương nhiên rồi, điều kiện duy nhất thì là tuyệt đối không thể thương tổn trong thành bất luận cái gì một tên dân chúng vô tội. Càng quan trọng hơn là, mấy ngày gần đây có quan hệ ung quân các loại tin tức liên tục không ngừng chuyển đến. Kết quả chính như vị đại nhân vật kia nói, ung quân quả nhiên chưa từng thương tổn hơn trăm tính mảy may. Nguyên nhân chính là như thế, nơi đây đám người đối với ung quân sắp đánh tới sự kiện này, không những không chút nào lo lắng sợ hãi, ngược lại còn có chút lòng tràn đầy chờ mong đâu. Nói xong, chỉ thấy bà chủ kia mị nhãn như tơ, thoa đỏ tươi sơn móng tay bờ môi khẽ mở, cười duyên liền thẳng vào hướng về Lý Tinh Vân tâm kia tuấn giật phi phàm mặt đưa tới. Lý Tinh Vân thấy thế, trong lòng giật mình, trong chốc lát lấy lại tinh thần, thân thể bỗng nhiên vừa bắn lên, như là nhanh nhẹn báo săn một dạng, trong nháy mắt vọt đến một bên. Lão bản nương vạn vạn không nghĩ đến sẽ vừa hụt, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức liền lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục phong tình vạn trùng bộ dáng. Mà giờ khắc này Lý Tinh Vân căn bản không dành bận tâm cái khác, tâm tư của hắn đều bị vừa mới lão bản nương nói tới liên quan tới Nam Ly hoàng thất sự tình chiếm lấy rồi. Để Lý Tinh Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, đã từng hiển hách một thời Nam Ly hoàng thất bây giờ không ngờ chán nản đến tận đây. Thế mà, hắn nghĩ lại, nữ nhân này nói chưa hẳn toàn chân, dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, không phải được bản thân tự mình tiến về dò xét một phen mới có thể biết được. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng lao bản đường, khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vệt mỉm cười mê người. Giờ này khắc này hắn, dường như cố ý thi triển mị lực của mình, muốn lấy này đến mê hoặc trước mắt cái này phong tình vạn trùng nữ tử. Nhắc tới cũng kỳ, bà chủ kia tựa hồ đối với này không có không chống đỡ chi lực, hoàn toàn chìm đắm trong Lý Tinh Vân trong tươi cười. Ngay sau đó, Lý Tinh Vân rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia tỷ tỷ có biết vị này trong truyền thuyết đại nhân vật đến tột cùng là người nào vậy? Nghe nói như thế, lão bản nương tấm kia nguyên bản chất đầy nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, liền tựa như bị hàn xương bao trùm đồng dạng, đột nhiên sắc mặt biến đến cứng ngắc vô cùng. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc công phu, nàng liền bằng tốc độ kinh người phản ứng lại, trên mặt cấp tốc hiện ra một vẻ xấu hổ cùng cực thần sắc, thần tình kia phảng phất là có tật giật mình bị tại chỗ bắt bao mở dạng. Tiểu ca, chỉ thấy lão bản nương giọng dịu dàng hô, thanh âm bên trong rõ ràng thiếu đi mấy phần lúc trước vũ mị cùng ngạo lớn. Đệ đệ đổi thành tiểu ca, hiển nhiên lão bản nương đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám giống trước đó như thế tùy ý làm bậy trêu chọc. Lão bản nương hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, thực không dám giấu giếm, vị kia đại nhân đã từng tự mình hạ đạt quá nghiêm khắc lệnh, tại quốc đô còn chưa bị gặp biến cố trước đó, tuyệt đối không thể đem thân phận chân thật của hắn đem ra công khai. Nói đến đây, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Cho nên còn thỉnh tiểu ca tha lỗi nhiều hơn, giống như thế vô cùng tôn quý đại nhân vật, cũng không phải ta như vậy một cái nho nhỏ trưởng quý có thể trêu chọc nổi nha. Nói xong lời nói này về sau, lão bản nương tựa hồ sợ đối phương tiếp tục hỏi nữa, liền vội vàng chuyển người đi, vội vàng nói, ta đi trước nhà bếp giúp ngài nhìn xem đồ ăn phải chăng chuẩn bị xong. Lời còn chưa dứt, lão bản nương đã bước nhanh bước ra phòng, bước chân kia chi vội vàng, dường như sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi đồng dạng. Mà một mực ngồi ở một bên yên tĩnh quan sát đến một màn này Lý Tinh Vân, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy lão bản nương bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, vậy mà cầm giữ có to lớn như thế uy hiếp lực, liền hoàng thất đều đối với hắn có chỗ cố kỵ. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, vị này thần bí nhân vật không chỉ có quyền thế ngập trời, hơn nữa còn nghiêm cấm người khác tiết lộ chính mình thân phận, đủ loại này hành động thật sự là quá mức mâu thuẫn. Chẳng lẽ cất giấu trong đó cái gì kinh thiên đại bí mật hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Tinh Vân không khỏi cau mày, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trọn vẹn qua một phút, đồ ăn đều lên đủ, rốt cuộc không gặp lao bản đường, Lý Tinh Vân nhịn không được cười lên, thú vị, vậy mà có thể khiến người ta sợ thành dạng này, xem ra không tra ra ngươi là ai, ta chỉ sợ đều muốn không ngủ yên giấc. Lý Tinh Vân tự lẩm bẩm một phen, lập tức đứng dậy đi thẳng gian phòng, mà ở nơi này trên mặt bàn, lưu lại một tỏi bạc. Chương 382, Khương Quân phản ứng chương 382, Khương Quân phản ứng một bên khác, địa phương xa xôi. Khương Quốc cái kia trùng trùng điệp điệp, khí thế rồi rào đại quân, chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng sừng sững ở Nam Ly Tây Bộ Phượng Sa huyện cảnh nội. Giờ phút này, tại Khương Quốc đại quân trô đóng quân chỗ trong đại doanh, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nhất là người chủ tướng kia chỗ trong đại trướng, càng là ầm ĩ khắp trốn huyên náo chi cảnh. Chỉ thấy một các tướng lĩnh cùng mưu sĩ nhóm ngồi vây chung một chỗ, một năm miệng mười tranh luận không nghỉ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, người nào cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ngay tại cái này ồn ào âm thanh cơ hồ muốn xông ra trướng đồng thời điểm, ngồi tại đại trướng phía trên cái kia uy phong lẫm lẫm thân ảnh đột nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này vóc người lưng hùm vai gấu, một mặt ngăm đen, mày rậm mắt to, trên trán để lộ ra một vẻ khiến người ta không rét mà run vẻ hung ác. Nhìn kỹ lại, lại cùng ý chỉ cung giống nhau đến mấy phần. Theo cái này âm thanh ho nhẹ vang lên, nguyên bản ồn ào không chịu nổi chúng người như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến trên thân người kia, toàn bộ trong đại trướng nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vị này để mọi người câm như hến nhân vật không là người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Bách Lý Đồ Hành. Nói lên hắn đến, có thể là có nhất đoạn truyền kỳ kinh lịch. Nguyên lai, hắn tên thật gọi Đồ Hồng, chỉ là cái hoàng gia thị vệ mà thôi, nhưng bởi vì đối tiên hoàng trung thành tuyệt đối, không có không hài lòng, thậm chí có thể nói là ngu trung. Mà lại, hắn đã không quá lớn dã tâm khát vọng, lại không tốt trêu đùa tầm cơ của Niu, duy nhất vì người ta gọi là phẩm chất chính là cái kia phần kiên định không thay đổi trung thành. Nguyên nhân chính là như thế, tiên hoàng đối với hắn ưu ái có thừa, không chỉ có ban cho hắn hoàng gia họ tên Bách Lý, còn phá lệ đem thu làm nghĩa tử. Từ đó về sau, Đồ Hồng liền lắc mình biến hóa, trở thành vô cùng tôn quý Bách Lý Đồ Hành. Bây giờ, hắn đã trở thành Bách Lý trung quân trên danh nghĩa hoàng huynh, địa vị tôn sủng, làm cho người kính sợ. Chỉ nghe thấy Bách Lý Đồ Hành không nhanh không chậm hé miệng, thanh âm trầm ổn mà có lực mà nói, "Tốt, chư vị, có chừng có mực đi. Phải biết, cái kia Lý Cửu Thiên nhưng là đương kim bệ hạ thân tỷ phu a. Còn nữa nói, lần này xuất chinh, chúng ta quân đội trên thực tế vẫn chưa tránh thức ra qua bao nhiêu lực." Hắn thoáng ngừng lại một chút, ngắm nhìn bốn phía mọi người sắc mặt sau nói tiếp, đại gia tâm lý cần phải đều rõ ràng, chỗ có quan hệ với địch quân tình báo đều do đại ung phương diện cung cấp mà đến, đến mức lương thảo đâu, thì là đi tới chỗ nào liền ăn ở đâu. Ta minh bạch các vị đối với trước mắt loại này cục thế mang trong lòng bất mãn, nhưng không biết các ngươi phải chăng từng nghĩ sâu tính kỹ qua một vài vấn đề. Nói đến chỗ này, Bách Lý Đồ Hành đề cao một chút âm lượng, đầu tiên, chúng ta lần này xuất binh vốn là chỉ là vì đại ung áp trận mà thôi. Tiếp theo, nhìn lại chúng ta bây giờ chiến quả, chúng ta sau lưng đã có to to nhỏ nhỏ tổng cộng 25 tòa thành trì đưa về ta bên ta trong tay. Càng đáng nhắc tới chính là, những thứ này thành trì đều là màu mỡ ruộng tốt nơi ở a. Nắm giữ như thế đông đảo ruộng tốt, quốc gia chúng ta bách tính lại cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng sinh hoạt, ta chẳng lẽ nói, các ngươi thật muốn làm ầm ĩ đến sau cùng, liền những thứ này thật vất vả có được địa phương đều không thể bảo trụ sao? Trước tạm không cần biết ra sao, liền nói chúng ta trước đây hoàn toàn chính xác giúp đỡ đại ung thành công trì hoãn không ít thời gian, nhưng là 25 tòa thành trì làm trả thù lao, đã coi là khá hậu hĩnh a. Thế mà hiện nay như thế nào một phen quang cảnh đâu? Bây giờ cái này Nam Ly vậy mà đã có một nửa đã rơi vào đại ung trong tay, nhưng có cái nào một tòa thành trì là bằng vào chúng ta quân đội trợ lực mới lấy công chiếm xong tới nha? Nếu như các vị trong lòng như cũ tức giận bất bình, khăng khăng muốn đi lẫn vào trong đó, như toan được chia một chén canh, vậy ta cũng sẽ không tiến hành ngăn cản. Chỉ bất quá nha, ta chắc chắn đem việc này chi tiết bẩm báo cho bệ hạ biết được, đồng thời cáo chi Lý Cựu Thiên tướng quân. Đến lúc đó đến tuột cùng sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, chư vị nhưng muốn tự mình ước lượng rõ ràng đi. Lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại chỗ mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng. Ngay tại vừa mới, trong gian phòng này tất cả mọi người chính khí thế ngất trời thảo luận lấy như thế nào mới có thể theo cường đại đại ung trong tay được chia một chén canh. Phải biết, bọn hắn vị trí chi địa cùng Nam Ly hoàng thất cách xa nhau cũng không tính quá xa, mà vị kia uy danh hiển hách Hoắc Khứ Bệnh đã bước lên trước hướng Nam Ly hành trình. Thế mà, làm cho người tức giận là, vị này tướng quân đối bọn hắn nhìn như không thấy, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn tồn tại. Bọn hắn chỗ lây chậm chạp chưa từng phát động tiến công, bản ý là muốn nhờ vào đó cho Ninh quân tạo nên áp lực lớn. Ai có thể ngờ tới, bây giờ cục diện vậy mà phát sinh hy kịch tính như vậy chuyển biến, đại ung phương diện không có áp lực chút nào lấy hành động, tới một chiêu gọn gàng mà linh hoạt thu hoạch đem bọn hắn vô tình phơi tại một bên. Loại này bị khinh thị cùng coi nhẹ cảm giác khiến trong lòng mọi người lửa giận cháy hừng hực, bất mãn chi tình tự nhiên sinh ra. Kết quả là, có người bắt đầu suy nghĩ là có nên hay không mạo hiểm tiến đến ngăn cản cái kia thế bất khả kháng Hoắc Khứ Bệnh. Chính khi bọn hắn còn chưa như vậy sự tình đạt thành nhất trí ý kiến thời điểm, chính mình đại tướng quân lại đột nhiên đứng ra ngang ngược ngăn cản. Biến cố bất thình lình làm đến nguyên bản ồn ào tràng diện nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cái này khó giải quyết tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra như thế dài dằng dặc, dường như toàn bộ thế giới đều bị đọc lại tại giờ khắc này. Rốt cục, tại làm cho người hít thở không thông chờ đợi về sau, trong đám người đi ra một thân ảnh. Người này vẫn chưa thân mang cái kia cẩn trọng mà khôi giáp lạnh như băng, mà chính là một thân nhẹ nhàng phục sức, nhưng hắn trên người tán phát ra khí chất lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chỉ thấy hắn bước hướng về phía trước, đi vào tướng quân trước mặt, cung kính nhú lên hai tay, cất cao giọng nói, tướng quân, làm như vậy chờ đợi cũng không phải là cách pháp nha. Chúng ta tối thiểu đến phái người trước đi tìm hiểu một chút Đại Ung bên kia thái độ, hay là vị kia Lý Cửu Thiên ý nghĩ cũng tốt. Dù sao trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể làm được gì đây? Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy ngựa khí càng đội bằng lên, nhớ ngày đó, Nam Ly Hoàng thất chỗ lấy đến bây giờ vẫn chưa bị quân ta công kích, toàn là bởi vì ta một lòng vì Đại Ung suy nghĩ. Có thể hiện nay, mắt thấy Đại Ung sắp triệt để chinh phục Nam Ly, chẳng lẽ bọn hắn thì không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt đã dẫn phát mọi người chung quanh của mình. Trong lúc nhất thời, tiếng phụ họa liên tiếp. Không sai, tướng quân. Vương Tiên Sinh nói cực phải, liền để Đại Ung cho chúng ta cái thuyết pháp, yêu cầu này cũng không quá phận nha. Nếu như bệ hạ biết được việc này, chắc hẳn cũng chắc chắn chống đỡ chúng ta hành động. Nghe đến mấy lời nói này, Bách Lý Đồ Hành đưa ánh mắt về phía lời mới vừa nói người. Nguyên lai, vị này đứng ra chính là quân sư của hắn, Vương Nghiên Huy. Cho tới nay, Vương Nghiên Huy đều là lấy trầm ổn sừng, mà lại tại rất nhiều trọng yếu sự vụ phía trên, đều là dựa vào hắn bảy mưu tinh kế mới có thể thuận lợi giải quyết. Bởi vậy, đối với Vương Nghiên Huy ý kiến, Bách Lý Đồ Hành từ trước đến nay đều sẽ thận trọng cân nhắc. Nghe được Vương Nghiên Huy mấy lời nói về sau, Bách Lý Đồ Hành không khỏi hơi hơi nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, chỉ thấy hắn chậm rãi gật gật đầu, tựa hồ trong lòng đã có một số tính toán. Nghiên Huy nói cực phải. Bách Lý Đồ Hành thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, chúng ta thân là thần tử, tự nhiên là không thể dễ dàng cho bệ hạ gây phiền toái. Thế mà, lần này sự tình, xác thực cũng không tính được quá mức khác người. Nói đến đây, Bách Lý Đồ Hành thoáng dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Vương Nghiên Huy, nói tiếp, như vậy đi, Nghiên Huy, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi thay ta tiến đến gặp mặt vị kia Hoắc Khứ Bệnh tướng quân, chúng ta trước lấy lễ đối đãi, tìm một chút hắn đến tột cùng ra sao ý nghĩ, lại có lấy như thế nào dự định. Bách Lý Đồ Hành phen này quyết định vừa nói ra khỏi miệng, mọi người ở đây trên mặt nhất thời đều nổi lên vẻ mừng rỡ. Dù sao, bọn hắn đã đợi chờ đợi rất lâu, bây giờ rốt cục có thể có hành động, cứ việc cũng không phải là trực tiếp vận dụng binh lực, nhưng tốt xấu không lại dùng giống trước đó như thế một vị làm chờ. Chương 383, kết giao bằng hữu. Chương 383, kết giao bằng hữu. Trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Hoắc Khứ Bệnh đầu ngồi ở chủ vị, dáng người thẳng tắp như tùng, hai mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một loại vô hình uy nghiêm cùng bá khí. Còn lại mọi người thì dựa theo thân phận địa vị theo thứ tự ngồi xuống, mỗi người đều thần tình nghiêm túc, dường như đang đợi một trận trọng yếu quyết định biện pháp. Lúc này, chỉ thấy Vương Nghiên Huy đứng dậy, hướng về Hoắc Khứ Bệnh cùng kính chắp tay, cất cao giọng nói: "Hoắc tướng quân, thực không dám giấu giếm, lần này mạn tướng đến đây, chính là dâng nhà ta Bách Lý Đồ Hành tướng quân chi mệnh, chuyên tới để hỏi thăm quý quân dự định khi nào tiến công Nam Ly quốc đô. Bây giờ cục thế đã sáng tỏ, Nam Ly tuy nhiên trên danh nghĩa còn chưa hủy diệt, nhưng trên thực tế đã ở vào sụp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa chi cảnh. Thế mà, Nam Ly quốc đô dù sao trải qua nhiều năm tích lũy, vẫn cũ có tương đương thâm hậu nội tình. Vì bảo đảm có thể thuận lợi đánh tan Nam Ly chính quyền, tướng quân nhà ta nguyện xuất động đại quân, toàn lực hiệp trợ quý quân một chút sức lực." Vương Nghiên Huy biết rõ giờ phút này không cần quá nhiều quanh co huyền chuyển chi ngôn, sau đó trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến cùng kháng cáo. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như Ung Quân đáp ứng hắn đề ra thỉnh cầu, như vậy song phương trước đây mỗi người công chiếm xong tới những địa bàn kia đến tuột cùng thuộc về phương nào sở hữu, chỉ sợ cũng phải lần nữa thương nghị một phen. Có thể nếu như Ung Quân không chút do dự cự tuyệt đề nghị này, vậy liền mang ý nghĩa Khương quốc hiện nay thu hoạch đến lợi ích đã đầy đủ phong phú, đối với Nam Ly quốc đô cục thịt béo này, Khương quốc đã không thể lại nhúng chạm. Nghe được Vương Nghiên Huy nói, Hoắc Khứ Bệnh khỏe miệng hơi hơi dương lên, một vệt nụ cười sán lạn hiện lên ở cái kia cương nghị trên khuôn mặt. Cái kia song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt liền hiểu rõ trong lời nói của đối phương ý ở ngoài lời, thế này sao lại là cái gì xuất binh viện trợ à, rõ ràng cũng là ghét bỏ bọn hắn chỗ chiếm hữu địa bàn quá nhỏ hẹp, muốn mượn cơ hội này đến đây kiếm một chén canh thôi. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh phát ra một trận cười mở tiếng cười, tiếng như trung lớn, ha 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 ha. Đa tạ Bách Lý tướng quân ý tốt ta. Chỉ là hiện nay, ta Đại Ung mấy chục vạn hùng sư đã đối Nam Ly quốc đô tạo thành vây kín chi thế, còn như thùng sắt nghiêm mật. Chỉ cần chờ đợi một cái tuyệt hảo chiến cơ xuất hiện, liền có thể một lần hành động công phá cửa thành, tiến quân thần tốc, trực đảo cái kia cái gọi là Hoàng Long chi địa. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh không chút do dự bưng lên trước mặt tinh xảo chén rượu, trên mặt vẫn như cũ treo tràn đầy tự tin nụ cười, cất cao giọng nói, tới tới tới. Bản tướng thì trước tiên ở nơi này đã tạ Bách Lý tướng quân một phen hảo ý á. Lần này trượng nghĩa biệt thủ, đưa than khi có tuyết tiến hành, bản tướng nhất định sẽ chi tiết hướng điện hạ bẩm báo, để điện hạ chắc chắn trùng điệp ban thưởng. Nghe nói lời ấy, Vương Nghiên Huy không khỏi mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, đồng dạng mỉm cười bưng lên trước người mình chén rượu, đáp lại nói, ai nha nha, Đại Ung cùng ta Khương quốc từ xưa đến nay chính là thân mật vô gian quan hệ thông gia chi quốc, chúng ta hai nước ở giữa lý nên giúp đỡ lẫn nhau hiệp trợ nhà, cần gì phải khách khí như thế đâu. Đến, thì để cho chúng ta cộng đồng đầy uống chén này, kính chúc chúng ta nhị quốc có thể vinh thế tu hảo, tình nghĩa trường tồn. Hoắc Khứ Bệnh thì là một mặt thản nhiên mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này Vương Nghiên Huy ngược lại cũng coi là cái biết đại thể, do lý lẽ người. Sau đó, hắn không chút do dự đem chén rượu trong tay cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, la lớn, tốt. Vậy liền để chúng ta cùng nhau nâng chén mong ước, nguyện chúng ta nhị quốc hữu nghị thiên trường địa cửu ô ô lan xỉn, vinh thế tu hảo. Làm. Theo tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu trong chén dịch trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Qua ba lần rượu về sau, lại lục tục lên mấy đạo mỹ vị món ngon, mọi người một mực uống tâm tình, trong bất chi bất giác thời gian đã lặng yên trôi qua, thẳng đến buổi chiều thời gian, Vương Nghiên Huy cái này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị hướng chủ nhân từ biệt. Đi qua hôm nay trận này xâm nhập giao lưu, Vương Nghiên Huy đối trước mắt vị này thiếu niên tướng quân tính tình đã có rõ ràng hiểu rõ. Nguyên lai, nếu như đối phương biểu hiện được nho nhã lễ độ, thông tình đạt lý, như vậy vị này tướng quân tự nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi, tuyệt sẽ không cố ý làm khó dễ. Nhưng nếu là có người dám can đảm ở trước mặt hắn nói chuyện giáp thương đánh đồng, âm dương quái khí, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tại chỗ mở miệng niệm ai. Chương 384, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Chương 384, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Như thế xem ra, vị này tướng quân quả nhiên là cái chân tính tình người a. Có thể cùng nhân vật bậc này kết giao bằng hữu, nghĩ như thế nào cũng không tính là chuyện có hại. Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Nghiên Huy trịnh trọng kỳ sự đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng về Hoắc Khứ Bệnh không người thi lễ nói: "Hoắc tướng quân, nhận được ngài hôm nay thịnh tình khoản đãi, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc tại hạ thân phụ quân lệnh, nhất định phải chạy về doanh địa phục bệnh, thực sự không thể tại này thêm nhiều dừng lại." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói tiếp: "Bất quá còn mời tướng quân yên tâm, đợi lần này Nam Ly sự tình giải quyết thích đáng về sau, tại hạ chắc chắn mang theo thượng hảo mỹ tiểu tiến về Đại Ung chuyên bái phòng tướng quân. Đến lúc đó, hai người chúng ta định muốn lần nữa thoải mái uống một lần tâm sự." Nghe nói như thế, Hoắc Khứ Bệnh cũng theo lão đạo đứng lên, cũng vươn tay cánh tay thân mật ôm Vương Nghiên Huy bà bay. Hắn giờ phút này đã có mấy phần men say, đầu lưỡi tựa hồ cũng thoáng đánh kết, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì thanh tỉnh nói ra: "Vương huynh à, đã ngươi có quân vụ tại thân, tiểu đệ ta tự nhiên cũng không tiện ép ở lại ngươi á, tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, chúng ta lần sau nhất định muốn tại Đại Ung gặp nhau, đến lúc đó hai ta có thể phải thật tốt nâng ly một phen nha." "Tốt, vậy liền một lời đã định." Vương Nghiên Huy vô vô Hoắc Khứ Bệnh bả vai tiếp tục nói: "Ta ở chỗ này trước chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng, ta chờ tin tức tốt của ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại." Hoắc Khứ Bệnh cao hứng phi thường, hắn vô cùng vui lòng cùng người này nói chuyện với nhau, nói gần nói xa đều không có để hắn cảm giác được không thoải mái địa phương. "Vương huynh, sau này còn gặp lại." Vương Nghiên Huy ra ung quân đại doanh, Hoắc Khứ Bệnh một đường đưa tiễn, đưa ra mấy trăm mét, Hoắc Khứ Bệnh mới mục đích đưa bọn hắn rời xa. Thẳng đến Thương Quân một người quay đầu nhìn lại, nhìn không thấy ung quân đại doanh về sau, hắn mới mở miệng nói: "Vương tiên sinh, chúng ta đã đi thật xa, ngài cả ngày hôm nay vì sao không đề cập tới chính sự? Người kia có chút kỳ quái, tới vậy mà liền uống một ngày tiểu, cái kia sách chính sự một câu không có sách. Không để bọn hắn tấn công Nam Ly quốc đô, cái kia còn có hay không khác bổ quyết, hoặc là lại chia cho Khương quốc mấy cái thành trì cũng được à. Cũng không thể để bọn hắn đã lâu như vậy toi công bận rộn, kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, uống một ngày tiểu, chuyện này sửng sốt không có sách một câu." Thế mà, làm Vương Nghiên Huy nghe nói như thế về sau, nhất thời trong lòng im lặng, đây chính là trên người à, nhân gia binh đều là cái gì đầu óc. Vừa mới lúc uống rượu, nguyên một đám cho bên cạnh mình mấy cái này chảy vô rót rượu, nhân gia lại đều tốt. Tới mục đích, vừa gặp mặt liền đã giao đàng qua, mặc dù không có rõ ràng đưa ra, nhưng nhân gia đã biểu thị không cần hỗ trợ, không cần giúp đỡ, vậy liền chứng minh Khương quân trước mắt lấy được, Đại Ung cũng sẽ không thu hồi, đương nhiên cũng giới hạn nơi này. Có thể phía bên mình cái này ngu ngốc, đều vào lúc này, còn đang hỏi chuyện lúc trước. Quả nhiên người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a. Có điều hắn cũng không có làm sao sinh khí, chỉ là thản nhiên nói: "Trước đó ngươi không có nghe được ý tại ngôn ngoại mà thôi, làm Hoắc Khứ Bệnh nói muốn đem việc này báo cáo cho Lý Cửu Thiên thời điểm, liền đã đang minh xác cự tuyệt. Đệ nhất, hắn là thật để Lý Cửu Thiên cảm tạ của ta, thứ hai, hắn cũng là quang minh chính đại cảnh cáo." Cái này vừa nói, người kia sững sờ: "Cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì?" Vương Nghiên Huy lần nữa bất đắc dĩ giải thích: "Cảnh cáo chúng ta, việc này hắn sẽ như thực hồi báo cho Lý Cửu Thiên, để cho chúng ta có khác cái khác tâm tư, mặt khác, bọn hắn mấy chục vạn đại quân tại Nam Ly, chúng ta dám có dị động, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta sẽ có như thế nào xuống chẳng?" Vương Nghiên Huy tận tình giải thích, không chỉ đặt câu hỏi người kia, thì liền người khác cũng là phản ứng lại. Người kia bừng tỉnh đại ngộ: "Trời ạ, trong này vậy mà có nhiều như vậy tường đạo, nói như vậy, chúng ta thì dừng bước tại này sao?" Một bên khác, tiễn biệt Vương Nghiên Huy về sau, Hoắc Khứ Bệnh nện bước mạnh mẽ tốc độ trở về doanh trướng. Vừa bước vào trong trướng, hắn liền không kịp chờ đợi đi đến bàn trà trước, cấp tốc trải rộng ra trang giấy, nhấc lên bút lông, nước chảy mây trôi sẽ viết. Một phong luôn từ khẩn thiết, trật tự rõ ràng bức thư rất nhanh hoàn thành. Ngay sau đó, hắn gọi tới một cái nghiêm chỉnh huấn luyện bổ câu đưa tin, đem cái này phong gánh chịu lấy tin tức trọng yếu bức thư cột vào trên chân của nó, cũng nhẹ nhàng nuốt ve một chút bổ câu lông vũ, sau đó tay cánh tay vung lên, bổ câu đưa tin dương cánh bay cao, hướng về kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, doanh trướng cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội thông báo âm thanh: "Báo, khởi bẩm tướng quân, ngoài doanh trại có cái tự xưng bất lương nhân người cầu kiến tướng quân." Nghe nói lời ấy, nguyên bản bởi vì uống rượu mà có chút men say Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn liền vội vàng đứng dậy, cao giọng đáp lại nói: "Mau mời." Nhận được mệnh lệnh về sau, tên kia đến đây bẩm báo tiểu binh liền đội cung kính chắp tay hành lễ: "Vâng." Theo sau đó xoay người như tật như gió nhanh chóng chạy ra doanh trướng. Hoắc Khứ Bệnh thì bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, bưng lên một chén nước trà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nỗ lực bình phục nội tâm kích động chi tình. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, bất lương nhân chính là điện hạ cố ý điều động mà đến hiệp trợ chính mình, bây giờ bọn hắn chủ động hiện thân ở đây, muốn nhất định là có điều hành động cũng phát hiện. Kể từ đó, đánh hạ Nam Ly phần thắng lại tăng thêm mấy phần, khoảng cách thành công đã gần trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Hoắc Khứ Bệnh không khỏi cảm xúc bành trướng, hớn hở ra mặt. Chỉ cần có thể thừa thế xông lên đánh tan Nam Ly quốc đô, như vậy toàn bộ Nam Ly chiến cục chắc chắn tùy theo sụp đổ. Đến lúc đó, chính mình không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành tiêu diệt Nam Ly công đầu chi thần, phần này vinh diệu cùng công vân đủ để chói lọi sử sách. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh lâm vào trầm tư thời điểm, một trận trầm trọng mà tiếng bước chân dồn dập theo cửa chuyển đến. Ngay sau đó, một cái vóc người mập mạp trung niên đại thúc đập vào mi mắt. Người này mặt mọc đầy râu, giống như cỏ dại đồng dạng tùy ý sinh trưởng, cơ hồ che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Cái kia tròn bao đầu, phối hợp hơi có vẻ thật thà khuôn mặt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một bé đáng yêu đại hùng miêu. Thế mà giờ phút này ánh mắt của hắn lại có vẻ phá lệ nghiêm túc cùng trang trọng. Chỉ thấy vị này bản đại thúc xài bước trực tiếp đi vào doanh trướng, động tác mặc dù có chút vụ bè, nhưng tốc độ lại kiên định lạ thường có lực. Tiến vào doanh trướng về sau, hắn không chút do dự đối với Hoắc Khứ Bệnh chắp tay hành lễ, đồng phát ra một tiếng trầm thấp mà ngột ngạt ân cần thăm hỏi âm thanh. Thiên Tốc Tinh, Đoạn Suốt Ngày, bái kiến Hoắc tướng quân. Mặt đối trước mắt cái này tự xưng là Thiên Tốc Tinh Đoạn Suốt Ngày, Hoắc Khứ Bệnh trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Đối với bất lương nhân trong tổ chức Thiên Cương Tam Thập Lục Tinh, hắn biết rất ít, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá giờ này khắc này, những thứ này đều không phải là hắn quan tâm trọng điểm. Hắn liền vội vươn tay kéo lại Đoạn Suốt Ngày, vội vàng dò hỏi, quốc đô bây giờ tình huống đến tột cùng như thế nào? Bản tướng quân khi nào mới có thể xuất lĩnh đại quân xuất binh tác chiến? Hoắc Khứ Bệnh lời nói gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, đầy đủ thể hiện ra hắn là một tên tướng lĩnh nhanh chóng quyết đoán tác phong. Thế mà nghe được câu hỏi của hắn, Đoạn Suốt Ngày lại là nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, tướng quân đừng nội, lần này đến đây chính là muốn cáo chi tướng quân, trước mắt tạm thời án binh bất động. Lời vừa nói ra, Hoắc Khứ Bệnh tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể lập tức triển khai hành động, cùng bên trong thành thế lực nội ứng ngoại hợp, một lần hành động công phá địch nhân phòng tuyến. Thật không nghĩ đến chờ đến lại là dạng này một tin tức, án binh bất động. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng không hiểu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Nam Ly Hoàng thất có cực kỳ thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại sao? Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đoạn Suốt Ngày, hy vọng có thể từ đối phương cái kia bên trong đạt được một cái giải thích hợp lý. Nghe nói lời ấy, Đoạn Suốt Ngày chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, sự thật cũng không phải là như thế à, lần này chính là Nam Ly bên trong hoàng thất xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Theo tin tức đáng tin sưng, có một cái cực kỳ thần bí chi nhân ám trung trưởng khống toàn bộ hoàng thất, hắn thủ đoạn cao minh, thế lực khổng lồ làm cho người liễu lưới. Nhà ta đại soái đối với chuyện này cảm giác sâu sắc sầu lo, e sợ cho trong đó giấu giếm âm mưu to lớn. Bởi vậy, đại soái quyết định tự mình chỉ huy một đội tinh nhuệ trước hướng Nam Ly tìm tòi hư thực, đợi triệt để điều tra rõ tình huống về sau, đến lúc đó thông báo tiếp tướng quân ngài điều khiển đại quân hành động, kể từ đó, nhất định có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bây giờ cục thế đã phát triển đến tận đây, chúng ta thực sự không có tất yếu bởi vì một số không có ý nghĩa việc vặt mà bị ám tiễn tổn thương. Càng là ở vào như vậy ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta thì càng phát ra cần cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước. Hơi không cẩn thận, liền có thể đẩy bàn đều thua a. Cứ việc Hoắc Khứ Bệnh từ trước đến nay lấy huyết khí phương cường, tuổi trẻ khinh cuồng lấy xương tại thế, thế mà không thể phủ nhận là, thật sự là hắn là một vị bất thế gia quân sự kỳ tài. Làm hắn nghe xong Đoạn Suốt Ngày lời nói này về sau, nguyên bản sao động bất an tâm trong nháy mắt thì bình tĩnh lại. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, nếu là sự tình quả thật như là Đoạn Suốt Ngày nói như vậy phức tạp khó giải quyết, như vậy lấy vững vàng sách lược không thể nghi ngờ mới là sáng suốt nhất tiến hành. Bởi vì cái gọi là được vững vàng mới có thể chí viễn, càng là tới gần thời khắc mấu chốt thì càng phải làm gì chắc đó, tuyệt không thể mạo muội hành sự. Một câu nói kia, có thể nói là lời bằng ngọc, một chút cũng không giả. Lập tức Hoắc Khứ Bệnh dùng tay làm dấu mời, ngồi xuống nói đi. Đoạn Suốt Ngày chắp tay một cái, tạ tướng quân. Màn đêm bao phủ toàn bộ Nam Ly quốc đô, dường như cho tòa thành thị này phủ thêm một tầng thần bí màu đen mạng che mặt. Bất lương nhân nhóm như quỷ mị giống như tứ tán ra, cấp tốc biến mất tại trong thành các ngõ ngách. Bọn hắn gánh vác mỗi người sứ mệnh, như là trong đêm tối sứ giả, lặng yên hành động. Mà Lý Tinh Vân thì giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng về Nam Cách hoàng cung mau chóng đuổi theo. Hắn thân ảnh nhanh như gió táp, trong chớp mắt liền đã tiếp cận hoàng cung cửa lớn. Ngoài hoàng cung, từng dãy võ trang đầy đủ cầm quân trang nghiêm nghiêm túc đứng vững, giống như tường đồng vách sắt thủ hộ lấy cửa cung. Lý Tinh Vân chỉ là vội vàng liếc qua những cấm quân này, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người như cùng một con nhẹ nhàng phi điểu, bay lên không trung bật lên, không trở ngại chút nào địa phi thân tiến nhập hoàng cung bên trong. Đối với khả năng bị phát hiện sự kiện này, Lý Tinh Vân không thèm để ý chút nào. Lần này đến đây, hắn vốn chính là ôm lấy thử mục đích. Nếu như Nam Ly hoàng thất ẩn giấu đi đỉnh phong cao thủ, như vậy hành tung của mình có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lộ rõ. Bất quá, bằng vào hắn siêu phàm thoát tục thân thủ cùng nhanh nhẹn phản ứng tốc độ, cho dù thật bị phát hiện, muốn toàn thân trở ra cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngược lại, nếu như cái này trong hoàng cung cũng không cao thủ tọa chấn, tình huống kia tự nhiên đối với hắn càng thêm có lợi, đến lúc đó hắn liền có thể tùy tâm sở dụng dò xét bí mật trong đó. Nam Cách hoàng cung chiếm diện tích rộng lớn, quy mô của nó không chút nào kém cỏi hơn cường đại Đại Ung hoàng cung. Lý Tinh Vân thân nhẹ như yến, tại cung điện ở giữa liên tục mấy cái linh hoạt nhảy vọt, trong nháy mắt liền đã tới quang minh chính đại trước cửa điện. Hắn bước vàng sau khi hạ xuống, yên tĩnh đứng lặng tại cửa đại điện. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không thấy nửa cái bóng người. Lý Tinh Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem sở hữu chú ý lực đều tập trung vào thính giác phía trên, bắt đầu cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 10 cái hô hấp về sau, vẫn không có phát giác được bất cứ dị thường nào tiếng vang hoặc nội lực ba động. Phát giác được trước mắt một màn quỷ dị này, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, việc này quả thực kỳ quặc, nơi này dù sao cũng là đường đường hoàng cung, như thế nào liền một cao thủ đều không thấy tăm hơi đâu. Cái nghi vấn này tại trong lòng hắn quanh quẩn không đi, dường như một đoàn mê vụ bao phủ tòa này nhìn như trang nghiêm hoa lệ cung đình. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quyết định không lại tại nguyên chỗ dừng lại lâu, thân hình thoát một cái, lại lần nữa như chim bay giống như nhẹ nhàng bật lên, trong nháy mắt liền nhảy lên quang minh chính đại điện cái kia cao ngất trên nóc nhà. Giờ phút này, ánh trăng trong sáng như thủy rơi xuống, cùng trong cung lấm ta lấm tấm trúc hỏa đàn vào lẫn nhau, chiếu rọi ra hoàn toàn mông lung mà thần bí cảnh tượng. Lý Tinh Vân đứng tại chỗ cao, nương tựa theo ánh mắt nhạy cảm cùng hơn người sức quan sát, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn quanh. Không bao lâu, hắn ánh mắt liền bị hấp dẫn đến một cái đặc biệt phương hướng, ở vào quang minh chính đại điện trái phía sau một tòa cung điện. Chỉ thấy chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, huyền như ban ngày chói lóa mắt. Không sai khiến người ta kỳ quái là, cửa cung điện vậy mà không có một ai, không có bất kỳ cái gì cấm vệ trấn giữ. Nhưng cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, cung điện bên ngoài lại còn quấn suốt một vòng vũ trang đầy đủ, thần sắc nghiêm túc cấm vệ quân. Tình cảnh này để Lý Tinh Vân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nơi đây để phòng xâm nghiêm như vậy, chắc hẳn ở chỗ này người thân phận tất nhiên không thể coi thường. Tại cái này lớn như vậy Nam Ly quốc bên trong, lại có ai có thể so với đương kim hoàng đế càng tôn quý hơn trọng yếu đâu. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, một cái kế hoạch to gan dần dần tại trong đầu hắn thành hình. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem hoàng đế bắt đi, cái kia lần này mạo hiểm có thể coi là đại công cáo thành, chuyến đi này không tệ. Lý Tinh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chủ ý đã định, hắn không do dự nữa, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là như lưu tinh thẳng tắp hướng về kia tòa đèn đuốc sáng trưng cung điện tật bắn đi. Trong nháy mắt, hắn đã như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động vượt qua cấm vệ quân đỉnh đầu. Nhắc tới cũng kỳ, những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện các cấm vệ quân lại không ai phát giác được mảy may dị dạng, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở tại chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Làm Lý Tinh Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa kia cung điện hùng vĩ lúc, nhịp tim đập không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Chờ có thể thấy rõ cung điện toàn cảnh về sau, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, một vệt nụ cười mừng rỡ trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Nguyên lai, trải qua trăm cay nghìn đắng, hắn rốt cuộc tìm được cái này quan trọng chi địa, trước mắt tòa cung điện này đúng là hắn một mực hết sức tìm kiếm mục tiêu chỗ. Chỉ gặp cửa cung điện phía trên treo một khối to lớn tấm biển, phía trên Long Phi Phượng Vũ địa thư viết Thái Hòa Điện ba cái cứng cấp có lực chữ lớn. Vừa rồi bởi vì hắn thân ở chỗ cao, ánh mắt bị cung điện mái hiên ngăn lại cản, đến mức không thể nhìn thấy khối này tấm biển. Giờ phút này đứng được tới gần, ba chữ này liền rõ ràng thu vào tầm mắt của hắn. Nhìn qua khối kia tấm biển, Lý Tinh Vân trong lòng trở nên kích động, bởi vì hắn biết rõ, nơi này chính là hoàng đế ở lại chỗ. Tại cái này điên tĩnh im ắng thời khắc, bốn phía vẫn như cũ tĩnh mịch như thường, dường như không có người phát giác được hắn vị này khách không mời mà đến. Lý Tinh Vân rón rén xích lại gần cung điện cửa lớn, tỉ mỉ quan sát một phen sau cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Thế mà, lấy cái kia sâu dày vô cùng công lực, dù cho ngăn cách thật dày cánh cửa, hắn cũng có thể bén nhạy bắt được trong môn truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Vẹn vẹn thông qua lắng nghe bên trong truyền đến hô hấp thanh âm, hắn liền có thể phán đoán chính xác ra khỏi phòng bên trong cùng sở hữu ba người, mà lại theo khí tức của bọn hắn ba động có thể suy đoán, những người này đều biết chút võ công, nhưng thực lực cũng không cao thâm. Để bảo đảm hành động không có sơ hở nào, Lý Tinh Vân hít sâu một hơi, sau đó âm thầm vận lên thể nội lực hùng hậu. Chỉ thấy hắn song trưởng khẽ đẩy, chậm rãi thi lực tại cửa cung phía trên, cùng lúc đó, hắn đem nội lực liên tục không ngừng chuyển vận đến lòng bàn tay, hình thành một tầng vô hình hộ thuẫn, đem trọn đại môn nghiêm mật bao vây lại. Kể từ đó, cho dù cung cửa bị đẩy ra, cũng sẽ không phát ra mảy may tiếng vang. Đi vào khí thế kia rộng rãi, trang nghiêm túc mục đại điện, Lý Tinh Vân cẩn thận từng ly từng tí khép lại cẩn trọng cửa lớn, sợ làm ra một tia tiếng vang. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến phía trong đại điện. Làm cho người kinh ngạc chính là, toàn bộ đại điện bên trong lại trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Thế mà, ngay tại Lý Tinh Vân lòng sinh nghi hoặc thời khắc, một trận rất nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe thanh âm theo đại điện chỗ sâu truyền đến. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện tận cùng bên trong nhất liên tiếp phía bên phải vách tường chỗ, có một bức rộng lớn rèm túi thấp xuống. Mà trận kia thanh âm thần bí, chính là từ cái này rèm về sau truyền ra. Nghe, tựa hồ có ba người đang ở nơi đó xì xào bàn tán. Một lát sau, bên trong một cái hơi có vẻ thương lão thanh âm trước tiên mở miệng nói, Lý Cửu Thiên đội ngũ bây giờ đã đến Lạc Thiên trấn, theo ta tính ra, bọn hắn cùng quốc đô đại quân ở giữa khoảng cách nhiều nhất bất quá một ngày hành trình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm thật suy nghĩ kỹ càng sao? Cái này trong lời nói để lộ ra một loại thật sâu sầu lo cùng lo lắng chi tình. Chương 385, Nam Ly chuyện cũ một chương 385, Nam Ly chuyện cũ một ngay tại lúc này, đột nhiên khắc một thanh âm ràng rạc vang lên, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, ta rốt cục triệt để nghị thông suốt. Một chiêu này ve sầu thoát xác kế sách, nếu như có thể thành công bảo vệ ta cùng hoàng hậu thân gia tính mệnh, vậy liền là đủ, đến mức những chuyện khác, ta đã không còn dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Người nói chuyện ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc lại để lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, theo ý ta, Lý Cửu Thiên cũng không đến mức sẽ đối với chúng ta chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, hắn liền Bắc Man những cái kia bách tính đều có thể thủ hạ lưu tình, mở ra một con đường, như vậy đối với ta như vậy một cái hữu danh vô thực hoàng đế bù nhìn, có lẽ cũng sẽ dơ cao đánh khẽ a. Dừng lại một chút chỉ chốc lát về sau, hắn thở dài một cái thật dài, cảm khái vạn phần nói, những năm gần đây, ta một mực đảm nhiệm cái này mặc cho người định đoạt khôi lỗi nhân vật, thật sự là cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt ta. May ra, ứng quân đối đại ta Ly quốc bách tính coi như so sánh nhân từ rộng lượng, bằng không mà nói, cho dù là lấy trứng chọi đá, liều cho cá chết lưới rách, ta cũng muốn hăng hái phản kháng đến cùng. Nói đến chỗ này, hắn thanh âm hơi trầm thấp một số, kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, ta chính mình tâm lý vô cùng rõ ràng, ta căn bản cũng không có chữa trị quốc gia tài năng, căn bản cũng không phải là làm hoàng đế nguyên liệu đó. Đã như vậy, cùng làm cho cả quốc gia bị Ninh quốc chỗ nô dịch đáp bách, chẳng bằng dứt khoát đem chắp tay nhường cho cường đại Đại Ung Vương triều. Nói không chừng, dạng này còn có thể đổi lấy dân chúng nhất thời an bình thái bình đây. Sau cùng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tràn đầy hãy nay nói bổ sung, ai, chỉ tiếc khổ hoàng thúc ca. Qua nhiều năm như vậy, Thủy Trung không rời không bỏ làm bạn tại ta bên cạnh, cùng ta cùng một chỗ làm cái này không có chút nào tôn nghiêm khôi lỗi, làm cái này giấu đầu lộ đuôi rùa đen rút đầu. Mà giờ khắc này, thân ở đại điện bên trong Lý Tinh Vân, tại nghe xong lời nói này về sau, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trước mắt vị này miệng thổ chân muôn người, lại chính là Nam Ly quốc cao cao tại thượng hoàng đế, đỏ thám lộ ra. Ngay tại Lý Tinh Vân chuẩn bị cất bước tiến lên thời khắc, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thương lão lại bao hàm tang thương cảm giác thanh âm rằng giặc truyền tới. "Vậy hạ a, thỉnh tuyệt đối không nên như thế nói nói. Những cái kia phổ thông bình dân có lẽ không rõ chân tướng, nhưng chúng ta những thứ này thân ở cung đình bên trong người như thế nào không biết được nguyên do trong đó." Thanh âm kia mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cảm khái tiếp tục nói, "Nếu không phải Thái thượng hoàng năm đó khăng khăng đem trong cung võ thánh mang đi, ta cái này bắt ngát Ly quốc làm thế nào có thể bị Ninh quốc đột nhiên tập kích? Càng sẽ không tại về sau Tuế Nguyệt bên trong một mực bị cái kia Ninh quốc tùy ý ức hiếp áp bách đến bây giờ." Nói đến đây, vị lao giả này không khỏi thở dài thở ngắn lên, trong lời nói tràn đầy bi phẫn chi ý, mà đứng tại bên cạnh hắn một nữ tử lúc này cũng ríu rít khóc sụt sùi mở miệng, "Vậy hạ nha, nhiều năm như vậy đến, ngài một thân một mình hết sức chống đỡ lấy cả quốc gia, dốc hết toàn lực bảo hộ lấy một quốc chi dân, thật sự là quá khó khăn. Tất cả gian khổ khốn khổ thiếp thân đều nhất nhất xem ở trong mắt, đau tại trong lòng a chỉ tiếp thiếp thân vô năng, không cách nào cho ngài càng nhiều thực chất tính trợ giúp." Theo hai người này ngươi một lời ta một câu nói, Lý Tinh Vân ở một bên yên tĩnh lắng nghe, trong lòng đối với Nam Ly hoàng thất phát sinh đủ loại quá khứ không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Theo bọn hắn thời khắc này nói chuyện với nhau đến xem, trong đó liên quan đến một ít tình tiết tựa hồ cùng ngoại giới lưu truyền văn có chút không giống á. Đúng lúc này, Lý Tinh Vân đã không còn mảy may do dự, thể nội lực như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng đông nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, hắn thân ảnh tựa như tia chớp thuấn gian di động, trong nháy mắt liền đã đến cái kia đạo rẽm trước mặt. Nguyên bản chính thao thao bất tuyệt nói chuyện bị kia lão giả đột nhiên cảm nhận được một cốt như bãi sơn đảo hải cường đại nội lực đánh tới. Cố lực lượng này để hắn trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức phi thân lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ngăn tại đỏ thám hiện thân trước, muốn bảo vệ vị này thân phận tôn quý người. Có thể khiến người không tưởng được sự tình phát sinh, ngay tại lão giả vừa mới đứng vững thân hình tiếp theo một cái trước mắt, một cái băng lãnh mà có lực tay vậy mà không có dấu hiệu nào khoác lên trên bờ vai hắn. Lão giả mặt sắc trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng, cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân vật. Chỉ thấy người này đầu đội một bộ quỷ dị mặt nạ, đem khuôn mặt hoàn toàn che lấp lên, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ mặt chân thật. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn đứng tại lão giả sau lưng đỏ thắm lộ ra sắc mặt cũng là đống nhiên trầm xuống. Mặc dù hắn nỗ lực duy trì mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng hai tay khẽ run cùng trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi lại khó có thể che giấu sâu trong nội tâm tình cẩn trương. Đỏ thắm hiện thân lấy một bộ hoa lệ vô cùng màu trắng long văn phục sức, càng lộ ra hàn khí chất phi phàm, nhất biểu nhân tài. Giờ này khắc này, hắn cố gắng chấn định mở miệng hỏi, "Hảo hán, không biết ngài đến tuột cùng là đến từ gì phương thế lực? Là Ninh quốc, Đại Ung, hoặc là Tây Thương đâu?" Nghe nói như thế, Lý Tinh Vân dưới mặt nạ truyền ra một trận rất nhỏ tiếng cười kia dường như mang theo một tia khinh miệt cũng khinh thường. "Nghĩ không ra à, đường đường một cái vong quốc chi quân, giờ này khắc này vậy mà cũng có thể thể hiện ra như thế cốt khí đến." Lý Tinh Vân chậm rãi nói ra, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ trong thai của mỗi người. Kỳ thật, đối với vừa mới nghe được những lời kia, Lý Tinh Vân nội tâm chỗ sâu cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cố ý dạng này đặt câu hỏi, muốn thăm dò một chút đối phương đến tuột cùng là chân tâm thực ý, vẫn là vẹn vẹn chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Thế mà, ngay tại Lý Tinh Vân vừa dứt lời thời khắc, đỏ thám lộ ra còn chưa mở miệng đáp lại, đứng ở trước mặt hắn vị kia lão giả liền đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, tại chỗ phẫn nộ quát, "Làm cản, im miệng cho ta." Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi cái này chính là nhất quốc chi quân, cho dù quốc gia đã diệt vong, như thế nào ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân tiểu nhân hèn hạ có thể tùy ý soi mói. Bất thình lình lại nghĩa chính từ nghiêm một tiếng quát lớn, giống như một đạo sấm sét trên không trung nổ vang, làm cho Lý Tinh Vân không khỏi nao nao. Hiển nhiên, hắn quả thực có chút coi thường trước mắt vị lão giả này, chưa từng ngờ tới hắn lại dám ở ngay trước mặt chính mình như thế không sợ hai chút nào giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nói xong câu này về sau, vị kia lão giả không khỏi trong lòng siết chặt, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn âm thầm ảo não chính mình vừa mới thật sự là quá là hấp tấp và tức giận, đến mức hoàn toàn mất đi đối tâm tình đem khống. Phải biết, đứng tại bọn hắn trước mặt người này thực lực thâm bất khả chắc, hắn cho thấy cường đại khí chàng cùng sát phạt quyết đoán khí thế, đều tỏ rõ lấy người này nắm giữ tùy tiện lấy đi tính mạng của bọn họ năng lực. Nếu như bởi vì lời nói của chính mình sơ suất mà triệt để chọc giận đối phương, như vậy hôm nay bệ hạ chỗ phải đối mặt hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngay tại lão giả trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, cũng đã làm xong liều chết cũng muốn ngăn chặn đối phương lấy tranh thủ thời gian dự định thời điểm, đã thấy nguyên bản một mực áp chế gắt gao ở hắn cái tay kia, đột nhiên không có dấu hiệu nào theo trên vai của hắn rời. Lý Tinh Vân vừa rồi chẳng qua hơi hơi lăng thần một lát, ngay sau đó liền lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó mười phần tự nhiên đưa tay thu hồi lại. Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn để tại chỗ mặt khác ba người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy Lý Tinh Vân duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đỡ lấy trên mặt mang theo mặt nạ bên dưới, không chút do dự một tay lấy hắn hai xuống. làm tấm kia bị giấu ở mặt nạ phía dưới khuôn mặt hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mắt mọi người lúc, ba người lần nữa bị thật sâu khiếp sợ đến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này cầm giữ có như thế kinh nhân công lực thần bí nhân vật thế mà lại như thế trẻ tuổi, nhìn qua thậm chí còn không đến 30 tuổi bộ dáng. Tuổi còn trẻ như thế liền có thể có như vậy cao thâm mặt chắc tu vi võ công, người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào đâu? Lý Tinh Vân bình tĩnh cầm xuống mặt nạ về sau, sau đó, hắn mới cười chậm rãi hé miệng, nhẹ nói nói, các ngươi nhìn, bản tọa bây giờ đã có can đảm lấy bộ mặt chân thật bày ra, ngươi lại nên làm như thế nào? Chương 386, Nam Ly chuyện cũ 2 chương 386, Nam Ly chuyện cũ 2 không giống nhau ba người kia mở miệng nói chuyện, Lý Cửu Thiên liền lần nữa đoạt trước nói, thôi thôi, các ngươi đừng muốn lại như vậy nơm nớp lo sợ, như Lâm đại địch giống như bộ dáng. Bản tọa bất quá là muốn nghe một chút các ngươi mới nói đến tuột cùng ý gì thôi, trong đó có tốt một số chuyện bản tọa còn không rõ ràng, mong rằng chư vị có thể vui lòng chỉ giáo, vì bản tọa giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen. Nói xong, chỉ thấy Lý Tinh Vân thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã vững vững vàng vàng ngồi ở một bên gị đôn phía trên. Nhìn thấy bất thình lình một màn, ba người kia không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không biết vị này thần bí nhân vật đến tột cùng ý muốn như thế nào. Bọn hắn âm thầm nghĩ ngợi, người này chẳng lẽ là muốn thống hạ sát thủ hay sao? Có thể nhìn này thần thái cử chỉ, nhưng lại không thấy chút nào sát ý, nếu nói là có chủ tâm niệm ai chế rêu tại bọn hắn, tựa hồ cũng không như thế tất yếu. Trong lúc nhất thời, ba người này giống như trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra, đành phải ngây người tại chỗ, lăng lăng nhìn qua Lý Tinh Vân. Mắt thấy ba người kia vẫn tại do dự, chậm chạp không chịu ngồi xuống, Lý Tinh Vân không khỏi nhíu mày, chợt liên tục phất tay thúc giục nói, mau mau ngồi xuống đi, sao? Chẳng lẽ còn muốn bản tọa đứng dậy mời hay sao? Nghe nói như thế, Đỏ Thám lộ ra chấn động trong lòng, hơi chút chần chờ sau cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lớn mạnh lên là gan chậm rãi ngồi xuống Lý Tinh Vân bên cạnh. Gặp Đỏ Thám lộ ra đã ngồi xuống, còn lại hai người thấy thế cũng là không do dự nữa, đội vàng đi theo cùng nhau tại bên cạnh người ngồi xuống. Đợi mọi người đều đã vào chỗ, Lý Tinh Vân mỉm cười, lập tức đem ngón tay hướng Đỏ Thám lộ ra, quay đầu đối với vị kia lão giả mở miệng hỏi, "Tốt, chúng ta tiếp lấy lời nói mới rồi đầu nói tiếp. Bản tọa trước tạm đến hỏi một chút vị lão tiên sinh này, ngài cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào nha?" Nghe được lời ấy, lão giả kia đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua Đỏ Thám lộ ra, sau đó mới chậm rãi mở miệng đáp, "Lão phu tên cứ gọi Chu Quân, chính là đương kim thánh thượng thân thúc phụ." Lý Tinh Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cao giọng nói ra, "A nguyên lai là dạng này à, cái này hết thảy đều nói thông được, chắc không được ngươi vừa mới sẽ như vậy tận hết sức lực bảo vệ cho hắn đâu." Đúng lúc này, hắn lời nói xoay chuyển, gấp hỏi tiếp, "Vừa mới các ngươi nói Thái thượng hoàng đem võ thánh mang đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Nam Ly Thái thượng hoàng kỳ thật vẫn chưa thân tử?" Đối mặt Lý Tinh Vân chất vấn, Đỏ Thám lộ ra cũng không có lập tức cho ra đáp lại. Chỉ thấy hắn hơi hơi nhíu mày, suy tư sau một lát, mới chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại, "Như vậy trước đó, các hạ là không có thể thẳng thắn bẩm báo, ngài đến tột cùng lệ thuộc vào gì phương thế lực? Lần này đến chỗ này lại vì chuyện gì?" Nghe được Đỏ Thám lộ vẻ lần này tra hỏi, Lý Tinh Vân ngược lại là biểu hiện được 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào nửa điểm do dự chi ý, hắn thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt tự hào hồi đáp, "Đã ngươi đều hỏi như vậy, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Lời nói thật cùng các ngươi nói à, bản tọa chính là Đại Ung thái tử dưới trướng một tên tiểu đầu mục, họ Lý tên Tinh Vân chính là." Nói đến chỗ này, Lý Tinh Vân trên mặt lóe qua một tia vẻ ngoan lệ, tiếp tục nói bổ sung, "Lần này đến đây quý quốc nha, cũng tịnh không phải có cái gì đặc biệt trọng đại sự tình. Chẳng qua là phụ mệnh đến đây lấy đi chư vị trên cổ đầu người thôi, tốt vì bản tọa sau lưng Đại Ung thiết kỵ quét dọn con đường phía trước chướng ngại." Nghe xong Lý Tinh Vân lần này không che giấu chút nào lời nói, tại chỗ mặt khác ba người không khỏi đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, xem ra hôm nay vô luận như thế nào đều là khó thoát kiếp này. Ai có thể nghĩ tới người trước mắt lại là đến từ cường đại Đại Ung, hơn nữa còn là chuyên tới lấy mạng. Càng làm cho người ta cảm thấy chấn kinh là, trong truyền thuyết kia Lý Cửu Tiên vậy mà như thế thâm bất khả trắc, hắn dưới trướng càng là nhân tài đông đúc, cao thủ như mây nha. Nhìn đến ba người nguyên bản coi như thần sắc nhẹ nhõm đột nhiên thì biến đến ảm đạm vô quang, dường như bị một mảnh mây đen bao phủ lấy đồng dạng, Lý Tinh Vân không khỏi hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng đã từ từ mặt đất chuyển, phát họa ra một vẻ khiến người ta khó có thể nắm lấy nụ cười tới. Đúng lúc này, toàn bộ tràng diện không khí giống như bị một trận cuồng phong đống nhiên bao phủ mà qua, phong cách trong lúc đó phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Chỉ nghe thấy Lý Tinh Vân cái kia mang theo vài phần trêu tức cùng thanh âm lãnh khốc giằng giặc vang lên, "Bất quá nha. Hắc hắc, hiện tại bản tọa thay đổi chủ ý tới, trước cùng bản tọa nói một chút các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia đi. Còn các ngươi cái này mấy cái mạng nhỏ nhi đến cùng có thể hay không giữ được à? Vậy coi như đến mức hoàn toàn xem các ngươi của chính mình biểu hiện rồi." Lời nói này giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, thẳng tắp bổ tiến vào ba người tâm bên trong. Trong chốc lát, bọn hắn ban đầu vốn đã gần như ánh mắt tuyệt vọng vậy mà rõ ràng phát sáng lên, liền tựa như hắc ám bên trong chúc hỏa bị một lần nữa nhen nhóm, tàn mát ra yếu ớt nhưng tràn ngập hy vọng quan mang. Dù sao, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện đi đối mặt tử vong đâu? Chỉ thấy Chu Quân bỗng nhiên thẳng thẳng người, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc khí tức. Hắn một mực cung kính hướng về Lý Tinh Vân làm một đại lễ, sau đó mới ngẩng đầu, một mặt trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Đã Lý đại nhân có thể nói ra mấy câu nói như vậy lấy Lý đại nhân ngài thực lực sâu không lường được, tất nhiên cũng sẽ không bắt ta chờ mở loại này sống còn trò đùa." Ngay sau đó, hắn thoáng ngừng lại một chút, hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Chúng ta bây giờ xác thực đã không bất kỳ dấu giếm nào chỗ, Lý đại nhân, nhưng có chỗ hỏi, tại hạ nhất định biết gì đều nói hết không dấu giếm." Nói xong, Chu Quân liền đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy Lý Tinh Vân tiếp xuống đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lý Tinh Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, à, ngược lại còn tính là cái hiểu chuyện người. Bất quá, bản tọa trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn chưa giải. Đầu tiên, bản tọa muốn nên biết được, trong thành cái kia khống chế các ngươi thần bí nhân đến tuột cùng có phải là hay không các ngươi cố ý thả ra chướng nhãn pháp. Tiếp theo, các ngươi vị kia thái thượng hoàng bây giờ người ở chỗ nào? Nghe được lời nói này về sau, tại chỗ mấy người đồng đều không hẹn mà cùng thở dài lên tiếng. Chỉ thấy đỏ thám lộ ra quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Quân, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng mong đợi. Hắn nhẹ nói, hoàng thúc, việc này vẫn là bởi ngài hướng vị này Lý đại nhân giải thích rõ ràng đi. Chu Quân nhẹ gật đầu, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, Lý đại nhân nói không giả, trong thành chỗ lưu truyền sự tình đích thật là ta cùng bệ hạ chăm chú sách lược cũng thả ra chướng nhãn pháp. Thứ không dám dâu dếm, ta Ly quốc bây giờ đã ở vào sụp đổ thái độ, quốc bên trong cục thế dung chuyển bất an, chúng ta sớm đã mất đi chống cự ngoại địch năng lực. Nguyên bản, chúng ta từng gửi hy vọng ở Ninh quốc có thể thân xuất viện thủ tương trợ, nhưng không ngờ tới, Ninh quốc quân đội thì liền ta Ly quốc đại không có cửa đầu tiên đến. Nói đến chỗ này, Chu Quân không khỏi tinh thần chán nản, hắn dừng một chút nói tiếp, sau đó, đại ung đại quân như mãnh liệt như thủy triều cường thế tiếp cận. Khiến người bất ngờ chính là, bọn hắn tuy nhiên binh lực cường thịnh, khí thế hung hăng, nhưng lại chưa đối với ta Ly quốc dân chúng vô tội tạo thành tổn thương chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, ta cùng bệ hạ mới quyết định sử xuất như vậy kế sách, lấy này mưu cầu một đường sinh cơ. Chỉ cần chúng ta bất hạnh chết thảm tại cái kia thần bí nhân độc thủ phía dưới, muốn đến đại ung thái tử tất nhiên sẽ không lại hết sức truy tra việc này đến cùng. Dù sao, không có chứng cứ, hết thảy đều muốn theo chúng ta sinh mệnh tan biến mà tan thành mây khói. Không sai mà khiến người không tưởng tượng được chính là, cái này chăm chú bày kế mưu kế còn chưa chính thức triển khai thi hành, Lý đại nhân vậy mà còn giống như quỷ mị tìm tới cửa đến. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản lòng tin tràn đầy Chu Quân cùng đỏ thám lộ ra hai người nhất thời chân tay luống cuống, chỉ có thể lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Đối mặt cục diện như vậy, hai người bọn hắn đã là thúc thủ vô sách, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Thi Liên đứng ở một bên hoàng hậu cũng là cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, dường như trong lòng đang thừa nhận áp lực cực lớn. Nghe đến đó, một mực yên tĩnh lắng nghe Lý Tinh Vân khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, ừm, cùng bản tọa trước đó suy đoán tình hình không kém bao nhiêu. Các ngươi tư tưởng cố nhiên mỹ hảo, nhưng lại chưa từng nghĩ sâu tính kỹ trong đó tồn tại chỗ mâu thuẫn. Đầu tiên, một cái có năng lực trưởng khống hoàng thất người, thế mà lại sinh ra đầu hàng chi niệm, bản này thì lộ ra cực kỳ hoang đường, khó có thể tự bào chữa. Tiếp theo, như người này thực tình muốn đầu hàng, lại vì sao không chịu chủ động dâng ra các ngươi trên cổ đầu người để bày tỏ thành ý? Hoặc là đại mở cửa thành, cung kính nên đón ta phương đại quân vào thành đâu? Theo ta thời à, các ngươi tự cho là không chê vào đâu được, vòng vòng đan sen nhu đồ, trên thực tế lại là trăm ngàn chỗ hở, căn bản chịu không được chút nào cẩn thận cân nhắc. Nghe được Lý Tinh Vân giải thích về sau, Chu Quân cùng đỏ thám lộ ra hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ lúng túng nụ cười. Chỉ thấy Chu Quân háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, thứ không dám dâu dêm à, Lý đại nhân. Đối với chuyện này, kỳ thật huynh đệ chúng ta hai người cũng sớm đã cân nhắc đến cấp độ này. Không biết sao bây giờ cục thế đã phát triển đến tình trạng như thế, muốn làm ra bất kỳ thay đổi nào đều thì đã trễ á, cho nên không có cách, chúng ta cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao đi. Hắn dừng một chút, tiếp lấy còn nói thêm, lại nói, những cái kia dân chúng bình thường nhóm nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy, sâu như vậy, bọn hắn mới sẽ không đi tế cứu nơi này đầu con lượn lượn đâu. Chỉ cần có thể cho hai anh em ta trở lại đầy đủ dư giả chạy trốn thời gian, dù là đến lúc đó sự việc đã bại lộ, cuối cùng vẫn bị người phát giác ra được trong đó mờ ám nhi, cái kia đối với chúng ta tới nói cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng đúng không? Cùng lắm thì cũng là cao chạy xa bay. Nói đến chỗ này, Chu Quân không khỏi khe khẽ lắc đầu, trong miệng tiếp tục nói bổ sung, nhưng ai có thể ngờ tới hoa, Lý đại nhân ngài vậy mà tới như vậy cấp tốc, quả thực để cho chúng ta trở tay không kịp. Lý Tinh Vân hơi hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn trước mắt hai người, vẫn chưa cho ra mình sắc đáp lại. Hắn chỉ là hời hợt nói ra, thử, ngược lại là tâm nhãn thật nhiều, đáng tiếc à, toàn vô dụng tại chính địa phương phía trên. Chú cháu hai người liếc nhau, trên mặt cùng lộ ra một tia xấu hổ, sau đó gượng cười hai tiếng làm che giấu. Ngay sau đó, liền nghe Lý Tinh Vân mở miệng lần nữa hỏi, được, đừng kéo những cái kia có không có, cùng ta nói một chút các ngươi trong cung tình huống đi. Nghe ngươi vừa mới nâng lên trước đó trong cung còn có võ thánh tồn tại, nhưng về sau lại bị Thái Thượng Hoàng mang đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời ấy, Chu Quân không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, ai? Việc này nói đến quả nhiên là lời nói dài a. Đó cũng đều là tốt vài thập niên trước chuyện cũ năm xưa. Nhớ năm đó, Thái Thượng Hoàng không biết sao, đột nhiên thì tuyên bố thối vị nhậm chức, đem chữa trị quốc gia gánh nặng ngàn cân toàn bộ tất cả đều đặt ở đường kim bệ hạ trên vai. Khi đó, chúng ta những thứ này làm thần tử lòng tràn đầy nghi hoặc, ào ào hỏi thăm Thái Thượng Hoàng như vậy hành sự đến tột cùng chỗ vì có gì. Thế mà, Thái Thượng Hoàng lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu chấm muốn đi trước một chỗ cực kỳ xa xôi chi địa đến mức cái chỗ kia cụ thể gọi là gì, thì liền Thái Thượng Hoàng lão nhân ra người chính mình cũng nói không rõ ràng. Càng thêm kỳ quặc chính là, đương thời chúng ta Ly quốc hoàng thất nguyên bản có được lấy hai vị thực lực siêu phàm võ thánh cường giả, kết quả bọn hắn vậy mà cũng cùng nhau bị Thái Thượng Hoàng mang đi. Vì phòng ngừa quốc gia khác hiểu rõ ta quốc trước mắt tình huống thực tế, chuyện này từ đầu đến cuối chúng ta cũng không từng hướng ngoại giới lộ ra nửa phần tin tức. Cho tới nay, bí mật này bị chôn sâu tại cung đình chỗ sâu, chỉ có số rất ít hoạch tâm nhân vật mới hiểu chân tướng trong đó. Nhưng là, vận mệnh luôn luôn tràn đầy hí kịch tính cùng ngoại ý muốn tính. Ngay tại một ngày nào đó, ta quốc nên đón một đám khách không mời mà đến, Ninh quốc sứ thần đoàn đội. Mà chính là lần này đến thăm, để nguyên bản ẩn tàng đến sâu đậm bí mật dần dần nổi lên mặt nước, đã dẫn phát một hệ liệt không tưởng tượng được biến cố. Lần này đến đây Ninh quốc sứ thần bên trong, có một cái tên là Mã Nghĩa người càng làm người khác chú ý, nghe nói người này thực lực cao thâm mặt chắc, làm cho người e ngại, tu vi tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, cho dù là phóng nhãn đương kim võ lâm, có thể cùng hắn phân cao thấp người cũng là lắc đắc không có mấy. Có lẽ, dùng khủng bố cùng cực dạng này từ ngữ để hình dung hắn cường đại cũng không có không đủ. Mới đầu, song phương giao lưu coi như hòa hợp, hết thể nhìn như đều tiến triển thuận lợi. Thế mà, người nào cũng không ngờ rằng, vị này Mã Nghĩa vậy mà có ý khác. Vì thăm dò trong cung chân chính thực lực nội tình, hắn vậy mà không để ý lễ nghi quý củ, tự tiện xông vào để phòng xâm nghiêm hoàng cung cấm điện. Mã Nghĩa qua lại cung điện ở giữa, như vào chỗ không người, giết rất nhiều người, cứ như vậy, trong cung đình rất nhiều bí mật chuyện quan trọng tất cả đều đã rơi vào trong mắt của hắn, tất cả ngụy trang cùng che giấu đều trong nháy mắt tan thành bọt nước. Chương 387, biến mất Nam Ly Thái Thượng Hoàng. Chương 387, biến mất Nam Ly Thái Thượng Hoàng. Cứ như vậy, ta Ly quốc hoàng thất đã mất đi cường đại võ lực chèo chống, cũng không còn cách nào chống cự ngoại địch xâm nhập, cuối cùng biến thành Ninh quốc nô lệ. Đã từng huy hoàng cùng vinh diệu, bây giờ đã như thoảng qua như mây khói giống như tiêu tán vô tung. Qua nhiều năm như vậy, bệ hạ một mực yên lặng nhận thụ lấy khuất nhục cùng khó khăn duy trì lấy quốc gia tổ tụng. Nếu không phải quý quốc đại quân coi như có chút lương tâm, chưa từng tùy ý thương tổn ta quốc vô tội bách tính, chúng ta những thứ này thần dân cho dù đem hết toàn lực lấy cái chết tương bác, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục tại quốc khác thống trị phía dưới. Nghe được Chu Quân lần này phát ra từ đáy lòng lời nói, Lý Tinh Vân không khỏi đối trước mắt đối với chú cháu sinh ra một chút kính ý, mặc dù bọn hắn thân ở khốn cảnh, nhưng tại biết rõ thực lực cách xa, không có phần thắng chút nào tình huống dưới, y nguyên có thể thủ vững quê hương, nỗ lực bảo toàn Nam Ly mảnh này thổ địa cùng sinh hoạt ở nơi này nhân dân, làm như thế quả thực không dễ. Không thể không nói, nếu không phải Ninh quốc quá tự đại khinh địch, cho rằng Nam Ly đã không chịu nổi một kích, chẳng thèm ngó tới, nếu không phía Nam cách ngay lúc đó tình huống, chỉ sợ đã sớm bị Ninh quốc triệt để chiếm đoạt, đặt vào hắn bản đồ bên trong đi. Thế mà, có một vấn đề tùy trung quanh quần tại Lý Tinh Vân trong lòng, đó chính là cái này Nam Ly lão hoàng đế đến tuột cùng đi hướng phương nào. Ý niệm tới đây, Lý Tinh Vân quyết định thật nhanh mở miệng hỏi, không biết hai vị nhưng có biết của các ngươi Thái Thượng Hoàng hiện nay người ở chỗ nào? Chẳng lẽ coi là thật liền mảy may tin tức đều không thể nắm giữ sao? Đối mặt hắn hỏi thăm, chú cháu hai người liếc nhau về sau, đều là lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Thái Thượng Hoàng lúc rời đi chỉ là cáo chi mọi người hắn đi đến Bắc Phương, nhưng đến mức cụ thể đặt chân chi địa, lại là không người biết được à. Nghe nói như thế, Lý Tinh Vân chậm rãi lắc đầu, trên mặt toát ra một vẻ phức tạp. Việc đã đến nước này, xác thực đã không có bất luận cái gì lừa gạt đối phương cần thiết. Lý Tinh Vân cũng không có lại chấp nhất tại vừa mới cái đề tài kia, mà chính là đưa ánh mắt về phía nơi xa, nhàn nhạt mở miệng hỏi, hiện nay Nam Ly quốc bên trong đến tuột cùng còn thừa lại bao nhiêu quân đội? Cụ thể lại phân làm bao nhiêu bộ binh cùng kỵ binh đâu? Nghe nói lời ấy, Chu Quân không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cùng cung kính kính hồi đáp, ngoại trừ trước đó sớm đã rút về cái kia 20 vạn đại quân bên ngoài, trong đó có 2 vạn chính là tính cơ động cực mạnh khinh kỵ binh. Còn trước mắt lưu tại quốc đô bên trong phụ trách thủ vệ quân đội, thì còn có trọn vẹn 15 vạn người nhiều a. Đó lấy, Chu Quân một chút dừng lại một chút, tựa hồ là đang chỉnh lý suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói ra, mà cái này 15 vạn trong quân đội, lại bao hàm 3 vạn khinh kỵ binh, 2 vạn trọng trang thiết kỵ cùng còn lại toàn bộ đều là bộ tốt. Trừ cái đó ra, liền không còn có hắn binh mã của hắn có thể dùng. Nghe xong lời nói này về sau, Lý Tinh Vân không khỏi nao nao, song mi nhíu chặt lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi ý. Phải biết, Nam Ly có thể là có tiếng giàu có chi quốc, nhưng không nghĩ tới hắn có binh mã số lượng thậm chí ngay cả 40 vạn cũng chưa tới, cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhìn ra trên mặt hắn toát ra thật sâu nghi hoặc, Chu Quân khẽ thở dài một cái, không sai sau chủ động mở miệng giải thích, Lý đại nhân không cần thiết cảm thấy quá mức kinh ngạc, nhớ năm đó chúng ta bất hạnh bị Ninh quốc nô dịch về sau, bệ hạ liền lại cũng chưa từng tăng thêm qua một binh một tốt. Nói đến đây, Chu Quân không khỏi lắc đầu, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, ngài ngẫm lại xem, một cái đường đường đại quốc thế mà liền một tên võ thánh cấp bậc cao thủ đều không có đến tòa chấn, cái kia bệ hạ tự thân tính mệnh chẳng phải là thời khắc ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Cho dù nắm giữ lại nhiều binh mã thì phải làm thế nào đây đâu? Dù sao bệ hạ không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều bị mấy chục vạn đại quân chặt chẽ hộ vệ lấy nha. Ngay sau đó, Chu Quân lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng nói, còn nữa nói, ngay tại tòa này thành trì bên trong, còn ẩn giấu đi số lượng đông đảo Ninh quốc cho săn cùng thái mắt. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bây giờ những cái này ra hỏa căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, chúng ta bố trí tỉ mỉ cái này chướng nhãn pháp chỉ sợ không những sẽ không sinh ra bất luận cái gì chính diện hiệu quả, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại nha. Sau cùng, Chu Quân thoáng dừng lại một chút, chậm rãi nói, đồng thời, đi qua như thế dài dằng dặc tuyến nguyệt, nước ta đại quân trên thực tế thậm chí ngay cả một cái binh lính, một con chiến mã đều chưa từng có quá hao tổn. Đơn từ điểm đó mà xem, bệ hạ đối với cái này đã tương đương hài lòng á. Đứng ở một bên, Lý Tinh Vân nghe được lời nói này về sau, cả người tại chỗ thì sững sờ ngay tại chỗ, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không đóng lại được. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này, vị hoàng đế này ở đâu là cái gì ngu ngốc thế hệ a? Có thể tại gian nan như vậy khốn khổ cục thế phía dưới, chẳng những thành công che lại lê dân bách tính, thậm chí còn để chính mình quân đội lông tóc không tổn hao gì. Vực này năng lực, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng a. Tuyệt không phải nhân vật bình thường chỗ có thể vì đó. Lý Tinh Vân không tự chủ được đem ngón tay cái dựng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Hiển, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu người nào dám can đảm nói ngươi là hôn quân, vậy bản tọa ổn thỏa đệ nhất cái đứng ra phản đối. Nghe nói như thế, Chu Hiển tấm kia thế sự xoay vần mặt già bên trên trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, như là quả táo chín đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, trừ hắn vị kia một mực ủng hộ chính mình hoàng thúc cùng Ôn Nhu Hiển thuộc hoàng hậu bên ngoài, cơ hồ lại không có người tán dương qua hắn một câu. Ngày hôm nay, trước mắt vị này Lý Tinh Vân vậy mà đối với hắn nói ra mấy câu nói như vậy, làm sao có thể không cho hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chỉ sợ tại cái này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, Lý Tinh Vân thật có thể nói là đệ nhất nhân a. Chu Hiển trong lòng cảm động không thôi, nhưng còn là có chút ngượng ngùng đội vàng bày lên tay đến, khiêm tốn đáp lại nói, Lý đại nhân thật sự là quá mức khen, ta bất quá là một cái vong quốc chi quân thôi, gánh vác hôn quân danh tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Thế mà, Lý Tinh Vân lại không chút do dự lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, ngươi không cần thiết như vậy tự coi nhẹ mình. Yên tâm đi, xét thấy ngươi như thế thành khẩn thái độ, đồng thời còn một lòng vì bách tính nghĩ, điện hạ tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Chỉ bất quá, cái này Nam Ly chi địa, ngươi sợ không cách nào tiếp tục dừng lại. Nghe nói như thế, ba người trên mặt đều là lóe qua thần thường, lập tức lại sáng suốt. Không có cái gì không bỏ xuống được, nổi danh âm thanh xấu bên ngoài, giống như cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chu Hiển lúc này chắp tay nói, Lý đại nhân, nói thẳng đi, muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta tuân theo. Nghe nói lời ấy, Lý Tinh Vân khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Chỉ thấy hắn mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi nói, đã tình huống đã rõ ràng, như vậy ngay sau đó những binh mã này đến tột cùng từ người nào quản hạt điều hành đâu? Bây giờ, sở hữu binh lực đem toàn quyền giao cho bản tọa trưởng khống. Đợi sau đó, ta tự sẽ đem binh quyền chuyển giao tại Hoắc Khứ Bệnh tướng quân, tạm thời từ hắn thống soái toàn quân. Nói xong, Lý Tinh Vân dừng lại một chút một lát, tiếp lấy lại bổ sung, ngoài ra, không biết cái này hoàng thất bên trong còn có cái khác thành viên. Chờ Hoắc Khứ Bệnh tướng quân thành công tiếp quản quốc đô về sau, chư vị liền theo ta cùng nhau trở về Đại Ung đi. Lý Tinh Vân lời nói này vừa dứt, ba người kia trong nháy mắt như chút được gánh nặng, treo cao tâm rốt cục an ổn rơi xuống đất. Rõ ràng, Lý Tinh Vân lần này luôn từ mang ý nghĩa muốn thả qua bọn hắn tính mệnh, mà không phải lấy hắn trên cổ đầu người. Bọn hắn trước đây nơm nớp lo sợ, nhọc lòng chuẩn bị thật lâu, chưa từng ngờ tới cuối cùng kết cục đúng là như vậy đơn giản rõ ràng, gọn gàng dứt khoát. Lúc này, Chu Quân đội bước lên phía trước một bước, cung kính nhú lên hai tay, đáp, Lý đại nhân, cái này số lớn quân đội từ trước đến nay đều là từ vi thần cùng bệ hạ cộng đồng tiết chế điều hành. Bất quá, tại kinh thành bên ngoài còn có hai vị uy danh hiển hách đại tướng quân. Trong đó, Cổ Vận đại tướng quân tay cầm 20 vạn hùng binh, Lan Chuôi Nhân đại tướng quân thì chấp trưởng cấm quân quyền lực. Ta cái này lập tức truyền tin, mệnh bọn hắn hai vị nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Lý Tinh Vân khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, tốt có thể như thế hành sự. Thế mà, Chu Quân vẫn chưa quay người rời đi, hắn chậm rãi hướng về ngoài cửa phóng ra hai bước về sau, đột nhiên dừng bước, ngay sau đó giật ra cuốn họng la lớn, có ai không? Cái này âm thanh hô hoán còn dường như sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Theo hắn hô hoán, chỉ thấy theo cung điện bên ngoài cấp tốc chạy tới mấy tên người mặc trọng giáp, tay cầm trường thương cấm quân binh lính. Bọn hắn tốc độ chỉnh tề có lực, trong chớp mắt liền đi tới cửa, cung 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 kính kính đứng vững, sau đó cùng nhau hướng Chu Quân chắp tay hành lễ, cùng kêu lên hỏi, "Vương gia, không biết ngài có gì phân phó?" Chu Quân trên mặt thần sắc trong nháy mắt khôi phục thành trước kia bộ kia uy nghiêm bá khí bộ dáng, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt cấm quân binh lính, dùng to mà kiên định thanh âm ra lệnh nói, "Vậy hạ có chỉ ý ở đây, lập tức đi gọi đến Cổ Vận đại tướng quân cùng Lan Chuôi Nhân đại tướng quân nhanh chóng tiến cung diện thánh, việc này cực kỳ trọng yếu, không được có mảy may đến trễ." "Tuân mệnh, vương gia." Cái kia mấy tên cấm quân binh lính không dám thất lễ, lĩnh mệnh sau lập tức quay người chạy như bay, chấp hành chuyển chỉ nhiệm vụ. Đợi những binh lính này rời đi về sau, Chu Quân lại không nhanh không chậm lui về trong phòng. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Chu Hiển dương mắt nhìn về phía Lý Tinh Vân, chậm rãi nói, "Lý đại nhân, bây giờ cái này hoàng thất bên trong, ngoại trừ ta bản thân cùng hoàng hậu bên ngoài, còn có một tên phi tử, hai vị công chúa cùng một vị hoàng tử." Nói đến chỗ này, hắn hơi ngưng lại, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, tiếp lấy tiếp tục nói, "Đến mức hoàng thân nhóm nhà, thì chỉ có ta hoàng thúc, lại thêm hoàng hậu nhà mẹ đẻ bên kia một số thân thuộc. Từ tại chúng ta nguyên bản liền định rút lui nơi đây, cho nên mà đã sớm đem mọi người đều thích đáng an trí tại một nơi, cũng chính là cái này trong hoàng cung." Nghe vậy Lý Tinh Vân hơi kinh ngạc, hoàng đế này thật đúng là cái gì đều đã suy nghĩ kỹ, vậy mà chỉ có một cái phi tử, mà lại con nối dõi cũng chỉ có ba cái. Xem ra hắn đối tại sự tình hôm nay, chỉ sợ rất sớm trước đó liền đã có chỗ dự cảm. Lập tức Lý Tinh Vân gật gật đầu, "Tốt, vậy thì thật là tốt, không cần làm phiền, đợi giao tiếp hảo binh quyền, ta sẽ phái người đi thông báo Hoắc Khứ Bệnh tướng quân, chờ hắn đại quân vừa đến, các ngươi lập tức theo bản tọa về Đại Ung." Nghe vậy hai người chắp tay một cái, "Chúng ta nghe theo Lý đại nhân an bài." Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây vẩy vào phồn hoa trên hoàng thành, cho cả tòa thành thị phủ thêm một tầng màu vàng kim lụa mỏng. Lý Tinh Vân thân mang một bộ màu trắng cẩm y liễu, dáng người thẳng tắp đi ra hoàng cung cái kia nguy nga cao lớn cửa cung, đi bộ nhàn nhã giống như xuất hiện ở phi thường náo nhiệt bên trong thành trong đường phố. Cùng lúc đó, phân tán tại trong thành các nơi chấp hành tìm tòi nhiệm vụ một đám bất lương nhân nhóm cũng nhanh chóng hướng Lý Tinh Vân vị trí tụ đến. Đợi bọn hắn tập hợp hoàn tất về sau, ào ào cung kính nhìn về phía đứng phía trước Lý Tinh Vân, cũng chắp tay hành lễ nói, "Đại soái, chúng ta dựa theo phân phó của ngài trong thành cẩn thận tìm kiếm, lại chưa từng phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên." Lý Tinh Vân hơi hơi khoát tay áo, thần sắc ung dung bình tĩnh nói, "Chư vị khổ cực, bất quá không cần lại tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Cái này sở hữu sự tình đều là Nam Ly hoàng đế chăm chú sách lược cũng trình diễn một màn kịch mà thôi." Nói xong, cái kia song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt lóe qua một tia cơ trí ánh sáng. Đó lấy, Lý Tinh Vân lời nói xoay chuyển, trịnh trọng kỳ sự tuyên bố, "Kể từ hôm nay, toàn bộ Nam Ly quốc đô đem ở vào bản soái trưởng không phía dưới. Đoạn Tiên đã thành tiến đến thông báo hoắc khứ bệnh tướng quân tương quan công việc, bây giờ bản soái có khác một hạng nhiệm vụ trọng yếu cần giao phó tại các vị. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người ở đây cùng kêu lên chắp tay đáp, thì ngại soái hạ lệnh. Thanh âm đều nhịp, vang tận mây xanh. Chỉ thấy Lý Tinh Vân không nhanh không chậm từ rộng thùng thình trong tay áo chậm rãi tay lấy ra giấy. Nguyên lai, đây chính là tối hôm qua hoàn thành binh quyền giao tiếp về sau, hắn cố ý theo hoàng đế cùng hắn chất tử chỗ đó yêu cầu mà đến liên quan tới Ninh quốc gian tế kỹ càng bảng danh sách. Hắn đem phần này chân quý bảng danh sách đưa tới, để mọi người chuyển đọc xem. Đợi tất cả mọi người đại khái thấy rõ trên danh sách tên về sau, Lý Tinh Vân mới mở miệng lần nữa nói ra, này phần trên danh sách chỗ liệt kê người, đều là tiềm phục tại Nam Ly quốc bên trong Ninh quốc gian tế. Trong đó, đối với những cái kia phụ nữ cùng nhi đồng, tạm thời đem khống chế lại cũng áp giải tiến về Bắc Man chi địa, còn những người còn lại, thì hết thể giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, chúng bất lương nhân lập tức ôm quyền lĩnh mệnh nói, đúng, đại soái. Sau đó tựa như mũi tên đồng dạng cấp tốc hành động, y theo Lý Tinh Vân chỉ lệnh triển khai một trận nhằm vào Ninh quốc gian tế vây quét hành động. Mặt trời gay gắt treo cao, bầu trời dường như bị nhen lửa đồng dạng, ánh mặt trời nóng bỏng vô tình vẩy hướng đại địa. Cả tòa thành thị tắm rửa tại cái này lóa mắt quang mang bên trong, bày biện ra cảnh sắc an lành an bình cảnh tượng. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, các bận rộn kêu gọi khách hàng, đám trẻ con thì tại đầu đường cuối ngõ chơi đùa chơi đùa. Thế mà, ngay tại tòa này nhìn như bình tĩnh thành thị chỗ sâu, mỗi cái trong trạch viện lại lần lượt truyền ra trận trận làm cho người dùng mình thống khổ tiếng hò hét. Những âm thanh này phá vỡ nguyên bản yên tĩnh, khiến người ta không rét mà run. Chư phủ, viện tử bên trong tụ tập mấy chục người. Phụ nữ cùng hài tử nhóm bạn phần hoảng sợ, nước mắt chảy ngang, tiếng khóc liên tiếp vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Mà trong đám người, một tên trung niên nam tử chính liều mạng dây rủa lấy muốn tránh thoát dây thừng trên tay. Hắn dáng người trung đẳng, đầu hơi hiện lên cụ tỏi hình, một đôi mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, vừa nhìn liền biết là cái cực kỳ người khôn khéo. Trung niên nam tử kia một bên dùng sức kéo lôi kéo trói buộc chính mình hai tay dây thừng, một bên lôi kéo cuống họng cao giọng hô, các ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Vậy mà như thế to gan lớn mật, dám giữa ban ngày bắt cóc mệnh quan triều đình. Chẳng lẽ các ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lúc này, chỉ nghe một trận yêu bên trong yêu khí cười khẽ truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc hoa lệ phục sức, khuôn mặt mỹ lệ nhưng thần sắc vũ mị người chậm rãi đi tới. Người này chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Thiên Xảo Tinh, Thượng quan Vân Khuyết. Thượng quan Vân Khuyết nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi trung niên nam tử, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Hắn khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, "Nha a, Trương đại nhân, ngài thật đúng là sẽ nói đùa a. Nói thực cho ngươi biết ngài đi, nhà chúng ta Tinh Vân có thể nói, ngoại trừ những cái kia đáng thương phụ nữ cùng hài tử vô tội bên ngoài, người khác hết thể giết chết bất luận tội. Cho nên, ta hôm nay cũng không phải đến bắt cóc ngài à, mà chính là phụ mệnh đến đây lấy ngài tính mệnh, ha 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 ha." Nói xong, Thượng quan Vân Khuyết ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại trường phủ trên không, làm đến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mọi người ở đây hoảng sợ mắt thấy tình cảnh này lúc, Thượng quan Vân Khuyết cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười dường như hóa thành từng đạo sấm sét, tại mỗi một cái trương da trái tim của người ta nổ vang. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, miệng cũng bởi vì sợ hai cực độ mà không tự chủ được mở ra đến lớn nhất trình độ, lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Cái kia nguyên bản còn vô cùng phách lối nam tử, giờ phút này trên mặt đắc ý cùng cuồng vọng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, những người này đến cũng không phải là chỉ là đơn giản bắt hắn, mà chính là ôm lấy đem hắn đưa vào chỗ chết quyết tâm. Hắn thanh âm trong nháy mắt biến đến không ngừng run rẩy, lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta Trương gia hạ như thế độc thủ?" Đối mặt nam tử chất vấn, Thượng quan Vân Khuyết vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho người cảm thấy rùng mình. Hắn chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều giống như giẫm tại chỗ trái tim tất cả mọi người phía trên, mang đến một trận không cách nào nói cảm giác áp bách. Đồng thời, trong miệng hắn lạnh lùng đáp lại nói, "Vì sao muốn lấy ngươi tính mệnh? Vậy thì phải hỏi một chút ngươi đến tột cùng là thay người nào làm việc, lại làm những gì dạng hoạt động? Chẳng lẽ lại còn muốn cho ta từng cái cho ngươi liệt kê đi ra không?" Theo Thượng quan Vân Khuyết càng đi càng gần, cái kia nam tử chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Hắn muốn mở miệng biện giải cho mình một phen, có thể lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, Thượng quan Vân Khuyết đột nhiên xuất thủ như điện, đồng nhiên một thanh chết bóp lấy cổ của hắn. Trong chốc lát, nam tử thân thể như là bị điện giật đồng dạng cứng ngắc bất động. Hắn tinh tường ý thức được, trước mắt người này đã biết được hắn phạm vào hành vi phạm tội, cho nên mới sẽ không chút lưu tình hạ này ngoan thủ. Thế mà, lúc này hối hận đã không làm nên chuyện gì. Ngay tại hắn nỗ lực lần nữa há mồm cầu xin tha thứ thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Thượng quan Vân Khuyết trên tay đột nhiên phát lực, đúng là cứ thế mà bóp nát nam tử xương cổ. Nương theo lấy cái này làm người sợ hãi tiếng vang, nam tử trong miệng nhất thời phun ra một cỗ máu đỏ tươi, tung tóe vẩy trên không trung, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết vụ. Sau đó, hắn thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. A, đột nhiên, một tiếng vô cùng thê lương kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ Trương gia đại viện. Tiếng thét chói tai này dường như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, khiến cho mọi người cũng không khỏi làm rung động. Trong chốc lát, nguyên bản an tĩnh an lành đình viện biến đến một mảnh hỗn loạn, tất cả nữ quyến cùng các trẻ nít giống như là bị kinh hãi đến chim chóc đồng dạng, ào ào phát ra hoảng sợ cùng cực gọi tiếng. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một trận đình thai nhức óc tạc âm, khiến người ta nghe tâm phiền ý loạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn chính là Thượng quan Vân Khuyết. Chỉ thấy hắn cái kia anh tuấn khuôn mặt giờ phút này nhíu chặt lấy mi đầu, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không kiên nhẫn cùng tức giận chi ý, tất cả im miệng cho ta. Ồn ào quá. Thượng quan Vân Khuyết lớn tiếng gầm thét nói, hắn thanh âm giống như trung lớn đồng dạng vang dội, trong nháy mắt đè qua những cái kêu nào tiếng kêu sợ hãi. Nếu không phải nhà ta Tinh Vân lòng dạ từ bi, cố ý dặn dò lưu lại các ngươi một cái mạng, chỉ bằng các ngươi những người này hành động, há có thể sống đến hôm nay. Viện tử bên trong nữ quyến cùng các trẻ nít nghe được Thượng quan Vân Khuyết lần này lánh khớp vô tình lời nói, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt vị này giống như sắt thần hàng lâm giống như nam tử, liền không dám thở mạnh một miệng. Sợ mình hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nhìn đến mọi người e sợ như thế chính mình, Thượng quan Vân Khuyết trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn dùng tràn ngập khinh bỉ ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người ở đây, lạnh lùng nói, "Hừ, đem bọn hắn hết thảy áp đi, miễn cho ở chỗ này chướng mắt tâm phiền." Vừa dứt lời, chỉ thấy Thượng quan Vân Khuyết sau lưng đám kia Lý Tinh Vân chỗ điều động mà đến cấm vệ quân tựa như tia chớp cấp tốc xuất thủ. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn mà có lực, trong chớp mắt liền đã vọt tới những cái kia nữ quyến cùng đứa bé trước người. Ngay sau đó, bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ quân không chút lưu tình đem một sân người toàn bộ từ cửa sau áp giải mà ra, chỉ để lại đỉnh viện trống rỗng cùng đầy đất bừa bộn. Như thế một màn kinh người, vậy mà tại trong thành các ngõ ngách ào ào diễn ra, mọi người bận rộn thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, dường như một trận thịnh đại kịch vui ngay tại kéo ra màn che. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương dần dần lặn về phía tây, cho đến màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa về sau, trận này bận rộn hoạt động vừa rồi dần dần ngưng xuống. Là đêm, ánh trăng như nước chiếu xuống cổ lão mà trang nghiêm hoàng cung phía trên, cho tòa này kiến trúc hùng vĩ tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lý Tinh Vân người mặc một bộ màu đen cẩm y liễu, dẫn theo một đám khí thế bức người bất lương nhân, nện bước trầm ổn có lực tốc độ bước vào hoàng cung. Chu Hiển sớm đã chờ đã lâu, làm hắn trông thấy Lý Tinh Vân sau lưng chi tiêu đội hình cường đại đội ngũ lúc, không khỏi tại chỗ ngây mẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai Lý Cửu Thiên thủ hạ thế lực đã phát triển được như thế lớn mạnh, này nhân viên chi tinh nhuệ, thực lực cường hãn, vượt xa khỏi chính mình có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Đúng lúc này, Lý Tinh Vân chậm rãi mở miệng ra, hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, trên danh sách chỗ liệt ra những người kia, bây giờ đã bị chúng ta toàn bộ xử lý thích đáng rơi mất. Còn những cái kia ra cửa nhà, đợi đến ngày mai Hoắc Khứ Bệnh tướng quân xuất quân đến thời điểm, liền sẽ đem bọn hắn hết thảy áp giải hướng Bắc Man chi địa, để bọn hắn ở nơi đó vì kiến thiết Vân Trạch cống hiến một phần lực lượng đi. Nghe được lời nói này, Chu Hiển không khỏi lần nữa giật nảy cả mình, trên mặt hắn lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc, do dự một chút sau mới miễn cưỡng mở miệng nói ra, Lý đại nhân làm việc quả nhiên nhanh chóng quyết đoán, khiến người khâm phục không thôi a. Nhớ năm đó, vì để tránh cho gây nên Linh Quốc đối với ta độ trung thành hoài nghi, ta thế nhưng là hết sức nhẫn nại nhiều năm như vậy, vẫn luôn không dám tùy tiện đối với những người này động thủ đâu. Bây giờ cũng là chấm dứt từng cái cọc tâm nguyện. Chương 388, đại quân vào thành. Chương 388, đại quân vào thành. Lạc Thiên trấn. Tòa này điên tĩnh mà cổ lão tiểu trấn, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Đoạn Thiên Thành cước bộ vội vàng chạy đến, thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh quân doanh mà đi. Làm Đoạn Thiên Thành thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa tại Hoắc Khứ Bệnh trong tầm mắt lúc, vị tướng lãnh trẻ tuổi này trên mặt lúc này lóe qua vẻ vui mừng. Phải biết, ngắn ngủi một ngày một đêm ở giữa, Đoạn Thiên Thành tiểu buôn ba qua lại hai lần, dạng này nhiều lần cử động tất nhiên mang ý nghĩa có sự kiện trọng đại chính tại phát sinh. Mà có thể dẫn phát như vậy tình huống khẩn cấp, ngoại trừ Nam Ly hoàng thất bên ngoài, thực sự khó có thể tưởng tượng còn có ai sẽ có như thế sức ảnh hưởng lớn. Còn chưa chờ Đoạn Thiên Thành bước vào doanh trướng, lòng nóng như lửa đốt Hoắc Khứ Bệnh liền đã không kịp chờ đợi đi ra ngoài đón. Chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ, ba chân bốn cẳng đi vào Đoạn Thiên Thành trước mặt, ngay sau đó chính là vội vã mở miệng hỏi, "Đoàn huynh vội vàng như thế chạy đến, chẳng lẽ là Nam Ly quốc đô bên kia ra cái gì đại sự kinh thiên động địa hay sao?" Đoạn Thiên Thành vội vàng hướng Hoắc Khứ Bệnh chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp, "Hoắc tướng quân nói cực phải, đúng là Nam Ly hoàng thất bên kia có to lớn biến cố. Đại soái đã thành công đem khống chế tại trong tay, cũng cố ý điều động tại hạ đến đây cáo tri tướng quân, hy vọng ngài có thể mau chóng xuất lĩnh đại quân trước hướng Nam Ly quốc đô, tiếp nhận xử lý tất cả trọng yếu sự vụ." Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét tại Hoắc Khứ Bệnh bên tai nổ vang, cả người hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Thành, dường như muốn từ đối phương biểu lộ cùng trong lời nói tìm ra một chút manh mối để chứng minh chính mình vừa mới nghe được bất quá là một trận ảo giác. Qua một hồi lâu, Hoắc Khứ Bệnh mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, lắp bắp phản đạo, ngươi nói cái gì? Lại nhưng đã khống chế được Nam Ly quốc đô. Cái này, cuối cùng là làm được bằng cách nào a? Lập tức Đoạn Thiên Thành đem Nam Ly quốc đô sự tình đại khái giảng cho Hoắc Khứ Bệnh. Một phút sau đó, thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh cái kia nguyên bản khóa chặt mi đầu đột nhiên giãn ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc, lớn tiếng nói, nguyên lai đúng là như thế. Đã tình huống đã rõ ràng, như vậy bản tướng thì lập tức xuất lĩnh đại quân hỏa tốc chạy tới nơi đây. Đứng ở một bên Đoạn Thiên Thành khẽ gật đầu, ngay sau đó từ trong ngực móc ra hai lá thư tín, trịnh trọng đưa tới Hoắc Khứ Bệnh trong tay, cũng mở miệng nói, "Hoắc tướng quân, việc này chuyện rất quan trọng, còn cần mượn dùng một chút ngài bổ câu đưa tin, mau chóng đem cái này trọng yếu tin tức lan truyền cho bảng tổng đốc cùng xa tại kinh đô điện hạ biết được a." Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ, sau đó đối với Đoạn Thiên cách nói sẵn có nói, "Ngươi một đường buôn ba mệt nhọc, trước tạm thời đi nghỉ ngơi một lát đi. Đối đãi ngươi chỉnh đốn tốt về sau, chúng ta lại cùng nhau lên đường trước hướng Nam Ly quốc đô." Vừa dứt lời, liền có binh lính tiến lên mang theo Đoạn Thiên Thành đi trong doanh trướng nghỉ ngơi. Mà Hoắc Khứ Bệnh thì cầm trong tay cái kia hai lá thư tín, chấm tư một lát sau, lại cầm lấy giấy bút nhanh chóng sao chép mấy phần giống nhau bức thư. Sau khi hoàn thành, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này bức thư phân biệt buộc chặt tại mấy cái bổ câu đưa tin chân. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Khứ Bệnh song giơ tay lên, trong miệng quát nhẹ, đi thôi. Trong nháy mắt, mấy cái bổ câu đưa tin vỗ cánh bay cao, như là mũi tên đồng dạng hướng về phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời bên trong. Nhìn qua từ từ đi xa cho đến biến thành điểm đen nhỏ bổ câu đưa tin, Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng quát to, người tới nhà. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, mấy tên thân vệ cấp tốc chạy như bay đến, cùng kêu lên đáp lại nói, tại. Hoắc Khứ Bệnh đại thủ dùng lực vung lên, cao giọng hạ lệnh, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân lập tức nổ trại lên trại, nhanh chóng chiều Nam Ly quốc đều xuất phát, không được sai sót. Đúng, tướng quân. Chúng thân binh lĩnh mệnh về sau, quay người như gió lốc cấp tốc rời đi, truyền đạt tướng quân chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều công việc lưu đủ lên, tiếng võ ngựa vang tận mây xanh, cờ xí tung bay, trùng trùng điệp điệp quân đội bắt đầu hướng về mục tiêu ký định, Nam Ly quốc đô thẳng tiến. Ngày kế tiếp, bởi vì bàng thống bọn người khoảng cách quốc đô cũng không tính quá xa, bọn hắn so người khác sớm hơn nhận được đến từ Hoắc Khứ Bệnh dùng bổ câu đưa tin. Lúc này, mọi người thân ở một tòa không biết tên sơn mạch bên trong, bốn phía sơn phong đứng vững, cây xanh rậm mát. Bàng thống xuất lĩnh đại quân ngay ở chỗ này dựng trại đóng quân, doanh trướng nối liền không dứt, quân kỳ tung bay. Trong doanh trướng, làm bàng thống biết được trong thư tin tức về sau, không khỏi mừng rỡ, ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha, thật sự là quá tốt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phải hoàn thành sự kiện này chí ít còn phải phí tổn mấy tháng thời gian đâu, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Cái kia cởi mở tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn, để chung quanh các tướng sĩ cũng đều đi theo hưng phấn lên. Bàng thống tâm tình thật tốt phía dưới, không chút do dự ra lệnh nói, có ai không, lập tức truyền đạt ta quân lệnh. Toàn quân lập tức lên đường, chuẩn bị toàn diện thu lưới. Nghe được bàng thống chỉ lệnh, dưới đáy quan vũ đám người nhất thời mừng rỡ, trong mắt lóe ra kích động và mang. Bọn hắn ào ào đứng dậy, cùng kêu lên hô to, cần tuân quân sư chi lệnh. Thanh âm như sấm bên hai, vang vọng toàn bộ doanh địa. Sau đó, chúng tướng sĩ cấp tốc hành động, thu thập bọc hành lý, chỉnh lý quân bị, chuẩn bị đạp vào hành trình mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh phi thường náo nhiệt, tràn đầy khẩn trương mà sục sôi bầu không khí. Nam Ly quốc đô thành, cổng thành nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi. Đi qua một đêm nhanh như điện chấp hành quân gấp, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh lấy 10 vạn thiết kỵ rốt cục đã tới tòa này to lớn quốc đô. Tiếng vó ngựa như sấm bên tai, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Hoắc Khứ Bệnh điểm chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mắt cao vút trong mây thành lâu, hắn cái kia anh tuấn gương mặt cương nghị phía trên tràn đầy khó có thể che giấu tâm tình vui sướng. Khổng lồ như thế quân đội đống nhiên hàng lâm, nhất thời hấp dẫn trong thành đông đảo bách tính hiếu kỳ mà lại sợ ánh mắt. Mọi người hào hào phun lên đầu đường, tranh nhau thăm dò nhìn về phía ngoài thành, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bọn hắn thấp thỏm bất an trong lòng, bởi vì sớm liền nghe nói Ung quân đã tới gần dưới thành, mà vị này thanh danh hiển hách đại nhân vật Hoắc Khứ Bệnh, là có hay không có thể khiến cho trong thành vị kia thần bí nhân ngoan ngoãn đầu hàng đâu. Mọi người rửa mắt mà đợi, chờ mong lấy thế cục phát triển. Thế mà, mọi người trông mòn con mắt quan sát rất lâu, nhưng thủy chung không thấy bất luận cái gì quan gia nhân vật lộ diện. Chỉ có một đám thân mang kỳ dị phục sức, hành động cử chỉ cùng người thường người khác nhau xuất hiện trong tầm mắt. Ngay tại lúc này, chỉ thấy cổng thành từ từ mở ra, Lý Tinh Vân dẫn theo một đám tùy tùng bước nhanh đi ra ngoài thành, nên hướng Hoắc Khứ Bệnh cùng với dưới trướng Hùng Sư. Song phương sau khi đến gần, mọi người hào hào hành lễ ra hiệu. Đợi lễ tiết hoàn tất, Lý Tinh Vân mặt mỉm cười, trước tiên mở miệng nói ra, Hoắc tướng quân một đường vất vả, trong thành mọi việc đều là đã an bài sẵn sàng, chỉ chờ tướng quân trước tới tiếp quản chỉ huy. Hoắc Khứ Bệnh khẽ mước cằm, biểu thị hài lòng, cất cao giọng nói, lần hành động này có thể như vậy thuận lợi, toàn do bất lương nhân chư vị huynh đệ dốc sức tương trợ. Đợi khải hoàn hồi chiều ngày, bản tướng ổn thỏa thiết tiến khoản đãi các vị, đến lúc đó đại gia thoải mái uống, không say không nghỉ. Chương 389, tiếp quản thành phòng, cầm xuống Nam Ly. Chương 389, tiếp quản thành phòng, cầm xuống Nam Ly. Hết thể tiến triển được vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Nguyên bản tràn đầy chờ mong muốn mắt thấy đầu hàng tràng cảnh trong thành bách tính giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nhìn đến trong dự đoán một màn kia. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh đại quân như vào chỗ không người giống như, trực tiếp tiến quân thần tốc tiến vào thành. Trong truyền thuyết kia thần bí nhân vật vẫn chưa hiện thân, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, thì liền Nam Ly bản quốc đại quân vậy mà cũng không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhìn qua Ung quân bên váo tự đắc, nên ngang đường đi vào trong thành, dân chúng bắt đầu thì thầm với nhau, xì xào bàn tán lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao động tĩnh gì đều không có, Ung quân liền có thể như thế đường hoàng vào thành đâu? Có người không hiểu hỏi. Ai biết được? Chẳng lẽ lại là chúng ta hoàng thượng bọn hắn bị dọa đến sợ chết khiếp, đã sớm lặng lẽ chạy trốn à nha? Một người khác suy đoán nói. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đột nhiên trong đám người có người cao giọng hô, đại gia mau nhìn à, Ung quân chính hướng về hoàng cung phương hướng tiến lên đâu. Đi, chúng ta cùng tới xem, nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, người này vừa dứt lời liền lập tức đưa tới người khác hưởng ứng. Một người hành động, ngay sau đó chính là thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy phía trước Ung quân chỉnh tề đi tới, mà ở sau lưng hắn cách đó không xa thì theo sát lấy to lớn một đoàn máy tính. Ngay tại lúc này, cái này làm cho người kinh ngạc tràng cảnh đúng lúc đã rơi vào phía trước thiết kỵ phó tướng bén nhạy trong tầm mắt. Hắn có dám có chút trì hoãn, vội vàng thúc ngựa đi vào Hoắc Khứ Bệnh trước người, đem nhìn thấy tình huống một năm một mười bẩm báo cho hắn. Hoắc Khứ Bệnh nghe nói lời ấy, cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau, làm hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Những người này đảm lượng thật đúng là vượt quá tưởng tượng à, muốn đến là chúng ta đối đãi Nam Ly Bách tính quá mức nhân từ thân mật chút. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng nhỉ nó nói. Thế mà, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn vẫn chưa vì vậy mà cải biến cố định an bài chiến lược. Chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng ra lệnh, không cần để ý bọn hắn, lập tức phân binh hành động, phân biệt tiếp quản 4 tòa cửa thành. Tuân mệnh. Đạt được chỉ lệnh, phó tướng nhóm cùng kêu lên đáp lời, sau đó hào hào thoát ly đại quân đội ngũ, mỗi người xuất lĩnh lấy một chi tinh duệ bộ đội, như gió táp giống như hướng về tứ phía mau chóng đuổi theo. Biến cố bất thình lình để nguyên bản xuống lại đi lên lão bách tính nhóm kinh hoàng thất thố, hào hào dừng bước lại không lại dám hướng về phía trước tới gần. Trong đó những cái kia nhát gan sợ phiền phức thế hệ tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người thì hướng phía sau liều mạng chạy trốn lên. Trong lúc nhất thời, đám người chạy tứ phía, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, nguyên bản tụ tập tại đại quân phía sau dân chúng liền chạy thất linh bát lạc, những người còn lại đến thậm chí không đủ lúc đầu một nửa. Đối ở sau lưng phát sinh hết thảy, Hoắc Khứ Bệnh cùng hắn bộ hạ bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ đi sát đằng sau lấy Lý Tinh Vân, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng thẳng tiến. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ tả hữu, nguy nga hùng vĩ hoàng cung đã bị trùng điệp vây quanh, cửa cung chậm rãi rộng mở, bên trong chu hiện chờ một đám quan viên yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, tâm thần bất định bất an chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn đến dần dần tiến vào tầm mắt uống có lúc, cứ việc Chu Hiển kiệt lực muốn phải gìn giữ chấn định tự nhiên, nhưng thân thể lại không tự chủ được khẽ run lên, nhất là hai chân, run run đến càng lợi hại. Hoắc Khứ Bệnh dáng người thẳng tắp đi đến trước cửa cung, động tác lưu loát tung người xuống ngựa, sau đó đi lại vững vàng đi theo lấy Lý Tinh Vân cùng nhau bước vào cái kia nguy nga trang nghiêm cửa cung. Bước vào cửa cung về sau, đập vào mi mắt chính là vị kia bị thế nhân gọi là hôn quân đã lâu nhân vật. Không đợi Hoắc Khứ Bệnh tới kịp trương miệng nói chuyện, chỉ thấy Chu Hiển chăm chú nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ khí thịnh tướng quân, cặp mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Mà đứng tại Chu Hiển sau lưng Chu Quân cũng là như thế, khẽ nhếch miệng lấy, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Ngay trong nháy mắt này, bọn hắn hai người trong lòng đồng thời dâng lên một cô mãnh liệt nhận biết, ban đầu đến qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với Đại Ung cái này cường đại quốc độ cùng vị kia uy danh truyền xa Lý Cửu Thiên hiểu rõ vậy mà như thế thưa thớt, như thế nông cạn. Ngắn ngủi chần chờ sau đó, Chu Hiển cùng Chu Quân đội vàng song song chắp tay hướng Hoắc Khứ Bệnh hành lễ, giọng thành khẩn lại tràn ngập lòng cảm kích mà nói, đa tạ Hoắc tướng quân dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta Ly quốc bách tính một con đường sống a. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, cũng cấp tốc chắp tay đáp lễ. Cứ việc người trước mặt chính là vong quốc chi quân, nhưng Hoắc Khứ Bệnh biết rõ người này cũng không phải là loại kia tội ác tày trời, thập ác bất xá chi đồ, cho nên thụ này một lễ cũng là hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, hắn đội vàng mở miệng đáp lại nói, hai vị cắt chớ khách khí như thế, lần này sự tình thật không phải ta chi công. Ta bất quá là cần tuân điện hạ chi mệnh hành sự thôi, nếu thật muốn nói lời cảm tạ, chờ đại ung về sau, các ngươi không ngại ở trước mặt đi cảm ơn điện hạ đi. Thế mà, Chu Hiển lại khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, lời tuy như thế, nhưng cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Cho dù ra lệnh chính là đại ung thái tử điện hạ, nếu như không phải là tướng quân ngài lòng mang từ bi, trạch tâm nhân hậu, chỉ sợ cũng khó có thể làm đến như hiện nay như vậy không đụng đến cây kim sợi chỉ, ta Ly quốc bách tính càng là không thể nào lông tóc không tổn hao gì. Bởi vậy, phần ân tình này vô luận như thế nào đều muốn trước cảm ơn Hoắc tướng quân ngài. Đi qua một phen lễ nghi phức tạp khách sáo về sau, Hoắc Khứ Bệnh rốt cục tại mọi người chen chúc phía dưới bước vào tòa kia khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục quang minh chính đại điện. Chỉ thấy Chu Hiển cẩn thận từng ly từng tí hai tay dâng tượng trưng cho vô thượng quyền lực ngọc tỷ, trên mặt toát ra một tia khó có thể che giấu không muốn chi tình, chậm rãi đi tới Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Tinh Vân trước mặt. Hắn hơi cúi đầu, ngữ khí trầm thấp mà chần chờ mở miệng nói ra, "Lý đại nhân, Hoắc tướng quân, cái này..." Thế mà, còn chưa có nói xong, liền bị Hoắc Khứ Bệnh đội vàng đánh gãy. Hoắc Khứ Bệnh liền vội khoát khoát tay, cất cao giọng nói, "Thứ này tuyệt đối không thể giao cho chúng ta trong tay a. Ngươi còn là mình cực kỳ bảo quản lấy đi, chờ đến kinh đô thời điểm, lại từ ngươi tự mình hiện lên cho điện hạ cho thỏa đáng." Chu Hiển nghe vậy không khỏi sửng sở, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Hoàn toàn chính xác, đem ngọc tỷ này giao cho Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ cũng không phải là thượng sách, dù sao đây chính là một cái làm cho người khó giải quyết khoai lang bằng tay. Hơi chút suy tư về sau, hắn nhẹ gật đầu, đáp, "Thôi được, đã Hoắc tướng quân nói như thế, vậy liền theo ngài nói. Bất quá, nơi này vẫn còn có một chuyện cần cáo tri Hoắc tướng quân. Bây giờ toàn bộ trong triều đại tiểu quan viên đều là đã ghi lại ở sách, đợi Hoắc tướng quân có cần lúc có thể tự mình tìm đọc. Tuy nói trong đó có ít người không gọi được là hạng người lương thiện gì, nhưng luận đến chữa trị địa phương năng lực, lại cũng là có. Cho nên, Hoắc tướng quân tại trong lúc này như có dùng đến lấy bọn hắn chỗ, tạm thời trước đem nhậm chức dùng là được." Hoắc Khứ Bệnh nghe xong khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Dù sao thái tử chỗ điều động người ngay tại chạy tới trên đường, một khi đến, những thứ này phức tạp sự vụ tự sẽ có người tiếp nhận xử lý, đến lúc đó cũng liền không cần hắn lại vì này lao tâm phí thần. Chương 390, cho ta chằm chằm tử bọn hắn. Chương 390, cho ta chằm chằm tử bọn hắn. 10 ngày sau, Đại Ung kinh đô, trong đông cung, ánh sáng mặt trời thông qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào văn hoa điện bên trong, cho toàn bộ đại điện nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Lý Cửu Thiên thân mang một bộ màu bạc cờ bảo, dáng người thẳng tắp đứng tại to lớn Nam Ly địa đồ trước, thần sắc chuyên chú xem kỹ lấy phía trên mỗi một chỗ chi tiết. Chuẩn bị thời gian cũng bị Viên Tiên Cương đã định, ổn định ở mùng 5 tháng 5, khoảng cách bây giờ còn có dòng dã 2 tháng thời gian. Vốn là Lý Cửu Thiên liền đầy đủ phiền lòng, nhưng Nam Ly sự tình hắn không thể không dẫn đầu xử lý. Liên quan tới Nam Ly đã bình định tin chiến thắng sớm đã như vui sướng giống như truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, nhưng hắn giờ phút này vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Lúc này, Bàng Thống Chính xuất lĩnh lấy đại quân đều đâu vào đấy tiến hành sau khi chiến đấu phần kết công tác. Cùng Bắc Man loại kia dã man chưa khai hóa chi địa hoàn toàn khác biệt, Nam Ly chính là một cái nắm giữ hoàn mỹ chế độ hệ thống quốc gia. Thế mà, chính là do ở hắn chế độ hoàn thiện, dẫn đến nội bộ giữa quan viên phái hệ rắc rối phức tạp, các loại lợi ích gút mắc tầng tầng lớp lớp, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát rất nhiều sự cố. Đối mặt phức tạp như vậy của diện, Lý Cửu Thiên không khỏi mặt ủ mày chau. Hai ngày này đến nay, hắn không chỉ cần phải toàn phương vị xâm nhập đi tìm hiểu Nam Ly phong thổ nhân tình, văn hóa truyền thống cùng xã hội hiện trạng, càng quan trọng hơn là còn muốn bắt hết óc suy nghĩ cũng chế định ra trọn vẹn được hữu hiệu chữa trị chế độ. Nhất là tại quan viên bổ nhiệm và bãi miễn phương diện, bởi vì hiện hữu đại bộ phận quan viên đều muốn bị bãi miễn, cho nên nhất định phải nhanh thành lập được hoàn toàn mới tuyển bạt phân công cơ chế. Vì thế, Lý Cửu Thiên trầm tư suy nghĩ rất lâu, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra làm người vừa lòng lương sách. Hắn biết rõ khoa cử chế độ tuy nhiên đối lập công bình công chính, nhưng áp dụng chu kỳ quá dài, còn tiến cử chế độ thì càng là tồn tại rất nhiều tai hại, thậm chí còn so ra kém khoa cử. Đủ kiểu xoắn xuýt phía dưới, cuối cùng hắn quyết định cùng Đa Mưu Túc Trí ra cắt lượng cộng đồng thương thảo việc này. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng kịch liệt biện luận về sau, hai người đạt thành chung nhận thức, tạm thời lại tiếp tục sử dụng khoa cử chế độ, cũng tại này trên cơ sở đối hiện hữu quan viên đội ngũ tiến hành thích hợp điều chỉnh, lấy bảo đảm chính vụ có thể vận chuyển bình thường. Vào thời khắc này, một bóng người hùng hùng hổ hổ đi đến. Lý Cửu Thiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới chính là Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền bước nhanh đi đến đường tiền, hai tay ôm quyền, không người thi lễ, cất cao giọng nói, "Ti chức Vũ Hóa Điền tham kiến điện hạ." Lý Cửu Thiên thấy thế, hơi hơi giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn miễn lễ, ngay sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi, "Vì chuyện gì vội vàng như thế?" Vũ Hóa Điền sắc mặt nghiêm trọng, nhíu chặt lông mày, hơi chần chờ sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Khởi bẩm điện hạ, hôm nay ti chức tại trong thành tuần tra lúc, ngoài ý muốn phát hiện một số bộ dạng khả nghi người. Thế mà đi qua một phen xâm nhập điều tra về sau, nhưng lại chưa tra ra những người này có bất kỳ không ổn nào chỗ. Có thể nguyên nhân chính là như thế, ngược lại khiến ti chức lòng sinh lo nghĩ, cho nên không dám thất lễ, đội vàng đến đây hướng điện hạ bẩm báo việc này, mong rằng điện hạ định đoạt." Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô danh chi hỏa. Vốn là bởi vì gần đây rất nhiều phiền lòng sự tình mà tâm tình phiền muộn không chịu nổi, bây giờ không ngờ toát ra dạng này một cọc không đầu bản sự án, quả thực lệnh hắn tức giận cùng cực. Chỉ thấy hắn sầm mặt lại, lạnh giọng quát nói, "Vậy bọn hắn đến cùng đều đã làm những gì?" Kỹ càng nói tới. "Vâng." Vũ Hóa Điền không dám chậm trễ chút nào, đội vàng ứng tiếng nói, "Bẩm điện hạ, đi qua thuộc hạ nhiều ngày tới quan sát cùng dò xét, phát hiện những người kia hành động cử chỉ hoàn toàn chính xác cùng người bình thường cơ bản giống nhau. Thế mà, bọn hắn đối với tòa này thành trì lại có vẻ đã quen thuộc, vừa xa lạ, mà lại làm cho người cảm thấy kinh ngạc là những người này lại nhiều lần trước khi đến Thiên Lao con đường phụ cận bồi hồi lưu lại." Vũ Hóa Điền ngữ khí trịnh trọng hướng Lý Cửu Thiên bẩm báo lấy, "Không chỉ có như thế, điện hạ ngài có chỗ không biết, trong thành bách tính nhóm biết những cái kia tán dương ngài khẩu hiệu, tựa hồ đưa tới bọn hắn hứng thú thật lớn, cùng chú ý nhất là khi thấy những cái kia khẩu hiệu lúc, ánh mắt của bọn hắn đều biến đến phá lệ chuyên chú." Vũ Hóa Điền tiếp tục nói. Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, "Thiên Lao, còn có những cái kia khẩu hiệu?" Trong thành bách tính tuy nhiên đối cô cũng không phải là rõ như lòng bàn tay, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Bây giờ trong thành này, đã chưa có người sẽ cố ý chú ý những cái kia khẩu hiệu. Nhưng bọn hắn thế mà đối biểu hiện này ra như thế hứng thú nồng hậu, trừ phi bọn hắn căn bản cũng không phải là ta đại ưu người. Lý Cửu Thiên một bên phân tích, một bên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vũ Hóa Điện. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, lại truy vấn, "Đến mức cái Thiên Lao này, gần đây có thể có cái gì nhân vật trọng yếu bị giam giữ đi vào sao?" Vũ Hóa Điện lắc đầu, hồi đáp, "Bẩm điện hạ, trước mắt vẫn chưa có đại nhân vật gì bị giam tiến trong Thiên Lao. Duy nhất được xưng tụng đại nhân vật chính là cái kia Linh Quốc Kháo Sơn Vương, bất quá theo thuộc hạ biết, người này còn tại áp giải trên đường, còn chưa đến Thiên Lao." Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng, nhưng thoáng qua tức thì, thay vào đó là gương mặt vẻ âm trầm. Chỉ thấy hắn lạnh hừ một tiếng, "Hừ, lại là cái này Linh Quốc, đại ung hiện tại không rảnh bận tâm đi tìm bọn hắn gây chuyện, không nghĩ tới bọn hắn dám chủ động tìm tới cửa." Nói đến đây Lý Cửu Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, "Cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm từ bọn hắn, mặc kệ bọn hắn là cái gì người, từ giờ trở đi, phái sở hữu nhàn rỗi hán vệ nhìn bọn hắn chằm chằm, quang minh chính đại chằm chằm, thì theo bên người, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn như thế nào làm việc." Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điền cũng là cả kinh, điện hạ đây là dứt khoát không muốn chơi tâm tư, trực tiếp vạch mặt mở làm, kể từ đó trừ phi những người kia muốn chết, không phải vậy tuyệt sẽ không có cái gì dị động. Bất quá cứ như vậy, sẽ có hay không có chút ảnh hưởng không tốt. Nghĩ tới đây, Vũ Hóa Điền đem chính mình lo nghĩ nói cho Lý Cửu Thiên, "Điện hạ, dạng này sẽ không ảnh hưởng không tốt. Dù sao bọn hắn tại dân chúng xem ra, cũng là một người bình thường a." Nghe vậy Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, "Không sao, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, dạng này, ngươi đi tìm Vu Yến muốn 500 cái cớ quân, mặt khác làm cùng một chỗ thẻ bài, phía trên thì biết, Ninh Quốc gian tế, thỉnh đông đảo bách tính rời xa. Để cấm quân cho ta một mực đi theo đám bọn hắn, đem hán vệ đưa ra đến, liên hợp tiên nhu vệ, tại trong thành cho ta thật tốt điều tra." Vũ Hóa Điện lúc này chắp tay, "Đúng, điện hạ." Chương 390, cho ta chằm chằm tử bọn hắn 2 chương 390, cho ta chằm chằm tử bọn hắn buổi chiều thời gian. Ánh sáng mặt trời lười biếng chiếu xuống cổ lão mà phồn hoa kinh đô thành. Thế mà tòa thành thị này lại xuất hiện một bức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy đông đảo cấm quân như ảnh tùy hình giống như hai thành tổ, đi sát đằng sau tại một số người sau lưng. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, những cấm quân này trong tay vậy mà giơ cao lên từng khối bắt mắt thẻ bài, trên bảng hiệu dùng đỏ tươi chữ lớn bắt mắt địa thư viết, "Linh Quốc gian tế, thỉnh đông đảo bách tính rời xa." Dạng này khẩu hiệu khiến qua đường mọi người hào hào ngừng chân vây xem, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ những cái kia đi tại phía trước, mới đến kinh đô không bao lâu hộ long vệ nhóm, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nguyên một đám kinh hoàng thất thố. Mặt đối trước mắt biến cố bất thình lình, bọn hắn hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên. Trong đó một tên hộ long vệ trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao vừa mới đến đại ung, liền tình huống đều còn chưa thăm dò, liền tao ngộ lúng túng như vậy khó giải quyết sự tình. Mà lại đại ung phương diện phương thức xử lý như thế nào như vậy cực đoan cấp tiến. Cho dù phát giác bọn hắn thân phận có chỗ khả nghi, theo lý mà nói nên trước triển khai bí mật điều tra mới đúng nha. Nghĩ đến đây, cái này hộ long vệ lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang, nhưng lúc này tình thế gấp gáp, đã không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Đồng thời, hắn không khỏi lo lắng lên cái khác an nguy của đồng bạn, trước mắt vẹn vẹn phát hiện địa tổ hành tung bại lộ, chỉ mong người tổ có thể thuận lợi tránh thoát nhất kiếp, bình an không việc gì hoàn thành gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Giờ này khắc này, sở hữu thân ở địa tổ thành viên đều chỉ có thể ở nội tâm yên lặng cầu nguyện thượng thương phù hộ. Nguyên bản trong kế hoạch ám sát Kháo Sơn Vương hành động, bây giờ xem ra đã biến đến cơ hồ không có chút nào thành công khả năng. Hộ Long vệ địa tổ bị Lý Cửu Thiên cái này một cợt nhả thao tác, làm đến chưa xuất sư đã chết. Đông cung bên trong, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Lý Cửu Thiên nện bước đội vã tốc độ, rốt cục về tới tẩm cung của mình. Giờ phút này, Bách Lý Ý Quân cái kia nguyên bản eo thon chi bởi vì mang thai mà biến đến mượt mà, bụng càng là cao cao nổi lên, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Hắn biết rõ phụ nữ có thai cần càng nhiều quan tâm cùng chiếu cố, bởi vậy chỉ còn bận rộn hơn buổi sáng, liền sẽ không kịp chờ đợi chạy về tẩm cung thăm hỏi chính mình Âu Yếm Thái Tử Phi. Chỉ thấy Bách Lý Ý Quân thân mang một bộ rộng rãi hoa phục, nâng cao bụng lớn, yên tĩnh đứng lặng tại cửa sổ miệng. Nàng một cái tay hêm ái vớt ve nhô ra cái bụng, dường như có thể cảm nhận được bào thai trong bụng mỗi một lần rất nhỏ động tĩnh, một cái tay khác thì nhẹ nhàng khoác lên khung cửa sổ phía trên, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trong sân những cái kia vừa mới nở rộ bông hoa. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa như tuyết bay xuống, cho toàn bộ đỉnh viện tăng thêm mấy phần thi ý cùng lãng mạn. Đang lúc Bách Lý Ý Quân say đắm ở cảnh đẹp trước mắt thời điểm, một đôi tay ấm áp cánh tay đột nhiên từ phía sau lưng chăm chú ôm nàng. Khí tức quen thuộc trong nháy mắt đem nàng vây quanh, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết người tới chính là chính mình tâm tâm niệm niệm phu quân, Lý Cửu Thiên. Đối với dạng này thân mật cử động, Bách Lý Ý Quân sớm đã thành thói quen, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng an tâm. Nàng hơi hơi quay đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, hôm nay vì sao về đến mức như thế chi muộn? Chẳng lẽ gặp được cái gì phiền lòng sự tình?" Ngày bình thường, Lý Cửu Thiên luôn luôn tại giữa trưa liền sớm trở về làm bạn nàng, nhưng hôm nay lại trọn vẹn so ngày thường đã chậm gần một canh giờ, biến hóa này tự nhiên đưa tới tỉ mỉ Thái Tử Phi chú ý ngay vậy. Lý Cửu Thiên đi vào phía trước, ngồi xổm ở Bách Lý Ý Quân trước mặt, lỗ tai dán tại trên bụng, lập tức nói khẽ: "Không phải cái gì phiền lòng sự tình, chỉ là Nam Ly sự tình tương đối nhiều, mặt khác, đăng cơ sắp đến, sự tình cũng liền biến đến nhiều hơn. Tăng thêm hôm nay lại có một đám không biết sống chết ra hỏa, chạy đến kinh đô lén lén lút lút, ta đã đánh ra người đi đem bọn hắn cho nhấc tại chỗ sáng, cho nên làm trễ nải một chút thời gian." Lý Cửu Thiên không rõ chi tiết đem chính mình bận rộn nói cho Thái Tử Phi, đây là hai người ăn ý thứ nhất, chuyện này căn bản không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Thứ hai, nói cho Thái Tử Phi, cũng có thể làm cho nàng đầu óc phát triển một điểm, muốn những chuyện này, miễn cho cả ngày rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Nghe nói như thế, Thái Tử Phi trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại sáng suốt, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Chẳng lẽ Ninh Quốc lại phái người tới trước?" Lý Cửu Thiên kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Thái Tử Phi bất đắc dĩ cười cười: "Điện hạ chẳng lẽ cười ta quá đần? Bây giờ Nam Ly đã quy về Đại Ung, Bắc Man thì càng không cần phải nói, đến mức Khương Quốc, vậy liền càng không có thể, còn có thể còn lại cái ai vậy, ngoại trừ Ninh Quốc, thiếp thân thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ lớn mật như thế." Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên đứng người lên, lập tức vỗ vỗ trán của mình nhi: "Đúng vậy à, gần nhất cũng là bận bịu hồ đồ rồi, đạo lý dễ hiểu như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ." Thái Tử Phi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu mà nụ cười mê người, nhẹ nói nói: "Điện hạ, chúng ta mau mau đi qua đi, hôm nay thiếp thân đặc biệt vì ngài chế biến một nồi ngon cá cháo đâu, ngài định sẵn còn nóng nếm thử." Thanh âm của nàng còn như hoàng anh xuất cốc giống như thanh thúy êm hay, làm lòng người sinh vui vẻ. Lý Cửu Thiên mỉm cười gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng dắt Thái Tử Phi cái kia mềm mại không xương tay ngọc, cùng nhau chậm rãi đi hướng để đặt lấy bàn ăn địa phương. Chỉ thấy tấm kia cổ kính trên bàn cơm, trưng bày một cái tinh xảo nồi đất, nắp nồi cực kỳ chặt chẽ che kín, nhưng vẫn có từng trận mùi thơm mê người theo khe hở ở giữa phiêu tán đi ra. Đứng ở một bên phục vụ Châu Nhi thấy thế, đuổi bước lên phía trước mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí để lộ nồi đất cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm cùng cực tươi mùi thơm như là một dòng lũ lớn giống như bỗng nhiên bật ra, cấp tốc tràn ngập tại trong cả căn phòng. Châu Nhi không dám thất lễ, lập tức cầm lấy cái môi, động tác thành thạo vì Lý Cửu Thiên đựng một chén nhỏ nóng hôi hổi, sắc hương vị đều tốt cá tươi cháo. Lý Cửu Thiên nhìn trước mắt chén này tản ra mùi hương ngây ngất cả cháo, không chút do dự, bưng lên bát liền miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn một bên thưởng thức mỹ vị cháo phẩm, một bên khen không dứt miệng nói: "Ừm, thật sự là ngon ngon miệng à." Thái Phi tay nghề càng tinh trạng. Thế mà, đang lúc Lý Cửu Thiên ăn đến say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên, một trận trầm thấp mà thanh âm cung kính theo bọn hắn cửa phía sau truyền đến: "Khởi bẩm điện hạ, Vũ Hóa Điền cầu kiến." Nơi này chính là Thái Tử Tẩm Cung dựa theo quy củ, ngoại trừ thân là Thái Tử Lý Cửu Thiên chi ngoại, cái khác nam tử đều là không được tùy ý tiến vào. Cho dù là thâm thụ tín nhiệm Vũ Hóa Điền, cũng trước hết hành thông báo, đạt được sau khi cho phép mới có thể đi vào. Nghe được bất thình lình thông báo âm thanh, Lý Cửu Thiên không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, để chén đũa trong tay xuống, than nhẹ một tiếng nói: "Cái này Vũ Hóa Điện, tới còn thật không phải lúc. Để hắn vào đi." nói Lý Cửu Thiên tiếp tục bắt đầu ăn, chờ lấy Vũ Hóa Điền. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hóa Điền cung kính đi đến, lập tức chắp tay hành lễ, tham kiến điện hạ, tham kiến thái tử phi. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, miễn lễ, sự tình gì lúc này tìm đến cô? Vũ Hóa Điền một điểm không dám thất lễ, hắn cũng rõ ràng lúc này là Lý Cửu Thiên thời gian nghỉ ngơi. Bất quá đồng dạng chuyện quan trọng, hay là nên báo cáo, liền phải báo cáo. Hắn vội vàng nói, điện hạ, Nam Ly hoàng thất đến, bây giờ còn chưa có vào thành. Ồ, nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên lúc này để chén xuống nữa.